Lục Loạn Ly nhưng là tức giận. Nàng sáng sớm hào hứng tới, chuẩn bị cùng Sở Hy Thanh cùng một chỗ luyện công buổi sáng, kết quả nhưng thấy cảnh này. May mắn tại Sở Hy Thanh còn nhớ rõ chính mình tính cách, xác nhận cũng cùng một ý cao cả tự cao, lãnh ngạo bất quần. Mắt thấy xung quanh vội vàng gấp rút lên đường các đệ tử càng ngày càng ít, Sở Hy Thanh liền cự tuyệt đằng sau mấy nữ hải, bước chân vội vàng hướng võ đài đi. Sở sư huynh thật sự là người nhiệt tâm a, nhất định từng ly từng tí, bất quá là gì ngươi chỉ điểm đều là sư tỷ sư muội. Lục Loạn Ly biết rõ chính mình dạng này không đúng, vẫn là không nhịn được ngữ hàm trào phúng, ta nhìn mấy cô gái kia đều rất đẹp, từng cái phấp phới như hoa. Sở Hy Thanh lập tức thở dài một tiếng, cười khổ không thôi, ta người này nổi danh trong nóng ngoài lạnh, sẽ không cự tuyệt người khác. Lại nữ tử tu hành không dễ, ta thân vị sư huynh của các nàng, khả năng giúp đỡ liền giúp. Hắn lại giống như không thèm để ý quay đầu nhìn vị sư muội kia, bọn họ xinh đẹp không? Nói thật ta là mặt mù, không biết đẹp xấu, phần không rõ lắm. Lục Loạn Ly sau khi nghe, lại không phản bác được. Nàng thân sắc hồng nghi, Sở Hy Thanh thật sự là đơn thuần muốn trợ giúp những này đồng môn. Hai người tới đại giáo trường thời điểm, gần như sắp đến muộn. Lần này bọn hắn không cùng theo chúng đệ tử cùng một chỗ tu hành dưỡng nguyên công, mà là đi tới đại giáo trường phía nam. Nơi này chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 25 tòa phương viên hai trượng hắc ngọc thạch đàn. Đây chính là cái gọi là tụ nguyên trận, toàn thân đều là từ hắc ngọc thạch xây tạo, trong ngoài khảm khắc đan phủ ngọc lục. Khởi động sau đó, có thể làm cho đàn phía trong nguyên linh tăng gấp bội. Võ quán đông nam tây bắc tứ viện, riêng phần mình đều có 6 tòa, thêm ra tới kia một tòa, là Thiệu Linh Sơn tư nhân xuất tiền túi đưa cho đông viện. Bất quá tụ nguyên trận cần tề tụ 10 người mới có thể mở ra, trước đến trước mở, cho nên mỗi cái viện đệ tử cũng không phải là phân biệt rõ ràng. Bọn hắn cũng mặc kệ là cái nào viện, gom góp 10 người liền trực tiếp khai trận. Duy chỉ có danh ngạch từ giáo tập võ sư khống chế, gần nhất trong vòng 3 tháng, đông viện đều là 70 người bất biến. Bất quá đệ tử cần sớm một ngày đang giáo viên nơi đó đăng ký, mới có thể thu được lấy sáng sớm hôm sau sử dụng tụ nguyên trận tư cách. Lúc này 24 tòa tụ nguyên trận đều đã mở ra, duy chỉ có xó xỉnh bên trong một tòa còn đang chờ bọn hắn. Sở Hy Thanh trong lòng biết chính mình tới chậm, hắn đi vào tụ nguyên trận trận đằng sau, liền mặt ngậm áy náy hướng lấy phía trong chờ đám người ô quyền, chư vị sư huynh xin lỗi. Vừa rồi ta hai người có chuyện chậm trễ, còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Lúc này lông mày của hắn, nhưng hưu hưu nhăn lại. Hắn phát hiện xếp bằng ở trận đàn phía trong 8 người không một ngoại lệ, đều là tam diệp đệ tử. Bọn hắn đều sắc mặt lạnh lùng ngồi xếp bằng trên đất, đối Sở Hy Thanh xin lỗi không làm bất kỳ phản ứng nào. Hắn bên trong mấy vị, ánh mắt nhìn về phía hắn càng là âm lãnh dị thường. Phía trong còn có một vị người quen cũ, Tây viện thủ tịch đệ tử Lưu Tinh Lực thình lình xuất hiện. Sở Hy Thanh mày kiếm cao lại, liền bật cười lớn, tại phía đông chống đi vị trí ngồi xuống. Lục Loạn Ly ngồi tại bên cạnh hắn, nàng ánh mắt quét ngắm nhìn tại trận tám người, ngươi phải cẩn thận, những người này có điểm gì là lạ. Sở Hy Thanh chính là nhìn lướt qua nhân vật của mình bảng bên trong trạng thái một cột. Ngươi cảm giác được xung quanh ác ý, nhất định muốn trả thù, dẫn động ngay tí đao ý, xuất đao lúc có thể bổ sung tinh thần trùng kích. Đối ngươi ôm lấy ác ý cựu phẩm võ tu vượt qua 300 người, ngươi ngay tí đao ý tăng cường tới trung đẳng cường độ. Ngươi bị 8 vị có mang địch ý cựu phẩm võ tu nhìn chăm chú, ngươi ngay tí đao ý có yếu ớt để bạn. Ngay tí cảm nhận ác ý, có ác ý, địch ý, sát ý ba loại cường độ. Ác ý càng mạnh, ngay tí đao ý biên độ tăng trưởng cũng liền càng lớn. Võ quán bên trong rất nhiều đệ tử đối hắn mặc dù thật không sảng khoái, có thể bình thường tối đa cũng liền là ác ý cấp độ. Đồng môn bên trong địch ý là quá hiếm thấy, chỉ có lần trước hắn cầm xuống thực chiến khảo hạch đệ nhất thời gian, từng một chút xuất hiện qua. Sở Hy Thanh tâm niệm chuyển động, sau đó liền nở nụ cười, đã nhìn ra, lại tính quan kỳ biến a nghĩ sau nếu có vấn đề gì, ngươi không nên ra tay, chính ta có thể ứng phó. Lục Loạn Ly nghe vậy hừ một tiếng, nghĩ ngợi nói nàng cũng không chuẩn bị hỗ trợ. Hôm nay hiển nhiên là một cái dạy công chuẩn bị cả bấy. Những cái tia nữ đệ tử hướng Sở Hy Thanh thỉnh giáo, chính là vì ngăn chặn Sở Hy Thanh, để Sở Hy Thanh tại cuối cùng đổi tới, bước vào tòa này tụ nguyên trận. Gia hòa này, liền nên thụ chút giáo huấn, để hắn mặt lạnh tim nóng. Để hắn không biết tự tuyệt, để hắn không biết đẹp xấu. Cũng chính là lúc này, chủ trì tụ nguyên trận giáo tập võ sư, quét trận phía trong một cái, đều chuẩn bị xong. Hắn gặp trận phía trong 10 người đều không nói một lời, liền khởi động tòa này tụ nguyên trận. Theo ngoài trận dâng lên 4 cái phù văn ngưng tụ ngân sắc khí trụ, này trận phía trong linh khí dần dần cường thịnh. Sở Hy Thanh do nét cảm nhận được trận phía trong linh khí biến hóa, hắn không dám thất lễ, lập tức quán tưởng mặt trời, thổ nạp hô hấp. Bất quá ngay tại thời khắc này, hắn cảm giác được trận phía trong 8 đạo ý niệm đồng loạt hướng hắn oanh kích tới. Chương 92, giao phong. Sở Hy Thanh đối trận phía trong rất nhiều tam diệp đệ tử sớm có lưu ý, chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ. Những người trước mắt này rõ ràng là kẻ đến không thiện, không thể không phòng bị. Có thể đương sự phát thời khắc, Sở Hy Thanh cũng không nghĩ tới 8 người này lại mượn nhờ tụ nguyên trận, liên thủ lấy linh thức thần niệm hướng hắn oanh kích. Hắn bên trong 4 người còn tu thành võ ý, nên tới lực lượng thần thức ngoài định mức cường đại. Sở Hy Thanh trước tiên liền để tụ linh thức ý niệm, đem tự thân đao ý trình độ lớn nhất bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh tâm thần giống như thụ truy kích. Bất quá ý thức của hắn nhưng không đình trệ, vẹn vẹn sắc mặt hơi tái, đồng tử sơ lực trường, liền khôi phục bình thường. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy may mắn. May mắn hắn mới đưa ngai tí đao ý tăng lên tới đệ tam trọng, cũng may mắn ngai tí đao ý có ác ý càng nhiều, địch nhân càng mạnh, đao ý cũng liền càng cường đại đặc thủ. Trên giáo trường mấy trăm vị đối hắn có mang ác ý đệ tử, để hắn ngai tí đao ý đạt được cực lớn cường hóa. Nếu không hôm nay hắn nhất định gánh không được. Bên cạnh Lục Loạn Ly cũng lấy làm kinh hãi. Nàng khi đó định viện thủ, giúp Sở Hy Thanh chia sẻ một hai. Lục Loạn Ly trong lòng mặc dù đang suy nghĩ mặc kệ này ra hỏa, để hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt. Có thể phát sinh sự tình thời khắc, Lục Loạn Ly vẫn không kềm chế được. Chẳng lẽ còn có thể thực sống chết mặc bay, nhìn xem này ra hỏa bị người vây công, nguyên thần thụ tổn hại. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Loạn Ly trong mắt liền hiện ra mấy phần dị sắc. Sở Hy Thanh vậy mà gánh vác. hắn không có bị tám người này linh thức thần niệm cưỡng ép đè sập, lại lấy sức một mình đính trụ này ý niệm trùng kích. Gia hỏa này, lực lượng nguyên thần lại có cường đại như vậy?
Không đúng.
Lục Loạn Ly ngưng thần cảm ứng, có chút hiểu được. Sở Hy Thanh thần phách là quá mạnh, mạnh hơn phổ thông người một mạng lớn. Có thể này còn không đủ để hắn lấy một địch tám, một mình đối kháng tám vị tam diệp nội môn thần niệm nguyên kích. Hắn chân chính mạnh là đao ý. Loại này kỳ quái đao ý, có thể đem tám người một bộ phận thần niệm lịch phản quy nguyên, ngược gả cho tám người tự thân. Sở Hy Thanh chỉ cảm giác ý niệm bên trong, giống như là đè ép một ngọn núi. Hắn nhưng cưỡng ép mở mắt ra, ánh mắt âm lãnh hướng xung quanh quét trông đi qua. Phu cận bao gồm Lưu Tinh Nhược tại phía trong tám người, đều hiện ra mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn vạn không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Tên trước mắt này thần thức ý niệm, lại không bị nguyên thần của bọn hắn lực lượng nghiền nát kích thương, mà lại như là bản thạch lù lù bất động.
Không,
đây không phải là bản thạch, mà là đao phong. Sở Hy Thanh lại đem hết thảy thần niệm linh thức ngưng tụ đao ý, cùng bọn hắn giao phong đối kháng, tạo thành rằng có thế. Kia cỗ sắc bén phong mang, có thể để bọn hắn nguyên thần ẩn ẩn nhói nhói. Cái này khiến tám người âm thầm rung động sau khi, trong lòng cũng có chút phát hoảng. Tình huống này không tốt lắm. Mấu chốt là bọn hắn không có cách nào hướng giáo tập võ sư giải thích. Nếu như có thể tốc chiến tốc thắng, bọn hắn đều có thể thoái thác là chính Sở Hy Thanh tu luyện công pháp vô ý, thương tổn tới nguyên thần. Nhưng lúc này rằng có thế một khi hình thành, những cái kia giáo tập võ sư há có thể thấy không rõ bọn hắn sở tác sở vi. Đặc biệt là quán chủ Lôi Nguyên cùng tứ viện giáo đầu đều tại võ đài giám sát. Chính Dương võ quán không khỏi đệ tử tại bên ngoài lẫn nhau tàn sát. Dù sao quá nhiều đệ tử đều ở bên ngoài sinh kế, có người tại tiêu cục, có người tại ban phái, có người hiệu lực tại thế gia hà môn. Riêng phần mình lập trường bất đồng, khó tránh khỏi có động đao binh thời điểm. Có thể kia dù sao cũng là tại võ quán bên ngoài. Nhập võ quán đại môn, liền phải thủ bên trong võ quán bộ quy củ. Mà Chính Dương võ quán xem như triều đình nhà nước võ quán, quy củ ngoài định mức nghiêm khắc. Bất quá đến thời khắc này, đã không phải là bọn hắn muốn ngừng liền có thể dừng được xuống tới. Song phương thần niệm đánh giáp lá cả, đối chọi gay gắt, giằng co không xong. Lúc này bất kỳ bên nào lùi bước, đều sẽ bị đối phương thuận thế áp vượt, tổn thương tự thân. Mà theo thời gian trôi qua, không chỉ là tụ nguyên trận rất nhiều giáo tập võ sư phát giác tình huống không đúng. Xa như vậy tại trên bệ đá quán chủ Lôi Nguyên cùng bốn vị giáo đầu, cũng liền nhao nhao đưa ánh mắt chiếu tới. Lưu Tinh Nhược sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới này mười phần chắc chín sự tình, thế mà lại sinh ra biến cố như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, hướng Sở Hy Thanh nhìn sang, Sở sư đệ thật là lợi hại đao ý, hao thắng nguyên thần tu vi. Có thể chúng ta như vậy rằng có nữa, sẽ chỉ lần tăng thêm hung hiểm. Không bằng chúng ta đồng thời thu liễm ý niệm, như vậy nghĩ làm sao? Lưu Tinh Nhược theo trong tay người kia cầm tới chỗ tốt, vẹn vẹn chỉ là 30 mai tụ nguyên đan, không đáng hắn vì đó hủy đi đại hảo tiền đồ. Hắn lời vừa nói ra, tại trận tám vị tam diệp nội môn bên trong, hơn phân nửa người đều đầy áp mong đợi hướng Sở Hy Thanh nhìn sang. Sở Hy Thanh nhưng khẽ môi khẽ nhếch, toát ra trào phúng chi ý. Hắn trừ phi là đầu bị lừa đã qua, mới biết đồng ý vào lúc này ngồi yên ngưng chiến. Lưu Tinh Nhược là bực nào dạng người, chỉ từ ngày đó thực chiến khảo hạch bên trong hắn đem một người khác đâm vào lôi đài cử động, liền có thể dòm ngó biết toàn bộ sự vật. Lưu Tinh Nhược lời nói ra, hắn một chữ đều không tin. Cho dù này ra hỏa tuân thủ hứa hẹn, tại trận còn có 7 người. Hắn bên trong tùy ý một vị tại hắn kiềm chế thần niệm thời điểm trở mặt hủy vâng, đều biết để nguyên thần của hắn thụ tổn hại. Sở sư đệ như bằng lòng kiềm chế đạo ý, nhường cho một hai, như vậy bọn ta nguyện đều cầm ra 10 cái tụ nguyên đan bồi tội. Lưu Tinh Nhược một hồi nói nhảm, đè lại trong lòng lực lệ ý, sư đệ cần biết chuyển biến tốt liền thu lý lẽ, ngươi đừng ép ta nhóm cá chết lưới rách. Sở Hy Thanh vẫn là bất vi sở động, hắn mặt không biểu tình, toàn lực ứng phó để tụ đạo ý. Lưu Tinh Nhược trông thấy một màn này, liền biết chuyện hôm nay không cách nào lành. Hắn hít thật sâu một hơi trọc khí, chư vị sư huynh đệ, việc đã đến nước này, chúng ta đều không còn đường lui. Nên lựa chọn như thế nào, toàn bằng chư vị. Hắn không chút do dự cắn chót lưỡi. Đầu lưỡi huyết chính là trên thân người đứng đầu vật thuần dương, mà tu võ tu thuật người đầu lưỡi huyết càng là một thân tinh huyết sở hệ. Cái này có thể để hắn thần nhiệm lực, trình độ lớn nhất kích phát. Lưu Tinh Nhược biết rõ chuyện hôm nay sau chắc chắn bị võ quán nghiêm trị. Nghiêm trọng nhất tình huống là bị võ quán tước đoạt nội môn đệ tử thân phận. Nhưng tại này phía trước, hắn nhất định phải không ngại đại giới, hủy đi Sở Hy Thanh cái này tạp chủng. Cũng liền vào lúc này, Diệp Chi Thu đi đầu vút không mà tới. Nàng nhìn trận phía trong đám người một cái, liền cười lạnh một tiếng, tốt cực kỳ. Hợp tám người lực ám toán đồng môn, đây là đem ta võ quán quy củ, không coi là gì. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bên cạnh giáo tập võ sư, còn không ngừng trận. Không thể. Thiệu Linh Sơn sau đó theo tới, hắn sắc mặt đại biến, những đệ tử này ý niệm đều dựa vào tụ nguyên trận bên trên, một khi hiện tại cưỡng ép đình chỉ trận pháp vận chuyển, bọn hắn thần phách tất nhiên sẽ nhận nặng tổn hại. Đằng sau theo tới Bắc viện giáo đầu Khâu Phong cùng Nam viện giáo đầu Cao Dương, cũng đều toát ra mấy phần kháng cự chi sắc. Tại tám vị tam diệp đệ tử bên trong, có bốn người là xuất từ bọn hắn Nam Bắc hai viện. Lại đều là trong viện bài vị trước người, tương lai có hy vọng chân truyền đệ tử. Diệp Chi Thu nghe vậy cười lạnh, rút ra sau lưng trọng kiếm, thật sự là chê cười, không ngừng trợn, liền mặc cho bọn hắn bại hoại võ quán quy củ. Một nhóm khi sư diệt tổ chi đồ, thần phách tổn hại liền tổn hại. Thiệu Linh Sơn hiểu mình lý do chân đứng không vững, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tìm được lý do, Diệp giáo đầu, nguyên khí nghịch xung lên, này cũng sẽ làm bị thương Sở Hy Thanh. Nguyên khí nghịch xung lên, tối đa cũng liền là da thịt tổn thương. Lúc này quán chủ Lôi Nguyên cũng đứng ở trận đàn trước đó. Hắn tràn ngập vui vẻ cùng thưởng thức nhìn xem trận phía trong Sở Hy Thanh, dừng trận a. Mấy ngày phía trước, hắn liền đã nghe Sở Hy Thanh tại chợ cổ chém giết Trang Hồng Phi, bước lui Chu Lương Thần một sự tình. Lôi Nguyên khi đó liền cảm giác hiếu kỳ, mấy tháng trước cái kia từng lấy khoái đao chém bị thương Long Thịnh thiếu niên, cuối cùng lớn đến tình trạng này. Không nghĩ tới hôm nay, có thể tận mắt thấy Sở Hy Thanh lấy lực lượng một người, đối kháng tám vị tam diệp nội môn thần niệm. Hôm nay chén này nước cũng tốt mang, hắn không che chở tương lai có hy vọng tiến vào vô tướng thần tông, tiền đồ vô lượng Sở Hy Thanh, chẳng lẽ còn đi thiên vị những này khi sư diệt tổ bại hoại hay sao? Bất quá ngay tại câu nói này đạo ra thời điểm, Lôi Nguyên bỗng nhiên sững sờ, chấm đã. Chờ một lát Trong mắt của hắn hiện ra càng nhiều kỳ lạ chi ý. Mà lúc này này đại giáo trường bên trên, hết thảy đệ tử đều vô tâm luyện công buổi sáng, bọn hắn đều nhao nhao hướng tụ nguyên trận phương hướng nhìn ra xa, châu đầu ghé thai, nghị luận nhao nhao. Chương 93, tiền đồ xa lớn. Sở Vân Vân là rất nhiều nội môn đệ tử trong đó cái thứ nhất phát giác khác thường, nàng lập tức nhíu mày, hướng tụ nguyên trận phương hướng nhìn sang. Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ theo sát phía sau, bọn hắn ngừng thổ nạp hô hấp, đứng người lên cách không nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra? Bên kia có điểm gì là lạ? Khá lắm, đây là thần ý đối kháng. T. Sở sư đệ thật là lợi hại thần thức tu vi, đạo ý cũng rất mạnh à, thế mà có thể lấy một địch tám. Hai người đều kiến thức rộng rãi, chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua liền minh bạch đến tận cùng. Lúc này quán chủ Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu cầm đầu bốn vị giáo đầu, đã theo trên bệ đá vút không đã tìm đến tụ nguyên trận phía trước, đưa tới tại trận rất nhiều đệ tử lòng hiếu kỳ. Bọn hắn nhao nhao đi cả nhắc nhọn hướng cái hướng kia nhìn ra xa, thậm chí là từ trong đám người nhảy lên thật cao, toàn bộ võ đài một mảnh bạo động. Một chút người bởi vì thân cao quan hệ thấy không rõ lắm, liền trực tiếp hướng Hồ Khản Hồ Lai nghe ngóng tin tức. Còn có thể là duyên cớ gì? Hồ Khản một đôi bát tự mày giãy giụa, giống như là tại khiêu vũ, Lưu Tinh Nhược tên kia hợp đồng bảy vị tam diệp đệ tử, muốn ám toán sở sư đệ, kết quả sở sư đệ chống đỡ không có ngã, hiện tại đến phiên bọn hắn xong đời. Hồ Lai chính là mò lấy hắn sợi dâu, trong mắt chứa tốt sắc giải thích đến tận cùng, giống như chúng ta dạng này cựu phẩm võ tu, vốn là vô pháp lấy thần thức ý niệm cách không đả thương người, có thể mọi người đều biết, tụ nguyên trận loại trừ có thể tụ tập linh nguyên, còn có thể trợ giúp đệ tử ngưng tụ thần niệm, tu luyện thần thức. Mấy người kia tới lòng xấu xa, muốn mượn nhờ tụ nguyên trận ngưng tụ thần niệm chi năng, cùng một chỗ hợp lực đối phó sở sư đệ, kết quả nhưng lật ra thuyền. Sở sư đệ lợi hại a, có thể gánh vác tám người này thần niệm hợp kích. Ta lúc trước liền nói sở sư đệ đã là võ quán nội môn thủ tịch, còn có người không chịu phục, hiện tại làm sao? Các ngươi những này người ngu không biết bằng thật, không biết sở sư đệ lợi hại. Sở sư đệ tính cách cao khiết, bình thường khinh thường giải thích, hôm nay cuối cùng là để các ngươi mở mang kiến thức một chút năng lực của hắn. Thế mà còn có người nói sở sư đệ tại thực chiến khảo hạch lúc thủ đoạn bị ổi, vô sỉ bị ổi, ta nhìn mấy người này mới là chân chính bị ổi vô sỉ. Hai người lúc nói chuyện đều thần thái phi dương, hưng phấn không thôi. Mà giờ khắc này bên trong giáo trường bên ngoài, bao gồm những cái kia giáo tập võ sư tại bên trong, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, khe khẽ bàn luận. Kia lấy ngàn mà tính phía trong ngoại môn đệ tử, đều là thần sắc khác nhau. Có người vui mừng khôn xiết, cùng có vinh yên, có người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin, cũng có người ánh mắt tối tăm, ánh mắt phức tạp. Mấy ngày đến nay, Sở Hy Thanh tại phố Nam Miếu thị rất nhiều công tích vĩ đại, đã sớm tại võ quán bên trong truyền đi bay lời trời, đã đến người người đều biết tình trạng. Nhưng chân chính đem những tin đồn này coi ra gì người cực ít. Một chút người đối phố Nam Miếu thị sinh tử lôi đại sát thực không khái niệm, một số người khác là tiềm thức kháng cự, không nguyện đi tin tưởng. Bọn hắn dù là biết rõ Trang Hồng Phi cùng Chu Lương Thần là bậc nào cấp độ nhân vật, cũng bản năng cho rằng tin đồn khuyết đại không xác thực, hoang đường. Cho dù Sở Hy Thanh thực thắng Trang Hồng Phi, cũng nhất định là dùng ác tha thủ đoạn. Một cái tiến vào nội môn mới 2 tháng người, có thể đánh bại Trang Hồng Phi, hẳn là nói mơ giữa ban ngày. Có thể hôm nay kia tụ nguyên trận phía trong cảnh tượng, nhưng triệt để phá vỡ bọn hắn đối Sở Hy Thanh nhận biết. Thế kia, thậm chí so trong truyền thuyết Sở Hy Thanh còn muốn càng mạnh. Trong đám người rất nhiều nữ đệ tử, lại là một mảnh lo lắng, cùng chung mối thù. Lẽ nào lại như vậy? Những người này thật sự là vô sỉ bị ổi đổ lỗi. Cái kia Tây viện thủ tịch Lưu Tinh Nhược liền là một cái tiểu nhân, thua thiệt Tây viện còn có quá nhiều người cấp hắn bất bình. Sư huynh hắn có thể hay không thụ thương? Hắn nhìn ăn ngon lực dáng vẻ. Đây là lấy một địch tám, há cùng nhỏ mọn. Các ngươi nhìn mặt hắn đều trắng. Bất quá sở sư đệ anh tuấn phong thái, này ốm yếu không chi trạng thái, liền là để người không nhịn được muốn thương yêu. Ai có hồi linh tán? Ta nguyện giá cao thu một bình, nghỉ sau trợ giúp sở sư đệ liệu thương. Bên cạnh đông đảo thiếu niên nghe các nàng xì xào bàn tán, sắc mặt lại đều khó coi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều mắt hiện vẻ bất đắc dĩ. Mà liền tại bên trong giáo trường bên ngoài chấn động vang vọng thời khắc, Sở Hy Thanh chỉ gặp trước mắt không ngừng có trang hoa nổ tung. Bất quá lúc này hắn hoàn mỹ để ý tới, chỉ vì đối diện những cái kia tam diệp đệ tử đều không hẹn mà cùng cắn nát đầu lưỡi, tiến một bước kích phát lực lượng thần thức, đầu nhập đến này thần niệm giao phong đối kháng bên trong. Sở Hy Thanh cảm giác được trong nguyên thần đè ép núi, so lúc trước chìm chí ít phân nửa. Lúc này trong đầu hắn tuy căng đau không dứt, nguyên thần bên trong như bị kim châm. Bất quá ngoài ý liệu là hắn vậy mà chống xuống tới, chẳng những đối kháng ở đối phương bộc phát ra sức mạnh thần thức, còn cảm giác thần phách bên trong dễ dàng không nhỏ. Sở Hy Thanh rất nhanh liền minh bạch đến tận cùng. Một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn não hải, người nhai tí đao ý tăng lên tới trung đẳng cường độ. Chẳng biết tại sao, trên giáo trường này đối hắn có mang ác ý người lại không giảm trái lại còn tăng, để hắn nhai tí đao ý cường độ lần nữa bay vụt. Bất quá chỉ là vẹn vẹn này còn chưa đủ, còn không thể để hắn đánh lui tám người này, kết thúc trận này thần niệm đối kháng. Sở Hy Thanh lập tức thần sắc hơi động, hồi tưởng lại ngày đó tại hỏa cốt quật phía trong một màn. Hắn sử dụng tần một ca thẻ nhân vật, lấy nhai tí đao ý lực áp bạch vân trại hơn trăm mã phỉ nháy mắt kia. Sở Hy Thanh thật sâu hô hấp, hồi tưởng đến mấy ngày trước hắn tại tàng thư lâu phía trong nhìn thấy chân ý đồ, còn có tại hỏa cốt quật thi triển nhai tí đao ý cảm giác. Hắn một thân khí tức cũng tại thời khắc này biến hóa. Ân. Lục Loạn Ly đầu tiên cảm ứng, vạn phần giật mình hướng Sở Hy Thanh ngưng thần chú mục. Cũng liền tại thời khắc này, dưới đài quán chủ Lôi Nguyên gọi lại đang muốn đình chỉ trận pháp vận chuyển giáo tập võ sư, trong mắt hiện ra càng nhiều sợ hãi lẫn vui mừng. Bang. Sở Hy Thanh không có rút đao, nhưng lúc này tụ nguyên trận trong ngoài nhưng vang lên bén nhọn kim loại sắc nhọn đều, chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Sau lưng Sở Hy Thanh càng ẩn ẩn hiện ra một đầu hư huyễn cự thú. nó long thủ xài thân, miệng ngậm chiến đao. Theo này cự thú thân thể hữu hữu phụ phục, trong miệng ngậm lấy chiến đao lần nữa phát ra bang bén nhọn âm hưởng. Kia lấy Lưu Tinh Nhược cầm đầu tám người, đồng loạt miệng phun máu tươi. Bọn hắn ngưng tụ nguyên thần ý niệm, tại thời khắc này toàn bộ tan tác tan rã. Đao ý hóa hình. Diệp Chi Thu đồng tử khẽ nhếch, thần sắc si giật mình, đây là chí ít đệ ngũ trọng đao ý cảnh giới. Sở Hy Thanh khi nào tu thành như vậy cường đại đao ý? Giá hỏa này tu vi, mới vẹn vẹn đệ tam trọng dưỡng nguyên công. Nàng sẽ không phải là đang nằm mơ, là gì trước mắt một màn này như vậy ly kỳ? Xa không tới ngũ trọng. Kiếm Tàng Phong khoan thai tới chậm, hắn một thân thanh sam, lăng không rơi vào tụ nguyên trận bên ngoài, đây là nhai tí đao ý. Gặp mạnh khỏi bệnh mạnh. Nơi đây đối hắn tâm tình ác ý càng nhiều người, thực lực của đối thủ càng cường đại, hắn đao ý liền càng mạnh mẽ. Kiếm Tàng Phong trong mắt cũng hiện lấy kỳ lạ cùng vẻ hân hưởng, bất quá đệ tam trọng tiêu chuẩn là có, Chi Thu cùng Lôi sư đệ dạy học sinh giỏi a ta tại Bẩm Biết Bản Tông, vì hai vị ghi lại một công. Này nhai tí đao ý thật khó tu hành, cũng phi thường hiếm thấy, dù là kẻ này tương lai chỉ có thể dừng bước tại bát trọng tiêu chuẩn, đều có thể tại xa trường bên trên một mình đảm đương một phía, nhất kỵ đương thiên, tiền đồ xa lớn a. Thời trước Bá Vũ Vương mới vào quân ngũ thời điểm, bất quá là tu thành thập trọng nhai tí đao ý, liền có thể trên chiến trường lấy một địch vạn, không ai địch nổi. Mà lúc này trong miệng hắn Bá Vũ Vương sở vân vân, nhưng híp mắt hướng võ quán hậu viện phương hướng nhìn sang. Ngay tại mới vừa, ánh mắt mọi người đều bị Sở Hy Thanh hấp dẫn thời khắc, nàng nhưng phát giác được cái kia tên là nhai tí mới sinh linh thu lại động. Nó tại cùng Sở Hy Thanh đao ý cộng minh rung động, hô ứng lẫn nhau. Sở vân vân khẽ môi, rất nhanh liền cao cao nâng lên. Cái này linh thu lại, vậy mà sớm đối Sở Hy Thanh thấy hứng thú, đây là Sở Hy Thanh tu vi nhập phẩm đến nay, để cho nàng vui vẻ một chuyện. Chương 94, nghèo bệnh. Lưu Tinh Nhược bọn người bị kéo đi xuống thời gian, đều là sắc mặt hôi bại vô cảm, thất khiếu chảy máu không thôi. Mấy vị giáo tập võ sư đối bọn hắn cũng không chút khách khí, một tay nhắc tới dắt lấy bọn hắn chân cổ tay, trên mặt đất ném ra một đầu thật dài vết máu. Những này bất thủ quy củ đồ vật, cũng đừng lưu tại võ quán, trực tiếp khai trừ đệ tử thân phận, ném ra ngoài cửa đi. Kiếm Tàng Phong mắt lạnh nhìn mấy người bị kéo đi, liền cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Hy Thanh, tiểu tử rất không tồi nha, đã ngươi đã tu nhai tí đạo ý, vậy liền nhiều ở phương diện này hạ điểm công phu. Ta nhìn ngươi tại võ ý bên trên thiên phú không tồi. Hẳn là có thể đem nhai tí đao ý tu đến đệ bắt trọng, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn cảm thấy Diệp Chi Thu điều giáo ra cái này đệ tử vẫn là quá xuất sắc. Có thể thấy được hơn một tháng trước hắn ban đầu tới Chính Dương võ quán lúc truyền ôn, không tính quá bất hợp lý. Nếu như kẻ này thật có thể đem nhai tí đao ý tu đến đệ bắt trọng, Diệp Chi Thu chỉ bằng này công tích liền có thể tấn thăng thần tông nội môn đệ tử. Khi đó bọn hắn sư huynh muội lại nhưng tại thần tông tổng sơn tụ họp, phân phó nhà kho cấp tiểu sở điều phát một bình hồi linh tán, một bình thuần dương cố thần đan. Quán chủ Lôi Nguyên tiếp nhận câu chuyện, hắn thân thiết vỗ vỗ Sở Hy Thanh bà bay, hảo hảo tu luyện. Ngươi thiên phú rất tốt, ngày sau tiền đồ xa lớn. Bất quá cần không tiêu không nạo, không được lười biếng chế lại. Lần này chân truyền khảo hạch, ta xem trọng ngươi. Diệp Chi Thu không nói gì, nhìn Sở Hy Thanh ánh mắt nhưng ngậm lấy mấy phần kinh hỉ. Nàng gãi gãi gương mặt, không hiểu này ra hỏa, làm sao lại có thể tại võ đạo tinh tiến như vậy? Rõ ràng hai tháng trước nàng gắng gượng làm, đem Sở Hy Thanh tiến cử đi lên thời gian, này ra hỏa tu vi còn chưa nhập phẩm. Kết quả Sở Hy Thanh khi tiến vào nội môn sau đó, bất ngờ liền xông tới, ngắn ngủi hai tháng ở giữa danh tiếng lên cao, trở thành nội môn thủ tịch. Hẳn là chính mình thật sự là bá nhạc chi tài. Nếu không đông viện nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, chính mình làm sao lại chỉ nhìn Sở Hy Thanh thuận mắt? Duy chỉ có Thiệu Linh Sơn cùng Nam Bắc hai vị giáo đầu sắc mặt có chút khó coi. Vấn đề là Lưu Tinh Nhược bọn người, là tại Thần Tông tuần sát sứ trước mắt, võ đài mấy ngàn người vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, phạm vào tập tổn thương đồng môn trọng tội, để bọn hắn đều không mặt mũi mở miệng cầu tình. Thiệu Linh Sơn càng là khí nộ không dứt. Lưu Tinh Nhược xem như Tây viện nội môn thứ nhất, nguyên bản bị hắn ký lấy kỳ vọng cao. Lưu Tinh Nhược chiến lực đã không địch lại Sở Hy Thanh, cũng không sánh được mấy vị kia không thường tại võ quán lộ diện thế gia tử đệ. Có thể hắn võ đạo tạo nghệ, tiến vào chân truyền khảo hạch trước 10 vấn đề không lớn. Hết lần này tới lần khác tên khốn này đem chính mình tiền đồ hủy, cũng chỉ hoan hắn tấn thăng thần tông nội môn thời gian. Thiệu Linh Sơn là vô tướng thần tông ngoại môn đệ tử, mà vô tướng thần tông từ ngoại môn tấn thăng nội môn, nhất định phải tích lũy công hơn cùng tư lịch. Bọn hắn bồi dưỡng võ quán chân truyền số lượng, liền là chiến công của bọn hắn tư lịch. Nhìn cái gì vậy? Thiệu Linh Sơn mắt ẩn lửa giận quay đầu lại, quét ngắm nhìn võ đài mấy ngàn đệ tử, hiện tại là luyện công buổi sáng thời gian, các ngươi hảo hảo tu luyện mới là đoan trang, nhìn cái gì náo nhiệt? Bên trong giáo trường bên ngoài tức khắc vì đó một tịch, mấy ngàn đệ tử đều biến sắc. Bọn hắn đều nhao nhao ngồi xuống, đón mặt trời mới mọc tiếp tục thổ nạp hô hấp, chuyển hóa dương nguyên. Sở Hy Thanh này một bên liền lung túng, toàn này tụ nguyên trận phía trong 10 thiếu 8. May mắn tại giáo tập võ sư nhóm rất nhanh liền an bài 8 cái tam diệp nội môn tiến đến, lại một lần nữa khởi động tụ nguyên trận. Bất quá mấy vị này đồng môn lúc tiến vào, động tác lại là dè dặt, cũng không dám cùng Sở Hy Thanh ánh mắt đối mặt. Trong mắt của bọn hắn, lúc này chẳng những ngậm lấy kiêng kỵ, còn có mấy phần kính sợ. Sở Hy Thanh không để ý đến, hắn nhìn về phía chính mình trong tầm mắt nhân vật bảng. Sau đó liền mặt mày một ngày. Vừa rồi trong mắt của hắn trăng hoa loạn bạo, thu hoạch võ đạo điểm quả nhiên phong phú không gì sánh được. Phía trước vẫn là 58 điểm, lúc này một lần liền nhảy đến 89, tăng trưởng đầy đủ 31 cái. Đáng tiếc trước mắt hắn võ đạo trong bảo khố, không có cái gì có thể đáng giá đổi lấy đồ vật. Sở Hy Thanh không nỡ dùng võ đạo điểm soát tân bảo khố. Hắn suy nghĩ qua mấy ngày liền là cuối tháng, là bảo khố đổi mới kỳ hạn. Chính mình võ đạo điểm lại làm đến cứng rắn, đều có thể trước lưu tại sổ sách, đợi đến cuối tháng lại dùng không muộn. Sở Hy Thanh sau đó liền cũng mặt hướng mặt trời mới mọc, vận chuyển nguyên công, minh tưởng hô hấp. Theo thời gian chuyển rời, Sở Hy Thanh trên mặt nhỏ bé hiện vui vẻ, toàn lực thôn nạp. Hắn tại tụ nguyên trận phía trong chuyển hóa dương nguyên tốc độ, lại vượt ra khỏi ngoài trận chí ít gấp đôi. Phối hợp hắn vừa rồi ăn bồi nguyên đan, phía trong nguyên chuyển hóa tốc độ quả thực kinh người. Nghe nói tụ nguyên trận còn có thể trợ giúp người loại trừ thể nội dư độc, liền không biết việc này là thật là giả. Cùng lúc đó, hắn toàn thân kinh mạch bên trong cũng truyền ra trận trận nỗi khổ riêng. Đây là bởi vì nhục thể của hắn cường độ không cao, chuyển hóa dương nguyên tốc độ quá nhanh, kích thích kinh mạch vách trong nguyên nhân. Ngoài ra hắn người mang thuần dương chi thể, tu hành tốc độ vốn là vượt qua phổ thông người một mạng lớn. Song phương tăng theo cấp số cộng, để thân thể của hắn không thể thừa nhận. Đổi tại hắn tấn thăng dưỡng nguyên công tam trọng phía trước, Sở Hy Thanh những này kinh mạch đã thụ tổn hại. Ước chừng 4 khắc thời gian, Sở Hy Thanh cảm giác thể nội đâm nhói cảm càng ngày càng nghiêm trọng, còn kèm theo trận trận cứu nóng cảm giác, liền quả quyết ngừng tu hành. Lúc này toàn thân hắn nóng hổi, một cỗ cứu nóng phía trong nguyên tại thể nội bành trướng vận chuyển. Sở Hy Thanh hướng hệ thống bảng bên trong dưỡng nguyên công tam trọng chữ nhìn sang, một đoạn tin tức xuất hiện tại não hải. Có hay không dùng 59 cái võ đạo điểm để bạt dưỡng nguyên công tu vi tới đệ tam trọng viên mãn? Có hay không dùng 150 cái võ đạo điểm thay thế dưỡng nguyên công đệ tứ trọng bí dược? Này một cái võ đạo điểm, ước chừng tương đương với hắn tại dưới tình huống bình thường tu hành 30 ngày. Cho nên lý luận tới nói, nếu như hắn không sử dụng tụ nguyên trận, không sử dụng bồi nguyên đan, không sử dụng bất luận cái gì tăng thêm phương pháp tu hành, yêu cầu chỉnh thời gian 5 năm mới có thể đem này môn nguyên công tu hành đến viên mãn tình trạng. Đương nhiên thế gian này võ đạo truyền thừa đến nay, mọi người đã sớm phát minh ra vô số phương pháp, dùng cho để bạt nguyên công tu hành tốc độ. Giống như tụ nguyên trận bên ngoài, còn có tụ linh trận, luyện nguyên trận các loại. Bồi nguyên đan ở dưới, cũng có được bồi linh đan, huyết nguyên đan. Luyện nguyên trận cùng huyết nguyên đan đều rất rẻ đơn giản, luyện nguyên trận tư liệu chỉ cần 3 lượng mang ngân, huyết nguyên đan dùng yêu thú huyết liền có thể luyện chế, phổ thông người đều có thể gồng gánh nổi. Nghe nói tu hành tốc độ cũng rất nhanh, duy chỉ có trận pháp cùng trong dược tạp chất khá nhiều, lại lưu lại cực lớn hậu hoạn, ảnh hưởng tiền đồ. Sở Hy Thanh không có khả năng sử dụng những này tự hủy tiền đồ đại thế phẩm. Này ý vị hắn nghĩ tại chân truyền trước khảo hạch, đem dưỡng nguyên công tu tới đệ tam trọng viên mãn, vẫn còn có chút khó khăn. Bồi nguyên đan không có vấn đề, hắn hiện tại có một chút tích xúc. Nhưng bây giờ hắn góp nhặt tụ nguyên trận tư cách, chỉ có hơn 30 ngày, còn thiếu rất nhiều. Sở Hy Thanh kỳ thật còn có thể lấy tiền đổi. Võ quán thu phí là 20 lượng ma ngân một ngày. Một tòa tụ nguyên trận giá vốn mặc dù chỉ có 500, có thể võ quán mỗi ngày còn phải đầu nhập đại lượng ma ngân, dùng cho duy trì tụ nguyên trận vận chuyển, thu phí cũng là không tính đen. Nhưng vấn đề là Sở Hy Thanh còn phải vì đệ tứ trọng bí dược chuẩn bị, không lâu sau đó Sở Vân Vân cũng cần tấp nập sử dụng tụ nguyên trận. Trong tay hắn ma ngân cũng chỉ có 2,8002, tính thế nào đều không đủ hoa. Sở Hy Thanh không khỏi thở dài trong lòng, nghĩ ngợi nói này tiền vẫn là được tiết kiệm một chút hoa. Hy vọng Tả Nha nội mau chóng vì hắn an bài mấy cái đối thủ, để hắn kiếm nhiều tiền một chút. Bọn hắn thực tế quá nghèo. Chương 95, Thượng Quan. Thổ nạp kết thúc về sau, Sở Hy Thanh liền cùng Lục Loạn Ly đi ra tụ nguyên trận. Bọn hắn lẫn vào trên giáo trường trận liệt bên trong, cùng một chỗ diễn luyện đạo pháp. Lục Loạn Ly một bên làm bộ luyện đao, một bên cười trên nỗi đau của người khác. Sở sư huynh đối ngươi những sư tỷ kia sư muội là thứ tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, rất phiền phức. Đáng tiếc trên đầu chữ sắc có cây đao, người khác biết tính tình của ngươi, liền có thể dễ như trở bàn tay bố cục tinh kế. Nếu không phải ngươi tu thành cái gì kia nhai tí đao ý, hôm nay ngươi liền chết chắc. Buồn cười trước mấy ngày bọn hắn theo hỏa cốt quật lúc đi ra, này ra hỏa còn tại chế giễu nàng, nói nàng đầu chỉ để cho con lửa nó đá. Kết quả mới mấy ngày, Sở Hy Thanh liền bước nàng theo gót. Gì đó trên đầu chữ sắc có cây đao. Sở Hy Thanh nội trừng Lục Loạn Ly một cái, ta bất quá là trạch tâm nhân hậu, chân thực nhiệt tình, hiệp nghĩa vi hoài, không nguyện lệnh đồng môn thỉnh giáo lòng cầu tiến mà thôi. Chỉ là không ngờ đến võ quán đồng môn ở giữa lại cũng nhân tâm hiểm ác. Này háo sắc chi danh, hắn kiên quyết không thể nhận. Hắn liền là đối đồng môn một mảnh hưu ái tâm, nhưng bị Lục Loạn Ly nói không chịu được như thế. Lục Loạn Ly liền không khỏi a cười lạnh một tiếng, kia ngươi tiếp tục trạch tâm nhân hậu, nối tiếp tục cổ đạo như tâm, ta nhìn ngươi về sau lúc nào chết. Hai người đi về đấu võ mồm, quên cả trời đất. Mà liền tại ba lượt truy phong đao luyện bỏ đi sau đó, trên giáo trường mấy ngàn đệ tử tựa như là bị phóng xuất áp bầy dê, ùn ùn lấy hướng nhà ăn dũng mãnh lao tới. Sở Hy Thanh cũng không rơi người sau, như thường ngày dạng kia bước nhanh hướng nhà ăn đến. Chỉ là hắn mới đi mấy bước, cũng cảm giác không thích hợp. Sở Hy Thanh phát hiện trên giáo trường vô số nữ đệ tử đang nhìn hắn, trong ánh mắt của các nàng hoặc ngậm quan tâm, hoặc ngậm sùng bái, hoặc ngậm thương tiếc, thậm chí còn có mê luyến. Sở Hy Thanh một hồi ngây người, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn tốc bộ vẫn là theo bản năng dừng lại, một lần nữa bày ra một phái bình tĩnh thong dong, ôn tồn lễ độ chi tư. Hắn hiện tại người thiết lập là nhanh nhẹn tuấn nhã, vạn sự thong dong, lại xuất trần thoát tục, không thể tại trước mặt mọi người hủy người thiết lập. Đặc biệt là tại những này nữ đệ tử trước mặt. Dù sao hắn quá nhiều võ đạo điểm, là tới từ bọn họ. Bất quá này ôn tồn lễ độ bước tư thế vừa tung ra đến, liền không khỏi cùng đám người chung quanh kéo ra chênh lệch. Thân pháp của hắn tạo nghệ, còn không đủ để hắn lấy đi bộ tư thế, đi ra chạy nhanh tốc độ. Sở Hy Thanh nghĩ đến nhà ăn bên trong những cái kia đùi gà, chân gà cùng thịt kho tàu, trong miệng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Coi như Sở Hy Thanh tại phong độ cùng chân gà ở giữa dây rủa không dứt thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã bất chi bất giác rơi vào đến những này nữ đồng môn bao vây trong đó. Sở Hy Thanh hơi chút chần chờ, liền bị một đám nữ đệ tử bao lấy, triệt để đi không được đường. Sở sư đệ, ngươi có thể từng chịu tổn thương. Lưu Tinh Nhược những cái kia người, thực tế quá hèn hạ. Bất quá sư đệ vừa rồi hảo lợi hại, dạng kia đều có thể thắng. Sư đệ vừa rồi dùng là gì đó đao ý? Ở nơi nào học? Lục Loạn Ly ban đầu còn đứng ở Sở Hy Thanh bên người, kết quả bị này đám nữ tử con nít nhóm càng chen càng xa. Nàng nhìn trong đám người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Sở Hy Thanh một cái, liền hung hăng dậm chân một cái, một mình hướng nhà ăn đi đến. Nàng nghĩ cái này hỗn đản, sớm muộn có một ngày sẽ chết trong tay nữ nhân. Thẳng đến hai khắc thời gian sau đó, Sở Hy Thanh mới từ son phấn trong đống đi ra. Tại hắn tới đến phòng ăn thời gian, phát hiện mấy cái kia chậu lớn phía trong trống trơn, chớ nói chân gà đùi gà, liền bánh bao nhân thịt đều không còn. Sở Hy Thanh thở dài một tiếng, nghĩ ngợi nói này phong độ đại giới, chính là không có lộc ăn. Hắn chỉ có thể đánh lớn nhất bát bánh canh, 6 cái bánh bao lớn, đi tìm Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân. Kết quả Sở Hy Thanh vừa mới tìm tới hai người chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, hai nữ hài liền đứng người lên rời đi, đối hắn hờ hững, coi như không thấy. Sở Hy Thanh ám đạo không tốt, chính mình không biết sao, đắc tội các nàng. Hắn năm ba ngụm đem bánh canh cùng màn thầu nhét vào miệng bên trong, liền thần sắc vội vàng ra bên ngoài theo đuổi. Bất quá ngay tại hắn đi ra nhà ăn, phóng nhãn chung quanh, tìm kiếm Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân thân ảnh lúc. Một vị tuổi chừng 15 tuổi, ngũ quan cứng rắn, thân hình thấp hùng tráng tóc ngắn thiếu niên, đi tới trước người hắn. Tại Hạ Thượng Quan Nguyên, gặp qua Sở sư đệ. Tóc ngắn thiếu niên cười khanh khách hướng Sở Hy Thanh ôm quyền, không biết sư đệ có hay không có rảnh. Nhà ta chủ thượng mời ngươi đi qua một lần, hắn có chuyện cùng ngươi thương lượng. Sở Hy Thanh kinh ngạc nhìn này người một cái, sau đó liền lắc đầu, xin lỗi, ta có chuyện quan trọng hoàn mỹ bức ra, ngươi gia chủ bên trên có lời gì, sau này hãy nói. Hắn luôn nóng cấp nhà mình hậu viện dập lửa đâu. Bất quá này người có chút cổ quái, thân vị võ quán nội môn tam diệp đệ tử, nhưng lấy người hầu tự cho mình là. Cái này khiến hắn nghĩ tới Long Hành cùng Hành Úy. Trong miệng người này vị kia chủ thượng, sợ là lai lịch không nhỏ. Sở Hy Thanh bước nhanh hướng bậc thang bên dưới đi, tóc ngắn thiếu niên nhưng lại một cái lưng ngang, lại một lần nữa cản trước mặt Sở Hy Thanh, hắn trên mặt nụ cười như xưa, nhưng một điểm nhiệt độ cũng không có. Sở sư đệ, tại hạ xuất từ nội thành thượng quan thị, nhà ta chủ thượng tên là Thượng Quan Long Tiễn. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, ngưng thần nhìn thiếu niên này một cái. Theo hắn biết, nội thành thượng quan thị chính là Tú Thủy quận cường đại nhất thế gia chí nhất. Nghe nói Tú Thủy quận thành phía trong chí ít 1/7 cửa hàng đều tại nội thành thượng quan thị trong tay. Nội thành Long thị là gần nhất 200 năm tới hưng khởi nội thành gia tộc quyền thế, thế lực cường đại, nhưng tại truyền thừa ngàn năm thượng quan thị trước mặt, nhưng như trẻ em so với thành người, không chịu nổi một kích. Thiếu gia nhà ta chính ở đằng kia dưới tán cây ngoài chờ, nhờ sư đệ nể mặt rời bước. Tóc ngắn thiếu niên giơ tay lên, chỉ hướng phòng ăn bên trái. Bên kia thật có một gốc cây hoè, thụ bên dưới đứng đấy chỉnh chỉnh 12 vị lưng đeo trường kiếm nội môn đệ tử. Sở Hy Thanh mắt sắc nhọn như ưng, xa nhìn về nơi xa gặp những người này bên eo, đều thân phối thêm tam diệp yêu bài. Bọn hắn như là chúng tinh cùng nguyện, vây quanh một vị vẻ mặt trắng nõn như ngọc thiếu niên. Chính Dương Võ quán đệ tử, tất cả đều là một thân màu xanh đệ tử phục. Có thể thiếu niên này lại vẫn cứ mặc trắng thuần nho phục, tỏ ra đặc lập độc hành. Sở Hy Thanh mắt khẽ híp một cái, bản năng ý thức được đối phương kẻ đến không thiện. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu tụ nguyên trận bên trong, Lưu Tinh Nhược cầm đầu 8 vị tam diệp nội môn liên thủ, đối hắn làm thần niệm xung kích một sự tình. Mấy người kia không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay với hắn, chẳng lẽ liền bởi vì nhìn hắn không thuận mắt. Tại cổ đại 14 tuổi thì là người trưởng thành rồi, sẽ không như thế ấu trí. Bọn hắn cũng không năng lực bố cục này, sai xử những cái kia nữ hải chỉ hoan hắn tới võ đài thời gian. Tại phía sau màn sai sử Lưu Tinh Nhược bọn người tính kế hắn, hiển nhiên có một người khác. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây chỗ, tay phải lập tức đè xuống yêu đao, mắt bên trong lộ ra một cố lệ ý. Hắn sau đó liền cười đắc ý, cất bước hướng kia cây hoè bên dưới đi qua. Hắn tự nghĩ võ đạo cột bên trong có 89 cái võ đạo điểm, võ đạo trong bảo khố còn có tần một ca thẻ nhân vật, lúc này vô luận dạng gì cục diện đều có thể ứng phó. Lại nghe một chút vị này thượng quan gia công tử muốn nói điều gì, đi dò thám hư thực cũng không sao. Chương 96, chiến đổ. Sở Hy Thanh tới đến cây hoè bên dưới thời điểm, kia 12 vị lưng đeo trường kiếm thiếu niên liền đồng loạt đưa ánh mắt hướng hắn chú mục tới. Này 12 đạo tầm mắt đều sắc bén hướng tới, phản phất đao kiếm cắt chém. Sở Hy Thanh phát hiện chính mình nhai tí đao ý cường độ lại có một chút đề bạt. Những người này đối hắn địch ý quá sâu, có thể hắn đao ý ứng với kích động mà phát, càng thêm cường đại. Vị kia mặt trắng như ngọc thiếu niên giữa trán đầy đạn, khí vũ hiên ngang, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiền ngẫm trên dưới xem kỹ lấy hắn. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói này người kiêu ngạo thật lớn, đây là chờ hắn mở miệng trước thi lễ đâu. Sở Hy Thanh càng thêm xác định, hôm nay mượn Lưu Tinh Nhược bọn người chi thủ tính kế hắn, liền là trước mắt đám người này. Hắn tay đè lấy yêu đao, cùng mặt trắng thiếu niên đối mặt, thượng quan công tử không ngại đi thẳng vào vấn đề, các ngươi đến tột cùng có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Sở Mỗ lại là vì sao cho nên chọc phải thượng quan công tử, để các ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ tính kế ta. Hắn không phải không biết nội thành thượng quan gia tài vật hùng thế lớn, cũng không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa người, nhưng đối phương đều đã không chút kiêng kỵ ra tay với hắn, kia cần gì lại khúc ý lấy lễ? Sở Hy Thanh biết mình lại thế nào tốt tin tức, cũng không thể nào lấy được đối phương hảo cảm, cho nên lười nhắc cùng đối phương lá mặt lá trái. Hắn giọng chưa dứt, kia tóc ngắn thiếu niên thượng quan nguyên liền một tiếng tức giận hừ, lớn mật. Chủ thượng trước mặt, ngươi dám vô lễ? Kia 12 vị phối kiếm thiếu niên đồng loạt đem bên hông bạc kiếm ra nửa thước, phát ra sặc một tiếng sắc nhọn vang dội. Trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra hoán giận chi sắc. Dừng tay. Thượng quan Long Tiễn đưa tay hạ thấp xuống áp, ra hiệu thuộc hạ bình tĩnh đừng nóng. Hắn nhìn xem Sở Hy Thanh, trong mắt hơi có chút vẻ ngoài ý muốn, mặt bên trên chính là hiện ra ấm áp ý cười, Sở sư đệ tính tình không nhỏ, bất quá ta có thể hiểu được, nếu đổi lại là ta, lòng dạ cũng lại không thuận. Hôm nay luyện công buổi sáng lúc kia của sự tình, là ta thuộc hạ tự tiện chủ trương, sự tình làm được kém, ta xin lỗi ngươi. Hắn đột nhiên tiện tay hất một cái, không hề có điểm báo trước hai cái bàn tay, rút tại tóc ngắn thiếu niên trên mặt, phát ra thanh thúy đùng đùng âm hưởng. Hắn hạ thủ cực nặng, có thể tóc ngắn thiếu niên mũi cùng khỏe môi đều tràn ra tơ máu. Tóc ngắn thiếu niên nhưng không nhúc đích, mặt bên trên cũng không chút biểu tình, phản phất bị quật không phải mình. Thượng quan Long Tiễn lúc này lại lấy ra một mặt khăn tay, chậm rãi lướt qua vết máu trên tay mình, sư đệ ngươi nói muốn đi thẳng vào vấn đề, này rất tốt. Ta liền trực tiếp nói với ngươi, cuối năm chân truyền khảo hạch đầu bảng, ta tình thế bắt buộc, mời sư đệ nhường cho một hai. Sở Hy Thanh đồng tử thu nhỏ lại, nghĩ ngợi nói đối phương nguyên lai là vì này của sự tình. Tay cầm đao của hắn nắm thật chặt, khóe môi chính là hiu hiu dương lên, Theo ta được biết, võ quán môi giới chân truyền khảo hạch khôi thủ đều có thể theo vô tướng thần tông lấy được một chương dưỡng nguyên công chiến đồ. Cái gọi là chiến đồ, cùng bí chiêu đồ đẳng là một loại sự vật. Dưỡng nguyên công là tu hành công thể, không có bất luận cái gì chiêu pháp, cho nên cường hóa nó hình xăm đồ đẳng gọi là chiến đồ. Nó chẳng những có thể để bạn tu hành tốc độ, đề thuần cùng cường hóa chân nguyên, trên diện rộng tăng cường chân nguyên số lượng dự trữ, còn có thể cường hóa nhân thể kinh mạch, ích lợi vô cùng. Loại này đồ khắc lục được càng sớm, cấp người mang đến chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như Sở Hy Thanh hiện tại liền có thể đem này chương chiến đồ đâm vào thân bên trên, như vậy tại hắn tu vi tăng lên tới ngũ phẩm lúc, hắn chân nguyên cường độ có thể vượt qua người khác năm thành, chân nguyên lượng chính là có thể vượt qua người bên ngoài nhất bội to lớn. Tại hắn tu vi đề bạt tới nhất phẩm, như vậy bức tranh này tăng lên chân nguyên lượng, liền càng thêm khoa trương. Tương lai tu vi của hắn càng cao, này chương chiến đồ đối hắn ích lợi lại càng lớn. Bất quá dưỡng nguyên công chiến đồ chi phí cao, là phổ thông bí chiêu đồ đẳng gấp mấy lần to lớn, lại chỉ có vô tướng thần tông đồ đẳng sư mới có thể chế tác. Trước mắt tản mạn khắp nơi tại mặt phố bên trên dưỡng nguyên công chiến đồ cực ít, có tiền mà không mua được. Mọi người muốn thu hoạch được loại này chiến đồ, chỉ có theo vô tướng thần tông dưới cờ mỗi cái đại võ quán chân truyền thử bên trong thu hoạch. Chỉ cần trở thành chân truyền thử khôi thủ, liền biết bị vô tướng thần tông ban cho chiến đồ. Vô tướng thần tông dưới cờ duy nhất có 72 cái võ quán, hàng năm thả ra dưỡng nguyên công chiến đồ, vẹn vẹn chỉ có 144 chương. Nào chỉ là dưỡng nguyên công chiến đồ, còn có 500 lượng ma ngân bí dược phụ cấp, 30 mai dưỡng tâm đan, một bả thất phẩm hạ giai vị phù văn binh khí. Vô tướng thần tông đối xuất sắc đệ tử bồi dưỡng, cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Thượng quan Long Tiễn thần sắc hoan thai, tiếng nói đạm mạc, chỉ là Sở sư đệ, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Thứ không nên muốn, tốt nhất đừng đi vọng tưởng. Sở Hy Thanh không đợi hắn nói xong, cũng không chút nào khách khí hỏi lại, thượng quan công tử, ta nếu không bằng lòng để đâu? Huynh muội bọn họ nguyên bản không đánh này chân truyền thử đầu bảng bản tính, chỉ cầu mau chóng tiến vào nội môn. Nhưng hôm nay lúc rời thế dễ dàng, Sở Hy Thanh thực lực tại trong nội môn đã kể đến hàng đầu, tự nhiên không nguyện bỏ lỡ vật này. Thượng quan Long Tiễn nhịn không được cười lên, ánh mắt của hắn chính là dần dần sắc bén, ngươi đảm lượng không tục, ta rất ít gặp đến như ngươi dạng này người có cốt khí. Bất quá ngươi có biết hai lần trước nội môn thủ tịch ở nơi nào? Vị kia nội môn thủ tịch bị người phế đi dưỡng nguyên công, lại đánh gãy một cái chân, giờ đây tại bến sông bên kia tại quân vác. Tóc ngắn thiếu niên thượng quan Nguyên tiếp nhận câu chuyện, hắn một tiếng cười lạnh, tiếng nói lạnh lùng như băng, còn có năm kia một lần kia, cái kia gọi Trương Thanh, nội môn vô địch, lại không biết cớ gì bị người băng toái chìm sông cho ăn cá. Đây đều là không biết tự lượng sức mình đắc tội người, lòng tham hạ tràng. Sở Hy Thanh tâm thần hơi rét, sau đó liền cười cười, thần sắc bình tĩnh cùng thượng quan Long Tiễn đối mặt, thực không khéo, ta người này vừa lúc lòng tham cực kỳ. Đối này Trương dưỡng nguyên công chiến đồ, Sở Mốt như nhau tình thế bắt buộc. Thượng quan công tử ngươi có năng lực, cứ tới cắt ngang ta đi đứng, hoặc là đem ta kéo đi chìm sông thử một chút. Kỳ thật đối phương đã làm như vậy. Nếu như không phải hôm nay hắn lấy ngai tí đao ý, ngoài dự liệu đả thương Lưu Tinh Nhược bọn người, cái này họ thượng quan, sợ là liền cùng hắn thương lượng hứng thú cũng không có. Thượng quan Long Tiễn sắc mặt sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Hy Thanh sẽ nói như vậy. Hắn sau đó liền cười phất một cái ống tay áo, hướng võ đài phía đông phương hướng bước đi, vậy liền thử một chút ta. Làm thịt hắn, kéo đi chìm sông. Sau đó từ thượng quan Hàn ngươi tới gánh tội thay. Tại võ quán bên trong đối Sở Hy Thanh hạ sát thủ, nhất định sẽ kích nộ quán chủ Lôi Nguyên, còn có vị kia kiếm tuần sát sứ, có thể hắn càng không thể khoan nhượng Sở Hy Thanh vô lễ làm cản. Lại hôm nay giết người là thượng quan Hàn, cùng hắn thượng quan Long Tiễn có quan hệ gì? Thượng quan Long Tiễn cũng có tự tin, thượng quan gia có thể ngừng lại Lôi Nguyên cùng kiếm tàng phong lửa giận. Duy chỉ có hắn bồi dưỡng thượng quan Hàn cái này tam diệp nội môn, vẫn là hoa một chút tiền, có chút đáng tiếc. Hắn giọng chưa dứt, kia 12 vị bội kiếm thiếu niên cũng không chút nào do dự đồng thời rút kiếm. Sở Hy Thanh chính là ánh mắt một lệ, sau lưng lại hiện ra một đầu hư huyễn cự thú thân ảnh. Long thủ xài thân, miệng ngậm trường đao, chính là đao ý hóa thành thần thú nhai tí. Trải qua tụ nguyên trận một màn kia, hắn đối với này môn đao ý trường khống, dần dần thuận buồm xuôi gió. Mà theo này đao ý trùng kích, 12 vị thiếu niên rút kiếm động tác cũng vì đó trì trệ, bọn hắn tay đều cứng tại nguyên địa, nhất thời vô pháp động đậy. Kia tóc ngắn thiếu niên thượng quan Nguyên không chịu quá nhiều ảnh hưởng, hắn cũng đè xuống bên hông đao. Có thể Sở Hy Thanh tầm mắt đã tập trung vào cổ của hắn. Chỉ cần này người dám đầu tiên rút đao, Sở Hy Thanh có thể một đao chém xuống đầu của hắn. Đao ý hóa hình. Thượng quan Long Tiễn quay đầu lại, hắn lần nữa trong mắt chứa kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh, lại là một chiêu này, ta ngược lại muốn xem ngươi cựu phẩm lực lượng thần thức có thể chống đỡ bao lâu. Cái này hôn trướng, tại lấy đao ý trọng thương Lưu Tinh Nhược bọn người sau đó, thế mà còn có dư lực thi triển như vậy cường độ đao ý. Sở Hy Thanh nghe vậy nhịn không được cười lên, so với ngươi tưởng tượng muốn lâu. Hắn đem chính mình huyết luyện khinh cương đao rút ra một tấc, có thể đao ý cường độ càng tăng. 12 vị thiếu niên tức khắc hơi biến sắc mặt, lỗ mũi lại đều có một tia huyết thủy lưu ra. Giờ phút này đã có một số người ăn điểm tâm xong, theo trong phòng ăn đi tới. Bọn hắn cách không trông thấy cây hoẹ bên dưới một màn này, phần lớn đều hơi biến sắc mặt, nhao nhao bước nhanh đi ra, mà ngay cả nhìn về nơi xa vây xem cũng không dám. Chỉ có một ít nữ hài lưu lại, bọn họ mặt ngậm sầu lo, ánh mắt ân cần nhìn lại. Nhà ăn xung quanh cũng có hơn 10 vị giáo tập võ sư, bọn hắn phát giác nơi đây biến cố, cũng là lông mày cao chặt. Những người này nhận ra thượng quan Long Tiễn, không dám tùy tiện thăm ra, bất quá đã có người chạy như bay, đi tìm quán chủ Lôi Nguyên. Cũng liền tại song phương rằng co thời khắc, bác viện giáo đầu Khâu Phong cùng một vị mặc màu đen áo tơ ngang tàng đại hán, theo nam môn phương hướng sải bước Lưu Tinh đi tới. Khâu Phong cách không trông thấy cây hoẹ bên dưới cảnh tượng, không khỏi sắc mặt sững sờ, ánh mắt không hiểu. Tiêm ngang tàng đại hán ánh mắt, nhưng trước tiên khóa lại Sở Hy Thanh. Hắn đồng tử hơi sáng, hiện ra mấy phần ý cười. Ngăn cách vài chục trượng liền cách không có quyền, tiếng như trung lớn, phía trước thế nhưng là Sở Hy Thanh Sở thiếu hiệp. Bản nhân Lâm Hải Chu Thượng Sơn, phụng ta Chu thị gia chủ mệnh, đến đây hội kiến thiếu hiệp. Chu Tượng Sơn đến gần sau đó, liền cũng thần sắc sửng sở, phát hiện nơi đây tình hình không thích hợp. Hắn sau đó lông mày cau chặt, quay đầu hỏi Khâu Phong, "Khâu huynh, đây là có chuyện gì?" Chương 97, có như thế thụ. Còn có mấy ngày gần đây nhất không biết thế nào, chương nói cùng bình luận đều không cách nào biểu hiện. Rõ ràng tác giả người đứng sau có thể nhìn thấy quá nhiều bình luận, áp trong sách liền là không nhìn thấy, không biết rõ đại gia có phải hay không cũng dạng này. Khâu Phong là vừa cảm kinh sợ, lại cảm giác gượng gạo. Hắn không nghĩ tới sẽ bị chính mình bạn cũ, nhìn thấy chính dương bên trong võ quán không chịu được như thế một màn. Cùng lúc đó, Khâu Phong cũng đối hôm nay luyện công buổi sáng trận kia phong ba, có mấy phần suy đoán chi ý. Bọn hắn Bắc viện hai cái đệ tử dám ở tụ nguyên trận phía trong làm trái môn quy, ra tay với Sở Hy Thanh, hơn phân nửa là cùng Thượng quan Long Tiễn có quan hệ. Hắn sắc mặt xanh xám, quá không khách khí quét mắt cây hoẹ bên dưới một đám người, "Thượng quan Long Tiễn, ngươi thật to gan, trong mắt ngươi có thể có ta võ quán môn quy." Thượng quan gia tại Tú Thủy quận tài vật hùng thế lớn, Khâu Phong nhưng chỉ là một cái tu vi lục phẩm bên trên võ tu, không đáng giá nhắc tới. Bất quá Khâu Phong cũng không phải là dân bản xứ, hắn thân vị vô tướng thần tông ngoại môn đệ tử, đối Thượng quan gia không có nửa phần kiêng kỵ. Thượng quan Long Tiễn mặt mày bên trong tức khắc hiện ra một vẻ xấu hổ, có thể hắn trên mặt lại là cười nhẹ nhàng. Phong độ ung dung vừa chắp tay, giáo đầu nói quá lời, đệ tử bọn người chỉ là cùng sở sư đệ chỉ đùa một chút, sao dám không đếm xỉa môn quy. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, dưới trướng hắn những cái kia tam diệp nội môn đều nhao nhao vung lòng ra chua kiếm. Tốt nhất như vậy. Khâu Phong suy nghĩ giờ phút này không thể để cho bạn cũ chết cười, lại những người này không có trực tiếp rút kiếm động thủ, không tốt tại chỗ lấy môn quy hình luật trách phạt. Chờ Chu Tượng Sơn rời đi sau đó, chính mình sẽ chậm chậm chế tác những người này không muộn. Hắn điều giáo ra kia hai cái đệ tử, hôm nay chắc hẳn liền là bởi vì những người này uy bức lợi dụng, mới làm ra làm trái môn quy sự tình. Cái này Thượng quan Long Tiễn thật sự là làm càn hướng tới, thật không có quy củ. Chính Dương võ quán những này năm là chân truyền khôi thủ chi tranh, dẫn đến mấy vị bình dân bên trong quật khởi thiên tài chết thảm, có thể thần tông bản sơn lôi đỉnh tức giận. Lôi Nguyên tiếp nhận võ quán sau khai trừ xử trí nhiều người như vậy, liền nội thành thế gia tử đệ đều làm thịt 10 cái, này Thượng quan Long Tiễn cũng không biết sợ. Hắn là cho là bọn họ Thượng quan gia, cùng cái khác nội thành gia tộc quyền thế có cái gì bất đồng. Hắn trùng điệp một tiếng hừ, quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh, "Tiểu Sở, ta người bạn thân này tới tự Lâm Hải quận, là Lâm Hải Chu thị ngoại đường chấp sự, hắn phụng Chu thị gia chủ mệnh chuyên tới hội kiến ngươi. Không biết tiểu sở ngươi bây giờ có thể có nhàn hạ. Nơi đây có nhiều bất tiện, chúng ta đi phía ngoài quán rượu nói chuyện." Khâu Phong kỳ thật không quá minh bạch, Lâm Hải Chu thị đường đường đại tộc, là gì đối Sở Hy Thanh trịnh trọng như vậy hắn sự tình. Chu Tượng Sơn đường đường một cái lục phẩm thượng giai vị võ tu, tại Lâm Hải quận cũng là một phương nhân vật, lại tới tự mình hội kiến Sở Hy Thanh. Chu Tượng Sơn chính là cười hướng Sở Hy Thanh một cái chắp tay, "Trước khi tới, gia chủ để ta mang theo chút lễ mọn, còn mời thiếu hiệp vui vẻ nhận." Hắn cơ cơ tay áo, liền có hai cái tráng hán khiêng lên một cái hồng xiển, thả trước mặt Sở Hy Thanh, còn có người cấp hắn đưa lên danh mục quà tặng. Sở Hy Thanh quét kia danh mục quà tặng một cái, tức khắc nhíu mắt. Phía trên này chính là viết thỏi bạc dòng 10 cái, kim nguyên bảo 10 cái, thượng phẩm phù văn huyết luyện đao một bả, phù văn kim ti nội giáp một kiện. Tại cổ đại, thỏi bạc dòng bình thường đều là 50 lượng, kim nguyên bảo nhưng là 5 lượng. Thượng phẩm phù văn huyết luyện đao, nhưng là huyết luyện khinh cương đao cường hóa bản. Bên trên khắc phù văn, uy lực đã đến gần thất phẩm. Sở Hy Thanh chỉ cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn nghĩ ngợi nói khá lắm, này Lâm Hải Chu thị một cái lễ gặp mặt, liền lấy ra 2000 lượng mang ngân, đến tột cùng muốn như thế nào? Hắn ánh mắt hồ nghi đáp lễ lại, đệ tử vừa vặn có rảnh. Những lễ vật này đệ tử cũng không dám thu. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, nặng như thế lễ, đệ tử thụ bất an. Sở Hy Thanh có chút lo lắng Sở Vân Vân cùng Lục Lạc Ly, sợ trong hậu viện hỏa bùng nổ. Bất quá giờ phút này chỉ có thể tạm thời áp sau. Lâm Hải Chu thị là nghe tiếng toàn bộ Đông Châu thế gia đại tộc, Chu Tượng Sơn lại là mang thiện ý tới tìm hắn, lại lễ nặng như đây, Sở Hy Thanh không thể không lấy lễ để tiếp đón. Chu Tượng Sơn nghe vậy nhất thiếu, hắn tiếng nói phong khoáng, vậy liền mời Sở thiếu hiệp rời bước, ta đã để người tại Nam Môn Túy Hương các thiết hạ thực rượu. Hắn chợt lại nghĩ thế tử võ đạo cao minh như thế, có thể tại cửu phẩm giai vị một đao đánh bại Chu Lương Thần, có thể thấy được hắn thiên phú cao, tiền đồ xa lớn. Nghe ra chủ ý tứ, cũng là muốn tận lực cùng hắn giao hảo, về sau có nhiều chỗ nhờ cậy. Vậy mình không ngại nhiều bán chút nhân tình, cầm song phương giao tình cấp xếp lên thực. Thế là hắn ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Long Tiễn, ngươi là Thượng quan gia người. Nhìn người này mặc cùng phô trương, tựa hồ vẫn là Thượng quan gia hạch tâm tử đệ. Thượng quan Long Tiễn lập tức sắc mặt khẽ nhúc nhích, muốn trả lời, Chu Tượng Sơn cũng đã thần sắc khinh thường lạnh giọng thuyết đạo, ngươi nghe rõ ràng, Sở thiếu hiệp là ta Lâm Hải Chu gia bằng hữu. Vô luận ngươi muốn đối hắn làm cái gì, đều tốt nhất thu hồi người suy nghĩ. Ta như nghe được chúng ta Chu gia bằng hữu, tại Tú Thủy quận có cái gì bất chắc, như vậy các hạ liền có như thế thụ. Hắn tiện tay vung lên, một cỗ âm nhu trưởng lực cách không đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, gốc kia cao chừng 5 trượng cây hoẹ bỗng nhiên tăng dã, hóa thành nát bấy vụn gỗ, khắp bầu trời phiêu tán. Thượng quan Long Tiễn người liền đứng ở khắp bầu trời vụn gỗ bụi bên trong, trên mặt của hắn đã rút đi huyết sắc, hiu hiu trắng bệnh. Hắn bình tĩnh bất động, nhìn xem Chu Tượng Sơn cùng Sở Hy Thanh mấy người bóng lưng rời đi, song quyền gắt gao nắm chặt, ánh mắt âm khắc như đao. Chủ thượng. Thượng quan Nguyên đi tới Thượng quan Long Tiễn bên cạnh người. Sắc mặt của hắn như nhau khó coi hướng tới, không nghĩ tới hắn sẽ cùng Lâm Hải Chu gia dính líu quan hệ, này cuộc sự tình có chút khó khăn. Lâm Hải quận là Đông Châu đệ nhất đại quận, tài phú nhân khẩu đều có 102 đại đình, mà Lâm Hải Chu gia là Lâm Hải quận bài vị phía trước ba võ đạo thế gia. Nghe nói ngàn năm trước Chu gia từng xuất hiện hai vị nhị phẩm cao thủ, là nổi tiếng thiên hạ hảo môn to lớn hộ. Hắn gia chủ đương thời ba ngón kinh thần Chu Hùng Bá, tu vi đã tới tứ phẩm bên trên, uy chấn một phương. Còn có em trai tại Lục Đại Tiên Tông chi nhất Tinh Túc Tiên Tông đảm nhiệm trưởng lão, võ đạo càng cao minh hơn, quyền cao chức trọng. Có cái gì không dễ làm? Thượng quan Long Tiễn một tiếng cười khẽ, sắc mặt đã khôi phục bình thường, Lâm Hải Chu gia là cường long, nhưng bọn hắn tay cũng rỗi không tới bên này. Kia tấm dưỡng nguyên công chiến đồ, ta tình thế bắt buộc, há có bởi vậy người một lời, liền chắp tay tương nhượng đạo lý. Nhiều lắm là lưu hắn nhất mệnh, cấp Chu gia một cái mặt mũi. Thượng quan Long tiễn tâm lý nhưng cảm giác bị đè nén hướng tới, một lời phẫn nộ hận không chỗ phát tiết. Hắn cuối cùng nổ một ngụm trọc khí, cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Chúng ta đi. Động tĩnh của nơi này, thế tất sẽ kinh động quán chủ Lôi Nguyên. Bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ phiền phức quân thân. Hắn lại không biết ngay tại hướng võ quán đại môn đi Sở Hy Thanh, cũng tại mắt lạnh nhìn hắn. Sở Hy Thanh như có điều suy nghĩ. Cái này thượng quan Long tiễn chỉ cần không từ bỏ chân truyền khôi thủ, giữa bọn họ xung đột vô pháp trừ khử. Nay người sớm muộn sẽ cho hắn mang đến đại phiền toái. Đối Long gia kho hàng danh tiếng vừa qua, liền phải nghĩ biện pháp làm thịt này người, đem cái này tổn hại ngọn nguồn chạm tại ngọn nguồn. Võ quán ngoài cửa Nam Túy Hương các phòng khách, Sở Hy Thanh đám người đã rượu qua một tuần. Sở Hy Thanh cầm trong tay chén rượu, ngưng thần lắng nghe Chu Tượng Sơn lời nói. Thần Ngao tán nhân tuy xuất thân tán tu, lại là nửa yêu huyết mạch, nhưng thuật võ song tuyệt, mạnh đạt nhất phẩm, thọ đạt ngàn năm. Vị này từng tại Kim Ngân đảo lấy vô thượng tu vi mở mang bí cảnh, xây thành Vân Hải Tiên Cung. Mà lần này chúng ta quận xuất hiện cửu phẩm bí cảnh, liền cùng Vân Hải Tiên Cung có quan hệ, là mở ra Vân Hải Tiên Cung phía trước thứ tự. Chu Tượng Sơn một bên cấp Sở Hy Thanh chia thức ăn, một bên giải thích đến tận cùng. Nghe nói Thần Ngao tán nhân nguyên công cực kỳ đặc dị, yêu cầu cực đặc thủ thiên phú mới có thể tu hành. Khi đó hắn tìm khắp toàn bộ thiên hạ, đều không người có thể nối tiếp hắn y bát. Thần Ngao tán nhân không thể làm gì, chỉ có thể ở thọ tận phía trước lấy cực lớn đại giới thi triển tử vi đấu số. Hắn thôi diễn biết được ước chừng 3.700 năm sau, có người có thể nối tiếp hắn truyền thừa. Thế là tại thiên hạ ở giữa 36 châu, thiết hạ 36 tòa cựu phẩm bí cảnh, dùng cho tuyển chọn người hữu duyên, kế thừa hắn một thân sở học, còn có hắn cả đời tích lũy tài phú, cùng với tòa kia bí cảnh thiên cung. Lần này ta thụ gia chủ mệnh tới hội kiến Sở thiếu hiệp, liền là nghĩ mời thiếu hiệp xuất thủ, trợ giúp chúng ta lấy được một mai tiên cung chìa khóa bí mật. Tiên cung chìa khóa bí mật. Khâu Phong mặt mày khẽ nhếch, cảm thấy rất hứng thú, cầm thứ này, liền có thể kế thừa Vân Hải Tiên Cung. Chu Tượng Sơn bật cười, làm sao có thể? 36 tòa cựu phẩm bí cảnh, mỗi một tòa bí cảnh đều có một mai tiên cung chìa khóa bí mật. Mấy năm sau đó, Vân Hải Tiên Cung mở ra. Mỗi một vị thu hoạch tiên cung chìa khóa bí mật người, đều có thể mang 5 vị tu vi không vượt qua lục phẩm người tiến vào Vân Hải Tiên Cung, tham dự cuối cùng Vân Hải quyết định cuối cùng kế thừa tiên cung nhân tuyển. Sở Hy Thanh gặp Chu Tượng Sơn vừa nóng tình không gì sánh được cấp hắn kẹp một cái lớn đùi thỏ, tâm lý chợt cảm thấy không chịu được nổi, ta không hiểu, các ngươi Chu gia chính là Đông Châu quyền thiệt, cao thủ như mây, vì sao muốn tới tìm ta cái này vô danh tiểu tốt? Nếu là cựu phẩm bí cảnh, như vậy có thể đi vào trong đó, tu vi tự nhiên là giới hạn trong cựu phẩm. Chu Tượng Sơn cười mỉm nói, Sở thiếu hiệp nhưng chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi tại Sinh Tử Lôi Đài thượng trạm giết Trang Hồng Phi, lại bức lui Chu Lương Thần, tại Tú Thủy quận, có thể cùng thiếu hiệp ngươi chống lại cựu phẩm, sợ là không mấy cái. Mà chúng ta Chu gia người là có không ít, nhưng tại cựu phẩm giai vị bên trong thực lực phát triển cũng bất quá chỉ là mấy người. Lần này chúng ta Chu gia phân công đến 10 cái tiến vào bí cảnh danh ngạch, thêm một cái cường thủ, liền nhiều một phần phần thắng. Kỳ thật hắn muốn nói Sở Hy Thanh nếu có thể một đao đánh bại nhà bọn hắn đại thiếu Chu Lương Thần, như vậy này toàn bộ Đông Châu thiếu niên thiên tài, dự tính cũng không mấy cái có thể ngăn cản Sở Hy Thanh ba đao. Bất quá hắn bận tâm nhà mình đại thiếu mặt mũi, vẫn là nhịn xuống không nói. Chương 98, hồi thiên đan. Sở Hy Thanh nghe Chu Tượng Sơn lời nói, chỉ cảm giác đau đầu không gì sánh được. Hắn đối tòa này cựu phẩm bí cảnh, nhưng thật ra là có chút hứng thú. Đương nhiên hắn đối Chu gia lễ gặp mặt càng cảm hứng thú. Đi một chuyến liền có thể cầm 2000 lượng mang ngân, làm ăn này rất thỏa đáng. Hắn tại Hắc thị đánh mấy lần Sinh Tử Lôi Đài đều lấy không được như vậy nhiều. Sở Hy Thanh nhưng lo lắng sự tình không có làm tốt, ngược lại đắc tội Lâm Hải Chu gia. Lại bí cảnh bên trong phong hiểm, cũng không thể không lo. Hắn hiện tại là có 89 cái võ đạo điểm, có thể đổi lấy 8 chương tần mục khúc ca thẻ nhân vật, chưa hẳn có thể bảo đảm và toàn. Tần mục ca thẻ nhân vật là bát phẩm tu vi, có thể hay không tại cựu phẩm bí cảnh có ích, cũng như nhau còn nghi vấn. Sở Hy Thanh không thể không thận trọng, hắn chần chờ hỏi, nếu là sự tình quan Vân Biện Tiên cung truyền thừa, kia chắc hẳn lần này cựu phẩm bí cảnh bên trong hẳn là quần anh hội tụ. Thật là quần anh hội tụ. Chu Tượng Sơn cười hơi gật đầu, tòa này cựu phẩm bí cảnh nhiều nhất có thể vào 500 người, đến lúc đó Đông Châu các nơi hảo cường thế gia, môn phái bang hội đều biết tham dự trong đó. Bất quá lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Hải Tiên cung 36 tòa truyền thừa bí cảnh bất ngờ xuất hiện, thế lực khắp nơi chỉ có nửa tháng thời gian chuẩn bị, không kịp bồi dưỡng cựu phẩm cao thủ. Cho nên ta có thể cam đoan, lần này mỗi cái nhà xuất gia hảo thủ không nhiều, hắn bên trong có thực lực có thể cùng thiếu hiệp chống lại, không siêu năm ngón tay. Khả năng một cái cũng không có. Hắn bên trong có thể chắc thắng Chu Lương Thần, cũng chính là mấy cái như vậy. Thực lực cùng Chu Lương Thần tương đương, cũng vẹn vẹn 20, 30 người. Những người này ở đây Sở Hy Thanh trước mặt, đều là cặn bã một loại tồn tại. Chỉ cần vị này đáp ứng lời mời đi tới, bọn hắn Chu gia liền chắc thắng. Bồi tòa Khâu Phong, tức khắc kinh nghi bất định. Sở Hy Thanh có mạnh như vậy? Vẫn là nói Đông Châu Thanh Vân bảng mấy vị kia cựu phẩm tiên tiêu, lần này đều sẽ không tiến nhập cựu phẩm bí cảnh. Sở Hy Thanh cũng nhỏ bé cảm giác nghi hoặc, nghĩ ngợi nói giờ đây Đông Châu võ đạo tiêu chuẩn yếu như vậy sao? Lần này có thể cùng hắn chống lại chỉ có 5 người. Hắn không biết vị này muốn tìm, nhưng thật ra là ngày đó vị kia một đao đánh bại Chu Lương Thần thiếu niên cao thủ, nhưng vẫn là bán tín bán nghi, đây không có khả năng a. Theo ta được biết, giờ đây Đông Châu Thanh Vân bảng bên trên liền có mấy vị tu vi cựu phẩm thiếu niên thiên tài. Lại này chìa khóa bí mật tranh đoạt, chắc hẳn cũng hung hiểm dị thường. Tại hạ gánh tâm lực có chưa đến, có phụ các hạ sở thác. Chu Tượng Sơn không khỏi bật cười, nghĩ ngợi nói vị này Sở thiếu hiệp thật sự là quá khiêm tốn. Đông Châu Thanh Vân bảng bên trên mấy vị kia cựu phẩm thiên tiêu, tại thường nhân trong mắt thật là quái vật giống như tồn tại, tại cựu phẩm giai đoạn đem căn cơ quấn lại thật dày không gì sánh được, chiến lược siêu giai, liền nhà bọn hắn đại thiếu đều xa xa không bằng. Nhưng tại Sở Hy Thanh trước mặt, bọn hắn lại coi là gì đó. Sở thiếu hiệp quá lo lắng. Chu Tượng Sơn mắt thấy Sở Hy Thanh bắt bên trong đồ ăn đã chất đầy, liền lại cho hắn chén rượu rót đầy, muốn nói lần này bí cảnh bên trong toàn không hung hiểm, đó là nói dối. Bất quá ta có thể đầu người danh dự đảm bảo, lấy Sở thiếu hiệp tu vi của ngươi, chỉ cần sơ qua cẩn thận chút, tại bí cảnh bên trong tuyệt không lo lắng tính mạng. Lại thiếu hiệp ngươi chỉ cần hết sức nỗ lực liền có thể, ngươi yên tâm, vô luận được hay không được, chúng ta Chu gia đều sẽ không trách tội. Hắn vô bộ ngực, thần thái chân thành, tiếng nói khẩn thiết, nói chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần Sở Hy Thanh bằng lòng tận lực, nào có thua đạo lý. Sở Hy Thanh gặp vị này lời thề son sắt, tâm lý do dự tức khắc đi chính thành. Vị này Chu Tượng Sơn tuyển chấp sự cũng là một phương nhân vật, chắc hẳn sẽ không ăn nói lung tung. Chu Tượng Sơn chính là hướng dẫn từng bước tiếp tục nói, thần ngao tán nhân thọ nguyên ngàn năm, cả đời tích lũy kỳ chân dị bảo đủ để ngang hàng một nước. Hắn vì dẫn dụ hậu thế thiếu niên anh kiệt tham dự, mỗi tòa cựu phẩm bí cảnh bên trong đều là tham dự người chuẩn bị một chút phong phú khen thưởng. Hắn bên trong vị trí thứ 10, đều có thể thu hoạch được một kiện thất phẩm pháp khí, ba vị trước chính là có thể đạt được một mai thần ngao tán nhân thân thủ luyện chế thần nguyên hồi thiên đan, pháp khí phẩm chất cũng càng thượng tầng lầu. Ta Chu gia đối với những vật này đều không thèm để ý, đối với Vân Hải Tiên Cung đơn giản phần nghĩ. Sở thiếu hiệp lần này như có thể thắng được, ta Chu gia chẳng những bảo đảm không mảy may lấy, còn có hậu lệ dâng lên. Chỉ cầu thiếu hiệp đem tòa kia cựu phẩm bí cảnh chuyển tặng nhà ta, cùng tại Vân Hải Tiên Cung mở ra sau đó, mang theo ta Chu gia hai vị lục phẩm cao thủ, tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh nghe được thần nguyên hồi thiên đan năm chữ, liền đã đồng tử co vào, tâm thần đại động. Sau một cách giờ, chính ngọ liệt dương phía dưới, đang chuẩn bị đốc thúc Sở Hy Thanh luyện đao Sở Vân Vân, không tự kìm hãm được ngữ điệu dâng lên, cho nên ngươi đáp ứng tham dự tòa kia cựu phẩm bí cảnh. Hắn thành ý mười phần, ta không đáp ứng còn có thể sao? Sở Hy Thanh cười khổ một tiếng, cầm cái kia thanh gánh nặng hắc thiết trọng đao múa qua múa lại. Bất quá lần này bí cảnh chi tranh ba vị trước, có thể đạt được một mai thần nguyên hồi thiên đan, ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta, đây là trong thiên hạ ít có thể giúp ngươi an dưỡng thương thế, thậm chí khôi phục một chút chân nguyên đan dược chí nhất. Sở Vân Vân nghe vậy, nhưng đau đầu vạn phần lao chán, có thể một mai thần nguyên hồi thiên đan có thể có bao lớn chỗ dùng? Nhiều lắm là có thể để cho ta chân nguyên khôi phục một phần vạn. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, ngươi là nhất phẩm cao thủ, tu vi thời điểm cực thịnh, lực có thể trích tinh ná nguyệt, một phần vạn chân nguyên cũng quá không ít. Sở Vân Vân không khỏi im lặng. Sở Hy Thanh lời nói không sai, này một phần vạn chân nguyên, xác thực quá không ít. Vô luận là chất, vẫn là lượng, đều hơn xa quả cựu phẩm võ tu. Này đã có thể làm cho nàng khôi phục một chút thực lực, thậm chí đánh ra một thức một phần mười uy lực vạn thần kiếp, thậm chí có thể trợ giúp nàng khu trừ thể nội độc chú, an dưỡng thương thế. Tích lũy tháng ngày, có ích lớn hơn. Nàng nhưng thở dài một tiếng, giống như dạng này bí cảnh chi tranh, kỳ thật lịch đại đều có phát sinh. Có đôi khi là tranh truyền thừa, có đôi khi là tranh bí cảnh bản thân. Quá nhiều tán tu cao nhân đều thông qua loại phương pháp này, tuyển chọn truyền thừa đệ tử. Như vậy ngươi có biết những này bí cảnh chi tranh thương vong làm sao? Sở Hy Thanh sững sờ, thần sắc kinh nghi, thương vong rất nghiêm trọng sao? Trước đây không lâu Chu Tượng Sơn thế nhưng là vô bộ ngực bảo đảm, hắn lần này tuyệt không lo lắng tính mạng. Sở Vân Vân chắp tay sau lưng, nhìn hắn, ngay tại 16 năm trước, hắn Nha đạo quân lưu lại ba tòa thất phẩm bí cảnh như thế. Hắn bên trong thương vong nhẹ nhất một tòa bí cảnh, đi vào 500 người bên trong tử vong 97 người, hơn 200 người thần chịu trọng thương, gần như tiền đồ hủy hết. Sở Hy Thanh không khỏi nuốt nước miếng một cái, này hẳn là thương vong quá nửa. Đây là thương vong nhẹ nhất một tòa, như vậy cái khác hai tòa bí cảnh đâu? Thương vong làm sao? Đương nhiên, Hàn Nha đạo quân này người nằm giết, hắn lưu lại bí cảnh ngoài định mức tàn khốc. Thần Ngao tán nhân tuy là nửa yêu tán tu, lại là người trong chính đạo, hắn tuyển chọn đệ tử, không lại tận lực đem người đưa vào chỗ chết. Bất quá lịch đại truyền thừa đạo thống chi tranh, đều là huyết tinh dị thường, đặc biệt là thần Ngao tán nhân còn để lại đại lượng thiên tài địa bảo, tiên đan pháp khí, còn có một tòa có thể ẩn dưỡng linh dược, trợ giúp người tu hành cựu phẩm bí cảnh, càng thêm làm cho người ngấp nghé. Sở Vân Vân nói đến đây, cười khổ một tiếng, ngươi xem qua bên trên đồng thời Đông Châu Thanh Vân bảng, hắn trung cựu phẩm giai vị thiên tiêu liền có 7 người. 7 người này, ngươi bây giờ một cái đều không thắng được. Sở Hy Thanh sắc mặt nhỏ bé bế tắc. Chu Tượng Sơn nói có thực lực có thể cùng hắn chống lại không siêu 5 ngón tay. Thần sắc hắn do dự nói, nhưng hôm nay đã thời gian qua đi rất lâu, lý luận tới nói, những người này sớm cái kia tấn thăng bát phẩm. Lâm Hải cựu phẩm bí cảnh hiện thế sau đó, bọn hắn chỗ nào còn biết nôn nóng tấn thăng tu vi. Sở Vân Vân lắc đầu, xem thường nói, loại tình huống này, áp tu vi là nhìn lắm thành quen. Thậm chí còn có người tự phế tu vi, đem nguyên công cưỡng ép xuống làm cựu phẩm, chỉ cầu một đường cơ duyên. Chính là những cái kia yêu tộc cùng ẩn thế tông môn, cũng sẽ có chút cao thủ không biết tên tham dự trong đó. Sở Hy Thanh một hồi tê cả da đầu, nghĩ ngợi nói chính mình vẫn là quá thuần lương, đánh không lại nhân tâm hiểm ác. Kia Chu Tượng Sơn thoạt nhìn là một cái hào sảng rộng thoáng hắn tử, không nghĩ tới như vậy âm hiểm. Này ra hỏa rõ ràng là tại hố hắn đâu. Bất quá này người đem hắn dụ đi tham gia bí cảnh chi tranh, còn lấy ra một cái quý giá bí cảnh danh lạch, đến tột cùng là ý đồ gì? Chu gia như muốn gây bất lợi cho hắn, giống như không cần đến phiền toái như vậy. Nhà bọn hắn ngũ phẩm cao thủ liền có mấy cái, đem hắn cái này sâu kiến một cước giẫm chết liền có thể, cần gì phí công phu này. Này người coi là thật cổ quái. Chương 99, lý do. Bí cảnh chi tranh tột cùng hung hiểm, bất quá huynh trưởng ngươi nếu đáp ứng, chúng ta cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Người tham dự vào, vô luận có hay không thu hoạch, đều xem như một hồi lịch luyện. Sở Vân Vân đem hơi nhíu mi tâm giãn ra, toàn này bí cảnh lúc nào mở ra? Võ Tu nói, vốn là cái kia ngược dòng tranh phong tại núi đao trong đó mài rựa phong mang, biển lửa bên trong trùng được kim liên. Kế sách hiện nay, chỉ có tận hắn có khả năng ứng đối, tại nghịch cảnh trong đó mở ra cục diện. Sở Hy Thanh sờ lên sống mũi, 15 tháng 10 lúc sáng sớm mở ra bí cảnh, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta được trước thời gian một đêm đã tìm đến Lâm Hải quận. Nói đến hôm đó cũng là một thời kỳ mới luận võ thần cơ Đông Châu Chí Hướng đem bán ngày. Sở Hy Thanh rất mong đợi, không biết này đồng thời Đông Châu Chí Hướng phía trong có thể hay không xuất hiện tên của mình. Hắn lại nghĩ tới bị chính mình thật sâu đắc tội vị kia luận võ lâu chủ, không khỏi thở dài trong lòng. 15 tháng 10, Sở Vân Vân xa vào trầm âm. Nay thời gian có chút gấp gáp, bất quá lấy Sở Hy Thanh hiện tại thiên phú, vẫn có thể đuổi tại bí cảnh mở ra phía trước, lại cường hóa một phen chiến lược. Nàng sau đó mặt mày khẽ nhếch, cầm trong tay ngươi bạc tất cả đều cấp ta, ta đi phố Nam Miếu thị một chuyến, nhìn xem bên kia có hay không thích hợp ngươi pháp khí. Sở Hy Thanh nghe vậy tâm thần chấn động, vậy ta cùng đi. Hắn vừa vặn nghĩ đi chợ cổ pháp khí chợ kiến thức một chút. Sở Hy Thanh tiếng nói không rơi, Sở Vân Vân liền mắt liếc thấy hắn, ngươi, huynh trưởng ngươi bây giờ như dám đi ra ngoài, những sát thủ kia sợ là lập tức liền muốn đối ngươi động thủ, ngươi thật muốn theo ta qua sông? Sở Hy Thanh khí tức khắc cứng lại. Ngay tại hôm qua, Tả Thanh Vân phái người tới, thông chi hắn gần nhất ít đi ra ngoài. Trước mấy ngày không biết là cái nào thất đức quỷ, tại sát sinh lâu nguyên bản 1.500 lượng treo thưởng trên cơ sở, lại thêm vào 1.200 lượng. Giờ đây toàn bộ chợ cổ bọn sát thủ đều là đầu của hắn ngao ngoe muốn động. Hắn chỉ có thể thần sắc bất đắc dĩ đem trong ngực ngân phiếu móc ra, còn có Chu Tượng Sơn đưa tới cái kia hồng xiềng, bên trong những cái kia kim ngân nguyên bảo cũng làm cho Sở Vân Vân cùng nhau kéo, tổng số là 3.320 xuất đầu. Mà liên tại Sở Vân Vân đi ra ngoài thời khắc, Bắc viện giáo đầu Khâu Phong lại đem Chu Tượng Sơn đưa ra Tú Thủy quận cửa đông. Khâu Phong mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên, thần sắc hơi có vẻ không lo, ta kỳ thật không hiểu, các ngươi Chu gia cũng không phải tìm không thấy người, là gì ngàn dặm xa xôi tới Tú Thủy quận, trọng kim lễ vật Sở Hy Thanh đi tới. Còn có ngươi vừa rồi trên bàn rượu những cái kia lời nói, không khỏi quá lừa gạt người. Cửu phẩm bí cảnh chi tranh, mỗi một lần đều hung hiểm dị thường, há cùng nhỏ mọn. Thanh Vân bảng bên trên những cái kia cửu phẩm thiên tiêu, vô luận cái nào đều có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Ngươi dạng này lừa gạt hắn, thật không phải hành vi có tử. Hắn quyết định nghỉ sau liền nói rõ với Sở Hy Thanh đến tận cùng. Sở Hy Thanh mặc dù không phải Bắc viện đệ tử, có thể hắn thân vị võ quán sư trưởng, lại là song phương dẫn tiếng người, cũng gánh lấy không nhỏ trách nhiệm, không thể mặc cho Sở Hy Thanh bị này bạn cũ lừa gạt. Chu Tượng Sơn biết rõ Khâu Phong tính cách, hắn một điểm đều không sinh tức giận, ngược lại cười ra tiếng, ta chỗ nào lừa gạt hắn, ăn ngay nói thật mà thôi, lần này cửu phẩm bí cảnh chi tranh, với hắn mà nói thực không tính là gì. Hắn gặp Khâu Phong sắc mặt thanh trầm, trong mắt chứa nghi vấn, thế là lại giải thích nói, Khâu lão huynh hẳn phải biết Chu Lương thần a. Biết rõ. Khâu Phong điểm một chút đầu, này người tại chợ cổ sinh tử lôi đài quá làm náo động, nghe nói kiếm bên dưới chưa từng tam hợp địch. Bất quá gần nhất này người lại tại cùng Sở Hy Thanh tiền chiến cáo bệnh, không chiến mà bại. Cho dù Sở Hy Thanh có thể bức lui Chu Lương thần lại như thế nào, thực lực của hắn so sánh với những cái kia Thanh Vân thiên tiêu, vẫn là phải tốn sắc quá nhiều. Là Độ Vân Lai cho là hắn kiếm ý bị Sở Hy Thanh khắc chế, không phải là đối thủ, cho nên thay hắn nhận thua. Chu Tượng Sơn cười cười, ngươi dự tính nghị không ra, cái này Chu Lương thần, kỳ thật nên cứ gọi Chu Lương thần mới đúng, Khâu Mộc vì thuyền là Chu. Hắn là gia chủ của chúng ta Chu Hùng Bá duy nhất con trai trưởng, mai danh nhận tích, tại chợ cổ sinh tử lôi đài bên trên kiến tạo kiếm ý. Khâu Phong nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại có việc này. Để duy nhất con trai trưởng đi đánh sinh tử lôi đài. Gia chủ của các ngươi cũng thật cam lòng. Bọn ta võ tu không trải qua sinh tử mài giũa, chỗ nào có thể có triển vọng lớn. Húng chi có Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai nhìn xem, vấn đề không lớn. Chu Tượng Sơn lắc đầu, không quá để ý, bất quá Độ Vân Lai thay ta nhà đại thiếu nhận thua sau đó, hắn cũng rất không chịu phục, chính mình chạy đi tìm Sở Hy Thanh khiêu chiến, kết quả ngươi đoán làm gì? Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ dị sắc, hắn tại hỏa cốt quật phía trước hướng Sở Hy Thanh khởi sướng khiêu chiến, kết quả hợp lại mà bại, kiếm trong tay chỉ nổ ra không tới nửa tấc. Đây là hắn chính miệng nói, Lương Thần tính cách cao ngạo, không lại nói với chúng ta nói láo. Hợp lại? Khâu Phong nghĩ ngợi nói cái này sao có thể? Sở Hy Thanh làm sao có thể có dạng này tiêu chuẩn? Hắn sau đó liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Chu Tượng Sơn. Vị kia Chu gia đại thiếu kiếm đạo tiêu chuẩn, sợ là quá hữu hạn a. Mới biết bị Sở Hy Thanh hợp lại mà bại. Chu Tượng Sơn đọc hiểu ánh mắt của hắn, tức khắc có chút sinh tức giận, ngươi đây là ánh mắt gì? Lương Thần chiến lực vẫn là rất không tệ, bằng không hắn không đến mức tại sinh tử lôi đài bên trên lấy được kiếm ma chi danh. Hắn hiện tại kiếm ý đã tu hành viên mãn, đủ để tu thành ta Chu gia dòng chính truyền công pháp, chỉ cần lại có hơn một tháng, hắn so sánh với Thanh Vân bảng bên trên những cái kia thiên kiêu đều không kém một chút. Cho dù hiện tại, hắn cũng là cựu phẩm trong đó đứng đầu nhất một nhóm, chiến lực siêu giai. Cho dù là bát phẩm giai vị đỉnh tiêm cao thủ, cũng không đến mức để hắn liền kiếm đều rút không tới nửa tấc. Khâu Phong rung động không dứt, nghĩ ngợi nói kia Sở Hy Thanh thật có mạnh như vậy. Này người đúng là thâm tàng bất lộ. Khâu Phong lại nghĩ tới hôm nay Sở Hy Thanh lấy 1-8, lực áp lưu tinh nhược đám người một màn kia, ngược lại thật có mấy phần Thanh Vân Thiên Kiêu phong thái, thế là lại tin mấy phần. Cho nên trận này cựu phẩm bí cảnh chi tranh, hắn chỉ cần đi liền là dễ như trở bàn tay. Chúng ta Đông Châu mấy vị kia thiếu niên thiên kiêu, mạnh chính là mạnh vậy, nhưng tại Sở Hy Thanh trước mặt, đều là không chịu nổi một kích món hàng, có cái gì hung hiểm có thể nói. Chu Tượng Sơn sau khi nói xong, liền ổn quyền, ta còn phải mau chóng chạy về Lâm Hải, đem việc này trả lời gia chủ, cáo từ đối huynh. Lần sau có nhàn hạ, ta lại đến Tú Thủy tìm ngươi uống một phen. Hắn sau khi nói xong, liền thúc ngựa hướng bến sông phương hướng chạy như bay. Bên kia có một chiếc tàu nhanh đang chờ hắn. Khâu Phong nhưng là lắc đầu bật cười, quay người đi vào cửa thành động. Hắn âm thầm cảm khái, nghĩ ngợi nói này Lâm Hải Chu gia thật sự là vận khí tốt. Nếu như hết thảy đúng như Chu Tượng Sơn nói, như vậy Chu gia liền là bạch kiểm một con cá lớn. Còn có Diệp Chi Thu, nha đầu kia vận thế càng tốt hơn, nội môn có hy vọng a. Sở Hy Thanh ngồi tại ra bên trong, phát hiện trước mắt nổ tung một đóa trăng hoa. Hắn võ đạo điểm không biết sao, lại nhảy tới 91. Sở Hy Thanh gãi gãi đầu, không có đi truy đến cùng. Gần nhất trong mắt của hắn thỉnh thoảng liền có trăng hoa nổ tung, không làm rõ ràng được lý do, Sở Hy Thanh cũng quá quen thuộc. Sở Vân Vân rời đi sau đó, Sở Hy Thanh buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát mê đầu ngủ, tại mộng cảnh trong đó luyện tập võ học. Thẳng đến tối giờ cơm phần, Sở Vân Vân thần sắc vội vàng trở về, đem Sở Hy Thanh theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Nàng đem một kiện mũ che màu trắng, ném cho Sở Hy Thanh, tính ngươi vận khí tốt, bên kia vừa vặn có thích hợp ngươi pháp khí. Vật này tên là Tụ Thần Bí, giai vị thất phẩm bên trên, giá bán 2700 lượng, cùng ngươi bây giờ là ông trời tác hợp cho. Sở Hy Thanh tiếp nhận đấu đồng sau đó, còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, hiểu rõ công dụng của nó, liền lại nghe Sở Vân Vân tiếng nói ngưng trọng nói, lên tới đi nhà ăn cơm, sau đó theo ta luyện đao. Tiếp xuống ta dạy cho ngươi một vài thứ, ngươi nhất định phải đuổi tại ngày 14 tháng 10 phía trước luyện thành. Cho nên này mười mấy ngày sau, ngươi mỗi một phần thời gian cũng không thể lãng phí. Hết thảy tinh lực đều phải dùng tại trên tu hành. Sở Hy Thanh không khỏi ra mặt siết chặt, ý thức được tiếp xuống hơn nửa tháng, cuộc sống của mình sợ là không tốt lắm. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 100, trưởng thành. Thời gian hoàng hôn đi hướng đến, thoáng qua liền mất. 14 tháng 10 rạng sáng, Sở Hy Thanh tại hậu viện trong đó luyện đao. Trong tay hắn hắc thiết trọng đao, tại năm trượng phương viên viện lạc phía trong nhấc lên từng mảnh màu đen đao quang, phản phất một đầu màu đen đao rồng tại quần quân quân quanh. Càng có một cơn gió lớn ở trong viện đi về thổi cạo, mờ mờ ảo ảo có hình dạng thành gió lốc thế. Sở Hy Thanh dùng gió thổi, có thể đao của hắn nhanh càng tăng. Mà liên tại hắn đem chọn bộ truy phong đao luyện tập một vòng sau đó, kia trên thân đao đột nhiên phát sinh lôi đỉnh, thẳng hướng bên cạnh đứng thẳng Sở Vân Vân chặt chém đi qua. Một đao kia có lỗ chống thì gió mới vào đột ngột hướng tới, trước đó không có bất luận cái gì báo hiệu, lại tại lôi đỉnh trợ uy bên dưới, hóa thành một mảnh thường nhân mắt trần khó đạt đến tàn ảnh. Cho dù Sở Vân Vân cũng mặt hiện lên sẽ ra ngoài ý muốn cùng kinh diễm chi sắc. Bất quá nàng kế tiếp còn là hơi lấy tay, nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, liền đem cái kia màu đen đao quang gậy trở về. Sở Hy Thanh thuận thế biến hóa, từ có lỗ chống thì gió mới vào biến hóa thành phong lôi giao ra, lại là một đao lôi cuốn lôi đỉnh. Hướng Sở Vân Vân bên phải ẩm chạm. Lần này Sở Vân Vân không dùng chỉ đầu đánh, nàng dùng hành non thủ chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Nàng khẽ môi dương lên, thần sắc vui mừng, cũng không tệ lắm, này hai đao đều có đến gần đệ ngũ trọng tiêu chuẩn, càng đem gió lôi vũ ý dung nhập hắn bên trong, đã luyện được không sai biệt lắm. Lúc này Sở Hy Thanh còn tại sử dụng hắc thiết trọng đao, đổi thành cái kia thanh phủ văn huyết luyện đao sau đó, đao nhanh còn biết gia tăng gấp đôi. Sở Hy Thanh chính là hô một ngụm trọng khí, đem hắc thiết trọng đao ném vào đến bên cạnh giá binh khí bên trên. Vậy ta ăn điểm tâm xong liền xuất phát. Hắn nói chuyện đồng thời, nhìn về phía chính mình tầm mắt trong đó hư huyễn màn huyền quang. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Bát phẩm hạ, siêu. Võ đạo: Truy phong đao pháp, tứ trọng, khinh vân tung, tam trọng, trục địa chỉ, nhất trọng. Võ ý: Ngai tí tàn ý, tam trọng, gió lôi vũ ý, nhất trọng. Nguyên công: Giữa nguyên công, tam trọng. Võ đạo điểm: 94. Thiên phú: Ngũ giác thông linh, truy phong trục điện chi thủ, nhị giai, thuần dương, nhất giai, quang âm thuần ảnh chi thân, nhất giai. Trạng thái: Lục âm hoàn hồn chú. Thọ mệnh: 55 ngày. Nhân vật bảng biến hóa không lớn, giữa nguyên công vẫn là đệ tam trọng, cửu phẩm thượng giai vị nguyên công. Chỉ có truy phong đao pháp biến hóa thành đệ tứ trọng, khinh vân tung từ nhị trọng tăng lên tới tam trọng. Đây đều là 20 ngày đến, Sở Hy Thanh trọng điểm luyện tập hạng mục. Trục điện chỉ tạm thời ngưng lại, dựa theo Sở Vân Vân thuyết pháp là hiện tại việc cấp bách, là nhất định phải tại hắn mạnh một chút bỏ công sức, thu hoạch được cùng những cái kia thanh vân bảng thiên tài đối kháng lực lượng, mà không phải bù đắp khiếm khuyết. Bất quá nhân vật bảng bên trên cũng có vẻ hiện không ra được tin tức. Tỷ như truy phong đao có lỗ chống thì gió mới vào cùng phong lôi giao ra hai chiêu, tại Sở Hy Thanh cường hóa luyện tập bên dưới, đã có đệ ngũ trọng tiêu chuẩn. Lại như khinh vân tung bên trong, chuyên dụng tại phía trước đạp cùng lướt ngang mấy cái bước thức, Sở Hy Thanh luyện được đặc biệt thành thạo. Sở Hy Thanh còn tại Sở Vân Vân rất phiền phức dạy bảo bên dưới, lĩnh ngộ gió lôi vũ ý, lấy tự thân thuần dương chi thể cùng lực lượng nguyên thần, đi dẫn động giữa thiên địa phong lôi chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trước mắt Sở Hy Thanh chỉ có thể lấy đao ý thôi động cùng phong, lôi đỉnh phương diện còn kém quá nhiều, chỉ có thể mượn nhờ thanh lôi bích lực lượng. Chúng ta quyết định chiếc thuyền kia, sau nửa canh giờ mới xuất phát, không đợi. Sở Vân Vân hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh, còn nhớ rõ ta giao phó ngươi lời nói à? Đương nhiên nhớ kỹ. Sở Hy Thanh cười khổ, ta chỉ có lỗ chống thì gió mới vào cùng phong lôi giao ra này hai chiêu, còn có nhai tí đao ý, có thể so sánh với những cái kia thanh vân thiên tiêu. Cho nên nhất định phải thận trọng xuất thủ, không thể bị người khác thấy rõ hư thực. Sở Vân Vân hơi gật đầu, mới vào bí cảnh thời điểm, ngươi phải nghĩ biện pháp thị chúng người lấy mạnh, để ngươi đối thủ không dám mạo hiểm phạm. Những cái kia tham dự bí cảnh chi tranh người, ngay từ đầu đều biết phi thường thận trọng, không lại tùy tiện khiêu khích cường giả, trừ phi là sư tử vô ý rơi vào bẫy linh cầu, để đám linh cầu sinh phát triển huấn sư tử dạ tâm. Bọn hắn bình thường còn chờ đến hậu kỳ, bí cảnh bên trong người đào thải không sai biệt lắm, mới biết tại tình thế bức bách bên dưới đánh cường giả chủ ý đến lúc này, bí cảnh bên trong đại đa số người đều đã kiệt quệ, nếu như ngươi có cơ hội liều nhập trước 10, vậy liền nghĩ biện pháp liều. Liều không tiến đến liền rời khỏi bí cảnh, đối Chu gia cũng có cái bàn giao. Đến mức ba hạng đầu thần nguyên hồi thiên đan, Sở Vân Vân nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Hy Thanh chỉ có hai chiêu thiên tiêu cấp đạo pháp, cùng những cái kia chân chính thanh vân thiên tiêu đối chiếu, vẫn là kém một chút khoảng cách. Một loại có thể lên thanh vân bảng, thân bên trên chí ít đều có 5 bức bí chiêu đồ đằng, 3 cái trở lên thất phẩm pháp khí, chí ít 3 loại cường đại nhị giai huyết mạch thiên phú, đao ý đao pháp cũng đều luyện được không tệ. Đây là võ phong yếu kém Đông Châu, đổi tại kinh đô phụ cận cùng Bắc Địa Chư Châu, những cái kia thanh vân thiên tiêu càng thêm cường đại. Sở Hy Thanh hiện tại huyết mạch thiên phú ngược lại rất không tồi, bí chiêu đồ đẳng cũng chỉ có 2 bức, pháp khí cũng chỉ 2 kiện, trong đó thanh lôi bích vẫn là bát phẩm. Duy chỉ có những vật này phối hợp cực kỳ không tệ, để chiến lực của hắn bay vụt đến gần thiên tiêu. Hắn bất quá là chính dương võ quán nội môn thủ tịch, có thể tiến vào bí cảnh chi tranh hàng đầu, thành tích liền bàn giao qua được, chắc hẳn sau đó Chu gia cũng sẽ không nói gì đó. Còn có cái này, ngươi trên thuyền nhìn cho kỹ. Sở Vân Vân lại đem một quyển sách ném qua, đây là ta căn cứ luận võ thần cơ Đông Châu chí hướng bên trên tin tức, còn có theo Ngô Mị Nương nơi đó có được tình báo, suy đoán ra một vài thứ. Bao gồm mấy vị kia thanh vân tiên kiêu võ đạo đặc thủ, xuất thủ quen thuộc cùng sơ hở nhược điểm, bất quá những vật này khả năng đã hết thời, ngươi không thể quá ỷ lại. Sở Hy Thanh tâm thần chấn động, nghĩ ngợi nói đây chính là có cái võ đạo tông sư tại bên người chỗ tốt. Cũng liền tại lúc này, tạp vật viện đại môn két một tiếng đẩy ra. Lục Loạn Ly sụ mặt đi tới, sắc mặt của nàng xú xú, đem năm tấm màu xanh ngọc phù thả trước mặt Sở Hy Thanh. Đây là ta cấp ngươi chế tác ngọc phù, võ tu cũng có thể dùng. Thời gian hữu hạn, ta chỉ có thể làm như vậy nhiều, cũng không biết rõ có thể hay không bảo toàn mệnh của ngươi. Nàng liếc xéo lấy Sở Hy Thanh, ánh mắt lại lo lắng lại giận phẫn nộ, rõ ràng không có mấy lượng bản sự, thế mà còn dám đi tham dự cựu phẩm bí cảnh, ngươi đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Sở Hy Thanh nhìn những cái kia màu xanh ngọc phù một cái, phát hiện là ba tấm thần tốc phù, hai chương gió lôi phù. Hắn cười rạng rỡ, không chút khách khí đưa chúng nó thu nhập trong tay áo, đương nhiên là Chu gia cấp tiền nhiều, tòa này bí cảnh với ta mà nói cũng là một phần cơ duyên. Giống như ta như vậy không tiền không thế con em bình dân, vốn là kém những cái kia con cháu thế gia một mạng lớn. Nếu ngay cả mệnh cũng không dám liều, làm sao đi leo lên thượng phẩm võ đạo? Lục Loạn Ly ha hốc mồm, nhưng không phản bác được. Sở Vân Vân chính là khẽ vước cằm. Sở Hy Thanh ý nghĩ là đúng, không thể chỉ trích. Nàng lần đầu nghe thấy này của sự tình thời điểm, bản năng lo lắng Sở Hy Thanh an toàn. Có thể Sở Vân Vân sau đó tưởng tượng, những cái kia thanh vân tiên tiêu đều tại sinh tử bên trong mài rua võ đạo, Sở Hy Thanh dựa vào cái gì một điểm phong hiểm không bước lên? Sở Hy Thanh sau đó năm ba ngụm ăn mua được bánh bao, sau đó liền mặc beo lên Chu gia đưa tới bộ kia phủ văn kim ti giáp, beo lên phủ văn huyết luyện đao, lại đem Sở Vân Vân mua được cái này tụ thần bí khoác ở thân bên trên. Kiện pháp khí này tác dụng duy nhất, liền là cường hóa nguyên thần của hắn, để bản sức mạnh thần thức của hắn lượng. Cái này đích xác là thích hợp cho hắn nhất đồ vật, có thể khiến Sở Hy Thanh nhai tí đao ý thần uy tăng gấp bội, cũng có thể cường hóa gió lôi vũ ý, gia tăng hắn thần niệm dẫn động phong lôi chi lực, mười phần bá đạo. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 101, quan triều. Ngày đó Sở Hy Thanh là phiên tưởng ra võ quán. Sau đó hắn cùng Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly hai nữ che mặt một đường thúc ngựa chạy gấp, đi tới thành bên ngoài 12 dặm, một tòa ít hai lui tới hoang phế bến sông lên thuyền. Hắn một đường cưỡi ngựa cùng thuyền tốc độ, đều là mời Thiết Tiếu Sinh dự đoán an bài, có thể bảo đảm đáng tin, tuyệt sẽ không để lộ tin tức. Sở Hy Thanh không thể không làm như thế, chỉ vì hắn tại sát sinh lâu treo thưởng mức ngày càng tăng trưởng. Ngay tại hôm trước, nghe nói tổng kim ngạch đã một đường đã tăng tới 4.502. Hiện tại không chỉ là những sát thủ kia đối đầu của hắn cảm hứng thú, liền ngay cả võ quán bên trong những cái kia sư huynh đệ, tại trải qua Sở Hy Thanh bên người thời điểm, đều vô tình hay cố ý hướng Sở Hy Thanh cái cổ ngắm, để hắn cảm giác cái cổ lạnh siêu siêu. Hắn tại bên ngoài đi lại thời gian, ngay tí đao ý thời thời khắc khắc đều ở vào mở ra trạng thái, lại chưa hề thấp hơn nhược đẳng cường độ. Sở Hy Thanh suy nghĩ nhân phẩm của mình vẫn là rất không tệ, hoàng nghị nhân hậu, thường xuyên thiện trí giúp người, làm sao lại như vậy làm người ở đâu? Cho nên hắn không thể không thận trọng. Không sợ chết là một chuyện, biết do gặp nguy hiểm, còn không thể dự đoán đem loại trừ, kia tuyệt không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Lại lần này hắn độc thân đi xa, không có ý định mang Sở Vân Vân cùng một chỗ đi tới, liền càng không thể không nhiều tăng thêm mấy phần cẩn thận. Lên thuyền sau đó, Sở Hy Thanh liền hướng lấy bờ bên trên hai nữ cười nói, các ngươi trở về đi. Trận tiêu cựu phẩm bí cảnh chi tranh một ngày liền có thể kết thúc, ta dự tính ngày sau liền có thể đi thuyền trở về. Sở Vân Vân mặt không thay đổi hơi gật đầu, trên đường vạn sự cẩn thận. Trong nội tâm nàng nhưng hơi khác thường. Dĩ vãng minh muội bọn họ cũng không phải chưa từng tách ra, phía trước tại tiêu cục gáp tiêu thời điểm, thường thường 5-6 ngày đều không gặp mặt được. Nàng chưa từng có như hôm nay dạng này, không an tâm. Lục Loạn Ly chính là dùng thủ chỉ gãi khuôn mặt, đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đi thôi. Đi thôi. Chính mình cẩn thận, làm theo khả năng, cảm giác lực không thể chi thời điểm, liền theo bí cảnh bên trong lui ra ngoài, ta đưa cho ngươi ngọc phù nhớ kỹ dùng. Còn có, đi nhanh về nhanh. Sở Hy Thanh cười một tiếng, hắn hướng lấy hai nữ chắp tay, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Chiếc này ô đồng khoái thuyền rất nhanh liền rời bờ mà đi, nó thuận nước xuống, giống như là tên rời cung một dạng tại mặt sông bạ bắn. Thằng đến chiếc thuyền này hoàn toàn biến mất tại tầm mắt, Lục Loạn Ly mới thu hồi tầm mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân, "Vân Vân, ngươi quá lo lắng, kia làm gì không theo tới?" Sở Vân Vân đem hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh, nam nhi chí hướng tại ngàn dặm, tâm tình thiên hạ, ta cũng không thể thời thời khắc khắc đều hầu ở hắn bên người. Nhưng thật ra là Sở Hy Thanh không đồng ý. Hắn cho rằng đi tới chỗ nào đều đem muội muội mang tại bên người, như cái gì lời nói. Cái này giống như là lúc làm việc còn mang ra trưởng, sẽ bị người chê cười. Lại lần này hắn chỉ cần tới Lâm Hải của bên sông, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng. Toàn bộ hành trình đều có Chu gia người cùng đi, không cần lo lắng gì đó sát thủ. Sở Vân Vân ghé mắt nhìn về phía Lục Loạn Ly, Lục cô nương bình thường cùng huynh trưởng ta như hình với bóng, làm sao lần này không có cùng hắn đồng hành? Ai cùng hắn như hình với bóng rồi? Lục Loạn Ly gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, hừ một tiếng, ta còn phải tìm Tần Mục Cang lịch thần kỳ, còn có kia Liệt Vương bảo tàng manh mối. Làm sao có thời giờ cùng hắn đi Lâm Hải? Ta cũng không phải hắn bảo tiêu. Sở Vân Vân nghe vậy hơi gật đầu, nàng rời khỏi bến đỏ, ngồi ngựa bước lên đường về. Hai nữ hải một đường ngang nhau mà đi, đều thần sắc yên lặng không nói gì, thẳng đến trở về tới cửa võ quán, mới lẫn nhau từ biệt. Sở Vân Vân hướng tạp vật viện đầu kia hẻm nhỏ bước đi, đi mấy chục bước sau đó liền nhìn lại một cái, gặp Lục Loạn Ly đã biến mất tại khác một đầu đường, liền đông dừng tăng tốc bước chân. Nàng về đến trong nhà lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt bao khỏa, sau đó dáng vẻ vội vàng tới đến thành đông bến sông, tìm tới một chiếc hai tầng bồng tàu ô đồng quái thuyền. Nhà đỏ, ta nghĩ bao thuyền đi Lâm Hải quận thành. Sở Vân Vân trực tiếp đem năm lượng mang ngân đặt ở mạn thuyền bên trên, có thể hay không mau chóng lái thuyền? Ta có việc gấp, càng nhanh càng tốt. Thuyền kia ra thần sắc chấn động, cười rạng rỡ đáp ứng. Sở Vân Vân lập tức nhấc theo hành lý tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bất quá ngay tại chiếc thuyền này rời bờ, bắt đầu hướng hạ du trượt lúc, nàng liền lại nghe được một hồi tay áo phất phới âm hưởng, một vị mặc váy xanh nữ hải vậy mà lăng không vượt qua ba trượng mặt sông, đáp xuống bên ngoài khoang thuyền bồng tàu. Chủ quán, ngươi chiếc thuyền này muốn đi chỗ nào bên trong? Có thể hay không chở ta đi một chuyến Lâm Hải quận? Sở Vân Vân sắc mặt tức khắc liền thay đổi được cổ quái. Chỉ vì thanh âm này, nàng quen thuộc hướng tới. Mà liền tại không lâu sau đó, Lục Loạn Ly xốc lên màn cửa, đi vào tiến đến. Nàng trông thấy bên trong Sở Vân Vân, cả người nhất thời cứng đờ, một hồi sững sờ. Nửa ngày sau đó, nàng mới sắc mặt cứng ngắc co rúm quai môi, xấu hổ vô cùng cười lớn cười, "Vân Vân ngươi làm sao tại này? Ngươi hẳn là cũng muốn đi Lâm Hải." "Được rồi, vừa rồi nhà đò nói chiếc thuyền này khách nhân vừa vặn phải đi Lâm Hải quận, để nàng cùng khách nhân thương lượng, có thể hay không cùng một chỗ đồng hành." "Cái này khách nhân là Sở Vân Vân, chính là phải đi Lâm Hải." Sở Vân Vân thu hồi nhìn Lục Loạn Ly tầm mắt, giống như bình tĩnh nhìn về phía thuyền bên ngoài, nghe qua Lâm Hải quận Lâm Hải triều cường hùng vĩ hùng phát, như quần long nhảy lên, ta nghĩ đi thưởng thức một hai. Lục Loạn Ly sau khi nghe không khỏi đoán thầm không dứt. Lâm Hải triều cường bình thường đều tại tháng 8, hiện tại cũng tháng 10, đâu còn có cái gì triều cường. Nàng sau đó liền nghe Sở Vân Vân hỏi ngược lại, "Như vậy Lục cô nương ngươi đây, ngươi lại vì sao muốn đi Lâm Hải?" Lục Loạn Ly tâm bên trong hoảng hốt, nàng không chút nghĩ ngợi trả lời, "Ta cũng vậy. Ta vừa vặn cũng nghĩ đi thấy chút việc đời, nhìn xem này nổi danh trên đời triều cường, thật sự là thật khéo." Sở Vân Vân liền bất động thanh sắc hơi gật đầu. Thật sự là khéo léo đâu. Sở Hy Thanh trọn vẹn không biết đằng sau theo hai cái đôi. Hắn dụng tâm xem hết Sở Vân Vân cho nàng sách nhỏ, đem phía trên mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. Sau đó hắn liền nhìn về phía trước mắt màn huỳnh quang bên trong võ đạo bảo khố, làm gian khổ lựa chọn. Nay bảo khố tại đầu tháng liền đổi mới qua một lần, đáng tiếc không có xuất hiện bất kỳ Sở Hy Thanh muốn đồ vật. Cân nhắc đến 15 tháng 10, liền là tiến vào cựu phẩm bí cảnh này, Sở Hy Thanh ra tại trình độ lớn nhất tăng thực lực lên dự định, lại hao tốn 5 cái võ đạo điểm, liên tục đổi mới 5 lần. Nhưng mà hắn tháng này vận khí cứ tối, vẫn luôn không thể tại trong bảo khố nhìn thấy vật trong lòng. Duy chỉ có một lần cuối cùng sơ qua như điểm dạng. Phía trước ba cái thứ phẩm, theo thứ tự là thần lực đan cùng tần mục ca 10 tuổi thẻ nhân vật, thể nghiệp bản, cùng tần mục ca 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản. Hắn bên trong thêm ra một cái tần mục ca 10 tuổi thẻ nhân vật. Thể nghiệp bản chữ mang ý nghĩa tấm thẻ này có thể dùng một canh giờ, đổi lấy giá cả đồng dạng là 10 cái võ đạo điểm. Tấm thẻ này là cái tiểu kinh hỉ, có thể làm lá bài tẩy của hắn chi nhất, có thể năng lực cũng là hữu hạn. Tần mục ca 10 tuổi thời điểm, tu vi tối đa cũng liền là cựu phẩm thượng, cùng hắn hiện tại giống nhau. Cân nhắc đến nàng khi đó niên kỷ còn nhỏ, cánh tay nhỏ cẳng chân, khí lực cùng thân pháp tốc độ hẳn là so hắn hiện tại kém một chút. Tần Mục Ca 10 tuổi lúc chỉnh thể thực lực khẳng định mạnh hơn hắn, có thể dự tính cũng mạnh đến mức hữu hạn. Dù sao Tần Mục Ca khi đó người mang pháp khí cùng bí chiêu đồ đẳng, đều là Sở Hy Thanh hiện tại không có, Sở Hy Thanh suy đoán này trương thẻ nhân vật chiến lực, nhiều lắm là cùng những cái kia Thanh Vân Tiên tiêu tương đương. Sau đó là thuần dương đệ nhị giai. Sở Hy Thanh đối phần này thiên phú trong lòng mong mỏi, có thể đổi lấy này thiên phú giá cả là 275 cái võ đạo điểm, thế mà cũng là tại giai đoạn thứ nhất trên cơ sở lật ra gấp 5 lần. Sở Hy Thanh hiện tại do dự, tiếp tục đổi mới xuống dưới, vẫn là đem những này quý giá võ đạo điểm dùng tại để bạt công pháp võ đạo. 94 cái võ đạo điểm có thể làm cho hắn khinh vân tung cùng phong lôi đao ý đều để bạt một cái cấp độ, hoặc là dùng 95 cái võ đạo điểm đơn độc để bạt nhai tí đao ý. Sở Hy Thanh nhưng càng nguyện đem võ đạo điểm dùng tại chính mình huyết mạch thiên phú bên trên. Hắn đối với cái này không rõ lai lịch hệ thống vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Sở Hy Thanh cho là mình luyện ra được công pháp võ đạo mới thật sự là thuộc về mình, ai cũng cầm không đi. Mà những này thiên phú, một phương diện tính so sánh giá cả cao hơn, có thể để bạt hắn võ đạo giới hạn, một mặt là bởi vì hắn ôm chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta thái độ. Hắn trước kia không có những thiên phú này, ngày sau nếu như mất đi bọn chúng, cố nhiên đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không để cho hắn triệt để biến thành một cái phế vật. Chí ít hắn võ đạo vẫn còn, là thật luyện ra được. Vấn đề là nếu như tiếp tục dùng võ đạo điểm soát tân bảo khố, hắn đau lòng a. 5 cái võ đạo điểm đều có thể tiết kiệm hắn 5 tháng thời gian tu hành. Sở Hy Thanh còn không xác định tiếp xuống, có thể hay không xuất hiện thích hợp hắn huyết mạch thiên phú, càng sợ kia Trương Tần một khúc ca 10 tuổi thẻ nhân vật bị quét đi. Sở Hy Thanh mãi cho đến thuyền tốc độ tại Lâm Hải quận thành thành bắc bến sông cập bờ, đều không thể quyết định này 94 cái võ đạo điểm nên như thế nào sử dụng. Mục tiêu của hắn lần này là phía trước ba, nhất định phải cầm xuống một mai thần nguyên hồi thiên đan. Liên thực lực của hắn bây giờ tới nói có chút không thực tế, bất quá Sở Hy Thanh còn có hệ thống trợ giúp. Này 94 cái võ đạo điểm nhất định phải cẩn thận mà cẩn thận, dùng trên đao nhận. Mà liền tại Sở Hy Thanh cóng lấy hành lý, đi xuống thang trên tàu thời điểm, lại là nhỏ bé cảm giác thảng thốt. Lâm Hải Chu gia đối hắn có chút coi trọng, Chu Tượng Sơn lại mang lấy một đám người tại bến sông chờ hắn. Bất quá chân chính để Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là, hắn tại Chu Tượng Sơn bên cạnh người, thấy được một người quen. Kia rõ ràng là từng bị hắn dùng tần mục ca thẻ nhân vật, một đao đã đánh bại Chu Lương Thần. Này ra hỏa làm sao tại này? Chương 102, hố to. Sở Hy Thanh đi xuống thang trên tàu, Chu Tượng Sơn liền thần sắc thân thiện nhanh chân đi tới cùng hắn làm lễ chào hỏi. Hắn trên mặt nụ cười rạo rạng, tiếng nói hồng sáng sảng, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng là cầm Sở thiếu hiệp cấp trông. Nhìn thấy Sở thiếu hiệp, ta là hoàn toàn yên tâm à, lần này bí cảnh chi tranh, ta Chu gia nhất định có thể thắng được. Chu Tượng Sơn sau đó lại cấp Sở Hy Thanh giới thiệu sau lưng thiếu niên, đây là ta Chu gia trưởng công tử Chu Lương Thần, chúng ta gia chủ đại nhân vốn muốn chuẩn bị thực rượu, tự mình cùng ngươi gặp một lần. Bất quá lần này bí cảnh mở ra, các phương thế gia tông phái đều có chút coi trọng, tới không ít danh chấn một phương nhân vật, gia chủ của chúng ta vợ chồng không thể không phân tâm ứng phó, chỉ có thể để bọn hắn trưởng tử tới đón tiếp Sở huynh đệ, để bày tỏ kính y hắn nói đợi Sở thiếu hiệp trở về, lại vì thiếu hiệp bày rượu ăn mừng. Chu Lương Thần cũng hướng lấy Sở Hy Thanh vừa chắp tay, gần một tháng không gặp, Sở huynh phong thái càng hơn phía trước. Hắn dáng người mặc dù so Sở Hy Thanh càng khỏe mạnh, kỳ thật niên kỷ so Sở Hy Thanh còn muốn nhỏ mấy tháng. Sở Hy Thanh chính là lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Chu Lương Thần, các hạ họ Chu, là Chu gia đại thiếu. Giống như bực này ngậm lấy vững chắc chìa khóa xuất sinh nhân vật, thế mà đi chợ cổ đánh sinh tử lôi đài. Lập tức hắn liền nghĩ đến một sự tình, tâm bên trong đống nhiên máy động. Sở Hy Thanh dĩ nhiên minh bạch, Chu gia tại sao lại không xa ngàn dặm, trọng kim mời hắn tới Lâm Hải quận tham dự trận này bí cảnh chi tranh. Hóa ra là hắn dùng Tần Mục ca thẻ nhân vật một đao đánh bại này ra hỏa thời điểm, tự mình đào cho mình một cái hố to. Chu gia muốn tìm người không phải hắn, mà là có thể làm cho cựu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần rút không ra kiếm cựu phẩm cao thủ. Sở Hy Thanh đành phải nuốt một miếng nước bọt, cảm giác Sở Vân Vân vì hắn làm chuẩn bị tất cả đều làm không công. Người ta lấy ra 2000 lượng ma ngân lễ gặp mặt, là trông cậy vào hắn nhất cử cầm xuống khôi thủ, mà không phải gì đó trước mười. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây chỗ, không khỏi trở nên đau đầu. Nếu như bây giờ hắn có thể xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ, hắn nhất định sẽ xuyên qua đến hỏa cốt của hôm đó, đem hỏa cốt quật phía trước Sở Hy Thanh ra sức đánh một trận. Để ngươi không có việc gì giả trang cái gì cao thủ. Sở Hy Thanh rất muốn đem lễ gặp mặt lui về, hiện tại liền quay đầu trở về. Có thể Chu gia tiễn binh khí chiến giáp, hắn đều đã mặc trên thân. Người ta cấp kim ngân nguyên bảo, cũng đã đổi thành này một thân tụ thần bí. Huống chi người khác đã đến địa phương, ngay lúc này nói thác không đi, hẳn là phải đem này Lâm Hải Chu thị đắc tội về đến nhà. Còn có kia thần thiên hồi nguyên đan, hắn cũng không đành vứt bỏ. Giả bộ như vậy làm không biết, dựa theo kế hoạch đã định tiến vào bí cảnh chỗ lẫn. Vấn đề là Chu gia gia chủ, còn có Chu gia kia một phiếu cao thủ là dạng gì tính tình, Sở Hy Thanh đều không rõ ràng. Vạn nhất người ta sau đó trở mặt đâu? Lúc này Chu Tượng Sơn sở dĩ đối hắn nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn một đao đánh bại Chu Lương Thần thực lực sở trí, cho là hắn có thể giúp Chu gia cầm xuống bí cảnh. Chu Tượng Sơn phát hiện Sở Hy Thanh sắc mặt giống như không thích hợp, nhưng không có đi nghĩ lại, chỉ coi Sở Hy Thanh là không quen đi thuyền, mọi mệnh sở trí. Chu Tượng Sơn lập tức cười nói, "Sở huynh đệ xin mời đi theo ta, ta đã ở bí cảnh phụ cận trong khách sạn, cấp Sở huynh đệ chuẩn bị một gian tốt nhất phòng, để cho Sở huynh đệ nghỉ ngơi." Sở Hy Thanh chỉ có thể mặt không thay đổi điểm một chút đầu. Hiện tại tình huống này, hắn cũng không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó hắn giống như là người gỗ một dạng, bị Chu Tượng Sơn mời bên trên một cỗ xe ngựa sang trọng, lái ra khỏi tòa này duy nhất cầm tinh Chu gia bên sông. Chu Tượng Sơn cưới là một chiếc xe ngựa khác, hắn đem Chu Lương Thần lưu tại xe bên trên, cho rằng bọn họ người đồng lứa càng dễ bàn hơn lời nói. Bất quá hai người ngồi sau khi lên xe, đều thần sắc yên lặng, không có làm bất kỳ trao đổi gì. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, suy nghĩ giải quyết khốn cục trước mắt phương pháp. Chu Lương Thần chính là hai tay ôm kiếm, mấy lần mở miệng muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác kẻ trước mắt này rất ngạo, này trên đường đi thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Lương Thần theo cửa sổ xe trông thấy phía trước hoang dã bên trong, một tòa xây dựng vào con đường cái khác khách sạn, còn có khách sạn xung quanh một mảng lớn lều vải. Chu Lương Thần cuối cùng tại nhịn không được mở miệng hỏi, xem ngươi thần sắc tựa hồ quá tự trọng. Cần gì như vậy? Lần này tham dự tranh đoạt những cái được gọi là thiếu niên anh kiệt, thanh vân thiên kiêu, dự tính không có mấy cái có thể đỡ ngươi một đao, thậm chí bọn hắn hợp lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Sở Hy Thanh không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Gặp quỷ không chặn được ngươi một đao. Khi đó ta là cầm Tần Mục ca thẻ nhân vật khi dễ ngươi có được hay không? Những thiếu niên kia anh kiệt, thanh vân thiên tiêu thật muốn hợp lại, vậy nhất định có thể đem hắn Sở Hy Thanh chôn. Bây giờ kế, tựa hồ chỉ có thể dùng Tần Mục ca thẻ nhân vật chống đỡ tràn diện. Hy vọng kia tấm Tần Mục ca 11 tuổi thẻ nhân vật, tại cửu phẩm bí cảnh phía trong còn có thể dùng, vậy hắn vô luận đối đầu ai cũng không ổng. Bất quá Tần Mục ca 11 tuổi là bát phẩm bên trên cảnh giới tu vi, người khác gặp sau đó khó tránh khỏi kỳ lạ. Một khi có người truy nguyên, sẽ có đại phiền toái. Sở Hy Thanh lau mặt một cái, sau đó sơ lược ngậm đoán y liếc Chu Lương Thần một cái. Thuyền huynh chẳng phải nghe sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Chúng ta võ tu, khi nào có thể chủ quan kinh tâm? Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hy Thanh liền âm thầm thở dài. Tại hỏa cốt quật phía trước, hắn liền là quá sư tử, dùng quá sức. Hắn thế là càng thêm không có tốt tin tức. Liền là tên trước mắt này, hại hắn hạ tới như vậy quẫn cảnh. Chu Lương Thần mi tâm cao lại, sau đó hơi gật đầu, ngươi nói đúng, ta tại lấy đó mà làm gương. Hắn sau đó một tiếng hừ nhẹ, lạnh lùng nhìn xem Sở Hy Thanh, nhìn ra được, ngươi quá xem thường ta. Bất quá không ngại, ngươi bây giờ có tư cách này. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta sớm muộn lại đuổi theo, lần nữa đứng đến trước mặt của ngươi. Lúc này chiếc xe ngựa này đã chậm rãi dừng lại. Chu Lương Thần nói dứt lời sau đó liền nhảy xuống xe ngựa. Sở Hy Thanh chính là xoa thái dương, vạn phần nhức đầu theo hắn đi xuống. Hắn nhìn về phía trước mắt, sau đó liền hiện ra mấy phần thảng thốt chi ý. Bọn hắn hiện tại đưa thân vào giã ngoại, mà hắn phía trước tòa kia ba tầng khách sạn chính là xây dựng vào này đầu quan đạo bên cạnh. Nó chiếm diện tích ước chừng 5 mẫu, diện tích tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, liền là bề ngoài có chút rách nát. Khách sạn xung quanh chính là xây dựng hơn 1000 cái lều vải. Lúc này chính nhân thanh âm huyên áo, ngựa hí chợt trợn, náo nhiệt không dứt. Càng xa xôi, nhưng là một mảnh mênh mông vô bờ lúa nước ruộng. Chu Tượng Sơn chẳng biết lúc nào đi tới Sở Hy Thanh sau lưng, cười giải thích đến tận cùng, lần này mở ra cựu phẩm bí cảnh, ngay tại ngoài hai dặm trên núi hoang. Trung quanh nơi này chỉ có vài tòa nhỏ thôn trang, cho nên tất cả mọi người ở tại nơi này một bên. Tòa này khách sạn, gọi Đồng Phúc khách sạn, trước kia là một tòa phía chính phủ dịch trạm, đến sau quan phủ tài lực chưa tới, đem bán trao tay cấp tư nhân. Tòa này khách sạn diện tích hữu hạn, chỉ có hơn 40 phòng, trước mắt chỉ có các phe hai to mà lớn, còn có thực lực xuất chúng nhất thiếu niên anh kiệt mới có thể vào ở hắn bên trong, những người còn lại ngay tại bên ngoài vén màn lều. Ngay tại Chu Tượng Sơn nói chuyện thời khắc, những cái kia lều vải người chung quanh đều an tĩnh lại, nhao nhao hướng Sở Hy Thanh bọn hắn chú mục tới, thần sắc kinh nghi. Chu Tượng Sơn chính là đi đầu hướng trong khách sạn đi đến, thiếu hiệp mời, nhà ta an bài cho ngươi phòng tại lầu 3, là khách sạn trong đó hoàn cảnh tốt nhất một gian. Sở Hy Thanh bất động thanh sắc, theo sau lưng Chu Tượng Sơn. Hắn vẫn không nghĩ rõ ràng tiếp xuống nên làm cái gì, trước mắt vẫn là đi một bước, nhìn một bước. Chu Lương Thần chính là rất lại phía sau một bước, yên lặng theo sau lưng Sở Hy Thanh. Cũng liền tại Sở Hy Thanh đi vào cửa khách sạn thời điểm, hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ. Đây không phải là Chu đại thiếu sao? Gần nhất ngươi đi chỗ nào? Đã lâu không gặp, hả? Kia là một vị tuổi chừng 14 tuổi thiếu niên, trên trán có kỳ dị ngân sắc đường vân, phản phất là một cái chữ vương. Sở Hy Thanh ánh mắt lẫm liệt, nhận ra người này là Đông Châu Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 97 vị ngân văn hổ lộ trần, cũng là Lâm Hải quận trước mắt danh tiếng thịnh nhất hai cái thiếu niên anh kiệt trí nhất. Hắn mi tâm đường vân, nhưng thật ra là cùng Bạch Hổ có liên quan bí chiêu đồ đẳng, đặc thù hết sức rõ ràng, cùng một người khác tịnh xưng Lâm Hải đôi hổ. Này người nhìn xem Sở Hy Thanh, ánh mắt kỳ lạ, thật sự là kỳ, đường đường Chu đại thiếu, làm sao làm người khác tùy tùng tiểu đệ? Này ra hỏa lại là nhân vật phương nào? Trước kia chưa thấy qua. Này người bị Chu gia ngoại đường chấp sự như vậy lễ kính, chắc hẳn không phải người bình thường. Hắn gọi Sở Hy Thanh, chính Dương Võ quán nội môn thủ tịch, cũng là ta Chu gia khách quý. Chu Lương Thần sắc mặt bình tĩnh cùng Lộ Trần liếc nhau một cái, ngươi Lộ Trần như có thể để cho ta phục sát đất, như vậy ta Chu Lương Thần cho ngươi làm tùy tùng cũng không sao. Hắn nói đến chính Dương Võ quán nội môn thủ tịch mấy chữ lúc, ngay tại khách sạn trong hành lang ăn cơm uống rượu đông đảo thiếu niên, đều là mặt hiện vẻ khinh thường. Có thể tại Chu Lương Thần nói đến sau một câu, trong khách sạn tức khắc một hồi nhẹ nhàng ông vang rồi, từng đạo ngạc nhiên tầm mắt, hướng Sở Hy Thanh chú mục đi qua. Chương 103, chứa cao thủ. Đồng Phúc khách sạn đại sảnh ước chừng nửa mẫu cỡ nào lớn nhỏ, bên trong mấy chục tấm bàn ghế đều ngồi đầy khách nhân. Bọn hắn đều là 15-16 tuổi niên kỷ, hắn bên trong cá biệt lớn tuổi cũng sẽ không vượt qua 18. Lúc này bọn hắn đều nhao nhao ghé mắt, hiếu kỳ hướng lấy cửa ra vào phương hướng trông đi qua. Cái này Chu Lương Thần là ai? Thế mà có thể để cho Ngân Văn Hổ Lộ Trần chủ động đáp lời. Kia là Lâm Hải Chu gia trưởng tử, là Lâm Hải đôi hổ bên ngoài, bản quận cửu phẩm giai vị bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nghe nói này người khoảng cách Thanh Vân bảng cũng chỉ có cách nhau một đường. Như thế nói đến, hắn cũng là nhân vật lợi hại, làm sao trước kia chưa nghe nói qua. Lúc này Ngân Văn Hổ Lộ Trần cũng có chút hăng hái trên dưới ngắm nhìn Sở Hy Thanh. Thiếu niên trước mắt này loại trừ khuôn mặt so sánh tuấn tú bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Trên người hắn quần áo quá phổ thông, đeo pháp khí cũng chỉ có hai kiện, có thể thấy được hắn xuất thân gia thế không quá tốt. Này người là gì có thể dùng Chu gia đái chi như trên tân? Lại là gì có thể để cho Chu Lương Thần đối hắn tất cung tất kính, nhắm mắt theo đôi? Này nhưng là ly kỳ, người Chu Lương Thần từ nhỏ đến lớn cũng giống như cái lửa bướng mình, chưa từng bằng lòng phục người. Thế gian này thế mà còn có người có thể để ngươi phục sát đất. Lộ Trần tay lặng lẽ ấn lên bên hông nặng nề đại đao. Hắn toét ra khóe môi, hiện lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, Sở huynh có hay không hứng thú luận bàn một hai? Sở Hy Thanh trông thấy Lộ Trần tay cầm đao cánh tay cơ bắp căng cứng, bản năng liền sinh ra cảnh giác chi ý. Trong mắt đối phương hiếu kỳ cùng chiến ý, trọn vẹn không còn che giấu. Càng có một cỗ đao ý lấn thêm tới, để da thịt của hắn ẩn ẩn đau nhức. Sở Hy Thanh hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình mới đến Lâm Hải, liền muốn cùng một vị Thanh Vân Tiên Kiêu độc thủ. Đây là trò chơi còn chưa bắt đầu, liền phải đối diện bộ tiết tấu. Sở Hy Thanh lập tức đem hư huyễn màn hình quang bảo khố mở ra, tuy thời chuẩn bị đổi lấy kia tấm tần một ca 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản. Hắn trên mặt nhưng thanh sắc bất động, thông dong tự nhiên ấn lên đao của mình, có gì không thể. Sở Vân Vân cho hắn quyển bên trong, minh xác nhắc tới Lộ Trần vai phải có nội thương. Người này rút đao thức sau đó, lại ở đao pháp dính liền thì có chút mất cân đối. Bất quá Lộ Trần thực lực cực kỳ cao cường, này sơ hở tuyệt không phải Sở Hy Thanh muốn dùng, liền có thể dùng được bên trên. Chỉ có tần một ca nhân vật cạn lần đủ thắng dễ dàng này người. Phiền phức là nhân vật này tạm có cực lớn mầm họa, đặc biệt là nơi đây chúng nhân chú mục, bên người còn đứng lấy Chu Tượng Sơn vị này lục phẩm võ tu, Sở Hy Thanh không quá muốn dùng. 10 cái võ đạo điểm đổi 2 phút đồng hồ 11 tuổi tần một ca thẻ nhân vật, dùng tại trên người người này cũng quá thua thiệt. Lộ Trần trong mắt, nhưng bỗng dưng hiện ra mấy phần sáng bóng. Hắn thần niệm cũng đã cảm giác được Sở Hy Thanh sắc bén đao ý, nhưng lại tại Lộ Trần chiến ý càng ngày càng đậm thời điểm, lại nghe Chu Lương Thần lạnh lùng nói, đừng trách ta không có cùng ngươi nói rõ ràng, hơn 20 ngày phía trước, Sở huynh đã từng một đao đem ta đánh bại. Ngươi động thủ phía trước, chính mình nghĩ thông suốt. Này người tốt xấu là hắn tóc để trồng dao, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chu Lương Thần mặc dù vui vẻ thấy đối phương tại trước mặt mọi người vừa tốt vừa xấu, nhưng vẫn là nhớ tới trước kia giao tình, hơi chút nhắc nhở. Hắn lời vừa nói ra, nhưng dẫn tới toàn bộ Đồng Phúc khách sạn trong ngoài ầm vang rung động. Chẳng những trong hành lang đông đảo thiếu niên mặt hiện ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Bên ngoài những cái kia lều vải cũng không ít người nghe được động tĩnh, nhao nhao hướng này một bên hội tụ tới. Này người có thể một đao đánh bại Chu Lương Thần. Nói đùa sao? Chu Lương Thần tính tình cao ngạo, luôn luôn khinh thường nói hoảng, hẳn là thực. Lại nói, ai không có việc gì sẽ như vậy bẩn thỉu chính mình. Khó có thể tin, nếu như hắn nói là sự thật, như vậy lần này cựu phẩm bí cảnh chi tranh, sợ là lại muốn thêm một cái kinh địch. Như thế nói đến, cái này Sở Hy Thanh, cho là Lâm Hải Chu gia mời tới cường viện. Chu Tượng Sơn không khỏi lấy tay che trán, thần sắc bất đắc dĩ. Nhà mình này đại thiếu tính cách cũng thật là. Nào có tranh đấu còn chưa bắt đầu, liền đem nhà mình chân chính át chủ bài, liền bại lộ được không còn một mảnh đạo lý. Sở Hy Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn trong đầu đã xuất hiện một đầu tin tức mới. Người ngài tí đao ý tăng lên tới nhược đẳng cường độ. Chu Lương Thần một câu, liền mang đến cho hắn rất nhiều ác ý cùng ý. Này ra hỏa là hận hắn chết không đủ nhanh, muốn đào hố đem hắn giá đến trên lửa nướng. Nếu là hắn không có Tần Mục ca thẻ nhân vật, sớm muộn được bị hắn hố chết. Bất quá cùng lúc đó, Sở Hy Thanh mắt bên trong cũng nổ tung một đóa cỡ lớn trăng hoa. Hắn võ đạo điểm, thế mà một nháy mắt liền đã tăng tới 13 điểm. Lộ Trần nhưng là vạn phần kinh ngạc, thần sắc kinh nghi bất định. Hắn đối Chu Lương Thần hiểu rõ, biết rõ này ra hỏa thiên phú tuyệt không kém hắn. Chỉ vì Chu gia dòng chính truyền công pháp đặc khác biệt, cho nên Chu Lương Thần thực lực trước mắt kém hơn hắn. Nhưng mà hắn muốn đánh bại Chu Lương Thần, làm sao cũng phải 10 cái hiệp. Cái này Sở Hy Thanh, vậy mà có thể một đao giải quyết Chu Lương Thần. Bất quá hắn biết rõ Chu Lương Thần tính cách, này ra hỏa là thực chính trực về đến nhà, chưa từng nói dối. Lộ Trần lại nhìn Sở Hy Thanh, nhưng sinh ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cả quan. Này người ăn mặc một mạc, pháp khí đơn bạc, khí tức nhưng nội liễm hòa hợp, để người thấy không rõ hư thực. Duy nhất có thể xác định là thân thể của đối phương tứ chi có cực mạnh cân đối lực, lại thần thức rất mạnh. Ngay tại vừa rồi, Sở Hy Thanh đao ý tựa hồ lại tăng mạnh một chút, cường đại, sắc bén, bá đạo, tựa như là một bả hữu hình đao chém vào hắn tâm linh. Đối phương thần thái nhưng là thanh thản lạnh nhạt, tựa hồ vô luận đối diện gì đó sự tình đều có thể ứng phó ung dung. Kia trong tươi cười chính là tựa hồ ngậm lấy chờ mong, cao thâm mặt chắc. Lộ Trần cảm giác này người xác nhận cái đại cao thủ. Lộ Trần nhỏ bé cảm giác đau đầu, cục diện trước mắt như có chút đâm lao phải theo lao. Hắn tâm niệm nhất chuyển, liền cười đáp ý, đem tay theo trên chuôi đao cầm xuống dưới, không nghĩ tới chúng ta Đông Châu lại còn có người đồng lứa có thể để ngươi Chu Lương Thần một đao bị thua, Sở huynh ngươi để ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá nơi đây nhỏ hẹp, chúng ta tại nơi này giao thủ không có cách nào tận hứng. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, tứ phía liền vang lên một mảng lớn hư thanh. Tại trận rất nhiều thiếu niên, thần sắc cũng là bất khả tư nghị. Lộ Trần ngươi không lại kinh sợ đi. Ngươi nếu cảm hứng thú, vậy liền rút đao chém tới a. Nơi đây nhỏ hẹp cái rắm, các ngươi sẽ không tới bên ngoài đi đánh, bên ngoài rộng đây. Đường đại thiếu, ngươi không phải mỗi ngày tự thổi là Đông Châu cựu phẩm đệ nhất nhân, đừng đem danh tiếng làm hỏng a. Chớ sợ, Chu Lương Thần không gì hơn cái này, một đao thắng hắn tính là gì? Lộ Trần ngươi là thanh vân thiên tiêu, ngươi có thể thắng. Lộ Trần sau khi nghe, lại tại tâm lý cười lạnh không dứt. Đám người này đều không có ý tốt, hoặc là trông cậy vào hắn vừa tốt vừa xấu, hoặc là muốn mượn hắn đao thử Sở Hy Thanh cân lượng, hoặc là liền là chờ đợi hai người bọn họ tại cựu phẩm bí cảnh mở ra phía trước lưỡng bại câu thương. Hắn trừ phi là đầu chỉ để cho con lừa nó đá, mới biết như bọn gia hỏa này ý. Lộ Trần chỉ coi là không nghe thấy những người này lời nói, thần sắc thản nhiên nói, nhìn ngươi một thân phong trần, thần thái mỏi mệt, chắc là lặn lội đường xa sở trí. Lộ Mộ không thích chiếm người tiện nghi, nghỉ ngơi thật tốt ta, chờ nhập tòa kia bí cảnh, ngươi ta lại phần cái thắng bại không mượn. Hắn nói xong này câu sau đó, nghiêng người đi lên bên cạnh thang lầu, bước tư thế thần thái tựa như là một đầu cao ngạo lão hổ. Bất quá xung quanh ồn ào thanh âm nhưng lớn hơn. Lộ Trần lời nói mặc dù nói xinh đẹp, có thể tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Này gia hỏa rõ ràng không nguyện rút đao, hắn phòng chiến. Chu Lương Thần thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên, là hắn biết sẽ là kết quả này. Sở Hy Thanh chính là thần sắc ngây thơ. Hắn một đường đều là ngồi xe ngồi thuyền, vẫn là quá thoải mái dễ chịu, từ đâu tới lặn lội đường xa, một thân phong trần. Sau đó hắn liền đem tâm thần thả lỏng. Có thể duy trì được tự thân cao thủ người thiết lập, lại có thể bảo trụ võ đạo điểm, lúc nào cũng tốt. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh mắt bên trong lại nổ tung một đóa trăng hoa. Hắn võ đạo điểm số lượng lại từ 103 gia tăng đến 111. Cái này hiển nhiên là bước lui Lộ Trần sau đó thu hoạch. Lộ Trần rời đi sau đó, Chu Tượng Sơn mắt bên trong không khỏi hiện ra có chút vẻ thất vọng. Hắn kỳ thật cũng muốn thấy tận mắt gặp một lần Sở Hy Thanh đao đạo tiêu chuẩn. Chương 104, Thanh Vân Thiên Tiêu, 1. 20 ngày phía trước, Chu Tượng Sơn tại Chính Dương Võ quán gặp qua Sở Hy Thanh lấy thần niệm lực trấn áp 12 vị đồng môn chẳng cảnh, nhưng chưa thấy qua Sở Hy Thanh xuất đao. Đáng tiếc cái này Ngân Văn Hổ Lộ Trần lâm trận lùi bước, để hắn ít may mắn được thấy. Chu Lương Thần nhìn xem Lộ Trần bóng lưng lạnh lùng mỉm cười một cái, hắn chính là người như vậy, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nhưng sau đó hắn lại vẻ mặt nghiêm túc nói, này ra hỏa nhát gan, còn không biết xấu hổ, có thể một thân thực lực lại là thực sự. Vì người âm hiểm xảo trá, yếu lý tàng đao, hẹp hòi nhất bất quá. Cho nên Sở huynh còn phải cẩn thận, ngươi lần này rơi hắn mặt mũi, hắn nhất định không lại như vậy nghỉ. Phải không? Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, sau đó liền giống như lơ đãng một gật đầu, mây trôi nước chảy nói, biết rõ. Trong lòng hắn lại tại mắng to. Lao tử rơi mặt mũi của hắn là bởi vì ai vậy? Nếu không phải ngươi nói kia hai câu nói, hôm nay chẳng có chuyện gì. Lại hiện tại đối hắn ôm lấy ý, còn không hết Lộ Trần một cái. Sở Hy Thanh định thần nhìn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong thanh trạng thái một cái, chỉ gặp kia nhai tí hai chữ rõ ràng là màu đỏ tươi. Người nhai tí đao ý tăng lên tới trung đẳng cường độ. Khách sạn này xung quanh hết thể cựu phẩm võ tu, tăng thêm tùy hành nô bộc loại hình, còn có người của các phe thế lực tay, nhiều lắm là 2500 người. Bọn hắn nhưng có thể đem hắn nhai tí đao ý kích phát đến trung đẳng cường độ. Có thể thấy được những người này địch ý sâu, ác ý mạnh. Hắn hiện tại hiển nhiên là bởi vì Chu Lương Thần câu nói kia đã dẫn phát tất cả mọi người kiêng kỵ, thành mục tiêu công kích. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Lương Thần, nghĩ ngợi nói ta thực cái kia cảm ơn ngươi. Này ra hỏa quả thực là khắc tinh của hắn, để hắn bạch bạch thua lỗ hơn một vạn lượng bạc không nói, còn đem hắn gài bẫy lung túng như vậy tình trạng. Chu Tượng Sơn chính là trên mặt tươi cười, đưa tay phía trước dẫn, Sở thiếu hiệp mời, ta tại khách sạn lầu 2 chuẩn bị một bàn tiệc rượu, cấp ngươi bày tiệc mời khách. Khách sạn này đại sảnh ở giữa tầng lệnh, có cái lớn sân vườn, có điểm giống là thắng bại lâu đại sảnh bố cục. Tầng thứ 2 vườn quanh sân vườn, cũng bày biện 12 tấm bát tiên trác. Tầng này người ít cỡ nào, tương đối thanh tịnh, cũng càng thêm rộng rãi. Sở Hy Thanh vừa lúc cũng đói. Hắn ngồi một ngày xa thuyền, trên đường không ăn nhiều ít đồ vật. Mà liền tại Sở Hy Thanh mười bậc mà lên, theo Chu Tượng Sơn đi hướng chỗ ngồi thời điểm, chạy tới lầu 2 một chương bắt tiên chắc cái khác ngân văn hổ lộ trần, chính lạnh lùng nhìn lại hậu phương. Thật không nghĩ tới, chúng ta Đông Châu lại còn cất giấu nhân vật như vậy. Thế gian này cho tới bây giờ đều là ngọa hổ tàng long, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên bọn ta hành tẩu giang hồ, nhất định phải lưu mấy phần lòng kính sợ. Nay tiếng nói giản mua khàn khàn. Lộ Trần nghe vậy ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh một vị mặc áo đen, vẻ mặt khô bại lão nhân. Đây là chiếu cố hắn nhiều năm một vị lão buộc, hắn cũng sắc mặt ngưng như thế, nhìn về nơi xa lấy chính đạp vào tầng 2 Sở Hy Thanh, thiếu gia không có xuất đao là đúng, Chu Lương thần tính tình xưa nay chính trực, hắn nói ra chưa từng đánh gãy. Còn có, vừa rồi ta gặp cái kia Sở Hy Thanh, ánh mắt một mực đáp xuống vai phải của ngươi, sợ là phát hiện gì đó. Lộ Trần tức khắc nhướng mày, chỉ cảm giác vai phải mình ẩn ẩn đau đớn. Này trên vai nội thương là hắn 3 tháng trước mạnh luyện một thức đao pháp cực chiêu sở trí, Lộ Trần sau khi bị thương một mực giữ kín không nói ra, dùng dược ôn dưỡng. Có thể tên kia là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ Sở Hy Thanh nhìn một cái liền nhìn ra nhược điểm của hắn? Này người là cái đại địch, nếu như hắn thật có thể một đao đánh bại Chu Lương Thần, ta cùng còn lại mấy vị Thanh Vân Thiên Kiêu liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Được trước đó chuẩn bị cái sách lược vẹn toàn, bảo đảm có thể đem này người đá ra khỏi cục. Lộ Trần cầm đũa lên, như có điều suy nghĩ nói, vẫn là trước tiên cần phải thử một chút này ra hỏa sâu cạn, ngươi có thể hay không tìm tới người thích hợp, đi tìm một chút hắn thực chất. Tốt nhất là cùng chúng ta nhà kéo không thượng quan hệ. Lão nhân nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ, thiếu gia nhà mình là ép buộc. Phu cận đây 10 dặm phạm vi đều đã bị Lâm Hải mấy nhà thế lực liên thủ phong tỏa, ngoại nhân là vào không được. Mà muốn dò ra Sở Hy Thanh nền tảng, thực lực liền không thể quá yếu. Có thể dạng này người, bình thường cũng có được không tục địa vị. Nếu như hắn cùng lộ ra không liên quan, tại sao phải nghe lời ngươi? Bất quá hắn suy nghĩ tỉ mỉ một hồi sau đó, liền thần sắc hơi động, có người thật thích hợp, là nhà chúng ta bồi dưỡng tử sĩ, một mực gần nút tại Hải Diêm Bang. Thu vi bát phẩm hạ, chiến lực cực mạnh. Bất quá Chu gia đối Sở Hy Thanh rất là coi trọng, chúng ta người hiện tại xuất thủ, sau đó vô luận thành hay bại, đều rất khó sống sót. Lộ Trần nhíu nhíu mày lại, sau đó hừ một tiếng, tìm không thấy người coi như xong. Hắn không đến mức nhận tâm đến để nhà mình tử sĩ tại loại này sự tình bên trên chịu chết. Lộ Trần sau đó nhìn lướt qua đại sảnh, ánh mắt giảo hoạt, kỳ thật cũng không cần ô uế tay của chúng ta, dự tính này trong hành lang, 10 cái bên trong có 8 cái muốn biết Sở Hy Thanh hư thực đến tụ cùng. Ngươi nghĩ biện pháp thấu điểm tin tức ra ngoài, giúp này người cổ vũ một phen, liền nói này người cao thâm mặt chắc, ta Lộ Trần tuyệt không phải hắn địch. Đến lúc đó nhất định có người lại làm thay, giúp ta thử một chút hắn thân thủ. Chu gia chuẩn bị tiệc rượu không tính quá phong phú, bất quá tại này Hoàng Sơn giã bên ngoài, đã tốt vô cùng. Sở Hy Thanh không chút khách khí, xé một đầu đùi thỏ ăn như gió cuốn. Kỳ quái là, ngay tại hắn ăn cái gì thời điểm, mắt bên trong nổ tung năm đóa tiểu yên hoa. Sở Hy Thanh không để ý, hắn một bên ăn, một bên ngưng thần quan sát đến khách sạn trong hành lang đông đảo thiếu niên, Chu chấp sự, ngày mai tham dự bí cảnh chi tranh người, đều ở nơi này à? Chu Tượng Sơn nghe vậy cười nói, chúng ta Đông Châu xuất chúng nhất thiếu niên anh kiệt, tuyệt đại đa số đều ở nơi này. Khả năng còn sẽ có một hai vị ẩn thế tông môn truyền nhân chạy đến, bất quá ta không xác định. Hắn sau đó cũng quét ngắm nhìn xung quanh, kỳ thật chân chính đáng giá Sở thiếu hiệp chú ý, cũng chỉ có 4 người. Loại trừ vừa rồi Ngân Văn Hổ lộ chân bên ngoài, còn có Bạch Mi Hổ ứng với Hạ Bạch, liền là lầu 2 bên trái xóa xỉnh, mọc ra bạch mi lông, mặc áo trắng áo cái kia. Hắn luôn luôn cùng Lộ Trần tịnh sưng, bài vị cũng kém không nhiều, là Thanh Vân bảng thứ 96 vị. Này người tính cách lô mang hiếu chiến, nếu như vừa rồi Sở thiếu hiệp gặp phải là hắn, vừa rồi liền đánh lên tới. Còn có bên phải tấm thứ 2 bàn, cái kia tóc dài áo choàng, ngũ quan thanh tú thiếu niên, này tên người gọi Trác Bạch Vân, biệt danh Vô Ảnh Kiếm, Thanh Vân bảng bài vị 86. Nghe nói người này kiếm đã có thể làm đến kiếm gia vô ảnh. Sở thiếu hiệp có cơ hội, ngược lại có thể thử một chút là đao của ngươi nhanh một chút, vẫn là hắn kiếm càng nhanh. Hắn tiếng nói có chút dừng lại, chỉ vì kia Trác Bạch Vân đã phát giác được ánh mắt của bọn hắn. Trác Bạch Vân mỉm cười, nâng lên chén rượu hướng lấy bên này phương hướng cách không một tính. Sở Hy Thanh hất nhướng mày, cũng khiêng cốc đáp lễ. Trong mắt của hắn ngậm lấy mấy phần ngưng như thế. Đông Châu Thanh Vân bảng hạng định là lấy cá nhân niên kỷ, thiên phú cùng tiền cảnh vị chủ, cho nên một chút cựu phẩm võ tu cũng có thể lên bảng. Nhưng tại niên kỷ cùng thiên phú bên ngoài, Thanh Vân bảng thành viên cá nhân thực lực cũng chiếm cứ tương đương một bộ phận tỷ trọng. Này người có thể lấy cựu phẩm tu vi xếp tại Thanh Vân bảng thứ 86 vị, có thể thấy được hắn chiến lược không tụ. Chu Tượng Sơn tiếp tục giới thiệu, sau đó liền là Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn, bên phải đứng đầu xó xỉnh bên trong cái kia. Thi Cẩu. Sở Hy Thanh không khỏi ghé mắt nhìn sang, quan sát tỉ mỉ. Này một là bởi vì hắn tại Đông Châu Thanh Vân bảng bên trên chưa từng thấy Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn danh tự, hay là người này biệt danh quá để người kỳ lạ. Sở Hy Thanh đập vào mắt, là một vị 15-16 tuổi thiếu niên. Người này mũi rất lớn, gần như chiếm cứ gương mặt kia 1/5. Một thân da thịt nhưng là hoàn toàn trắng bệnh, nhìn cùng người chết tương tự. Hắn là Thi Sơn môn người. Chu Tượng Sơn cười giải thích, Thi Sơn môn chính là Đông Châu ẩn thế tông phái, lấy tu luyện thi sát vì chủ. Mặc dù danh tiếng không hiện, thực lực nhưng rất mạnh, nghe nói bọn hắn có một núi thất phẩm sát thi, danh xưng Thi Sơn. Nay người một mực tại Thi Sơn môn tu hành, phía trước chưa hề hạ xuống núi, cho nên thanh danh không hiển hách. Bất quá trước đây không lâu, có người thử qua hắn thân thủ, nghe nói người này thực lực không tại Vô Ảnh Kiếm Trác Bạch Vân phía dưới. 4 người này lợi hại còn không hết là bọn hắn bản thân, thế lực phía sau bọn họ tài vật hùng thế lớn, đều có thể mang 10 mấy 20 cái hảo thủ đi vào, người đông thế mạnh. Bất quá phương diện này, Sở thiếu hiệp ngược lại không cần lo lắng. Chúng ta Chu gia cũng có 10 cái danh ngạch. Lương Thần lại mang người theo ngươi đi vào, bọn hắn đều là nhà chúng ta dạy công chọn lựa ra. Lấy ngươi cầm đầu, duy ngươi mệnh là theo. Sở Hy Thanh tâm lý nhưng lo lắng hơn, bên người cái này Chu đại thiếu, rõ ràng có heo đồng đội tiềm chất. Trong lòng hắn càng cảm thấy gánh nặng, mấy người này, không có một cái là dễ ứng phó. Sở Hy Thanh lập tức tốt ngạc nhiên nói, làm sao không có gặp Châu Thành phía trong có người tới? Đông Châu Châu Thành bên kia, mới thật sự là tàng long ngọa hổ, cường giả như mây. Quanh năm chiếm cứ lấy Đông Châu địa phương Thanh Vân bảng, danh hiệp bảng cùng hắc bảng gần nửa nhân số. Nay trên lầu loại trừ chúng ta mấy nhà, còn lại đều là theo Châu Thành tới. Chu Tượng Sơn cười đáp ý, mắt hiện tốt sắc, chúng ta phát hiện tòa này bí cảnh sau đó, tận lực đè ép tin tức, Châu Thành mấy tên thiếu niên kia tiền tiêu đều lên tới bát phẩm, không đi vào. Còn lại những này còn không có có thành tựu, bất quá Sở thiếu hiệp cũng không thể chủ quan, những người này cũng có thể thâm tàng bất lộ, thanh danh không hiển hách. Ngay lúc này, Chu Tượng Sơn bỗng nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía cửa khách sạn phương hướng, "Thiếu hiệp, ta có chút sự tình phải xử lý, sơ sơ xin lỗi không tiếp được một hai." Mà liền tại Chu Tượng Sơn rời đi không lâu về sau, một cái tuổi trẻ nam tử áo xanh, mang lấy ba cái ngọc đồ sứ chén nhỏ đi tới, "Sở thiếu hiệp, đại thiếu, đây là các ngươi hải sâm canh." Chu Lương Thần sau khi nghe lại vị trí nhất cứ thế. Chu Tượng Sơn an bài tiệc rượu thời điểm hắn ngay tại trận, Đường Thúc hắn tựa hồ không có an bài qua hải sâm canh. Này Hoang Sơn Giã Linh khách sạn năng lực hữu hạn, đại gia thực phẩm cùng đầu bếp đều là tự mang, liền ngay cả đưa đồ ăn đều có người chuyên, đây là để phòng hạ độc. Đường Thúc vì để hắn lịch luyện, cũng làm cho hắn tham dự trong đó. Hắn ngưng thần chú mục, phát hiện này người mặc dù mặc một thân Chu thị gia tướng phục sức, nhưng hạ bàn nhẹ nhàng, hai tay hổ khẩu chỗ có thô dày kén, rõ ràng là quanh năm cầm trong tay binh khí, dày vò ra đây, có thể này không giống như là Chu thị võ học đường lối. Bọn hắn Chu thị kinh doanh hải vận, gia tướng nhất định phải trên thuyền tác chiến, hạ bàn đều luyện được vững như bàn thạch. Lại bọn hắn quanh năm thu phóng dây thừng cùng mỏ neo thuyền, hai tay đều là vết chai dày, không cực hạn tại hổ khẩu một chỗ. Chu Lương Thần mắt đầu tiên là nguy hiểm nhíu lại, có thể lập tức liền khinh thường cười lạnh một tiếng. Này người là cái bát phẩm hạ giai vị võ tu, đoán chừng là muốn thử Sở Hy Thanh thân thủ. Vấn đề là Sở Hy Thanh, không chỉ có riêng là một đao đánh bại hắn, mà là để kiếm của hắn đều không nổ ra được. Không phải Thanh Vân Thiên Kiêu cấp độ, hoặc là hắn cấp bậc này, lại như thế nào có thể thử cho ra Sở Hy Thanh chân chính tiêu chuẩn? Hắn thậm chí đều chẳng muốn mở miệng đi nhắc nhở cách đó không xa hai cái Chu gia thất phẩm hộ vệ. Sở Hy Thanh nhưng không có phòng bị, hắn đưa tay đón nam tử áo xanh đưa tới hải sâm canh. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hơi biến sắc mặt, chỉ cảm giác một cỗ sắc bén vô cùng tinh thần ý niệm theo ngọc đồ sứ chén nhỏ truyền lại nghiền ép lên đến. Sở Hy Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ bị đối phương thần ý xông vào đến sâu trong tâm linh, lật sông quấy biển, có thể hắn não nhân một hồi xuyên đau nhức không gì sánh được, xuất hiện chỉ chốc lát hoảng hốt. Đây là một loại cường đại tâm linh thiên phú, phối hợp người này hung hoành đao ý, chuyên chú người thần phách linh thức. Phổ thông cửu phẩm võ tu, dự tính tại tiếp vào này bát trà trong nháy mắt, liền biết mất đi ý thức. Sở Hy Thanh ngai tí đao ý nhưng tức thời phản ứng, chẳng những trợ giúp hắn chống được này thần niệm trùng kích, càng tự phát bắt đầu phản kích. Pháp khí tụ thần bí cũng tại thời khắc này linh quang lấp lánh, tăng lên Sở Hy Thanh thần thức ý niệm. Cường đại đao ý hội tụ hắn hết thể linh thức ý niệm, như cuộn trào mãnh liệt như cuồng triều phản công cấp lại, có thể kêu bát sứ ầm một tiếng nổ vì nát bấy. Sở Hy Thanh theo sát na trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, liền rõ ràng qua kia bay đầy trời tán đồ sứ phấn, trông thấy trước mắt nam tử áo xanh trên mặt toát ra trào phúng cùng đắc ý nụ cười. Tay phải của người nọ trong tay áo đã sớm trượt ra một bả đòn đao, thế như cựu quan thiểm điện hướng Sở Hy Thanh mi tâm đâm. Này một cái trước mắt, cả tòa khách sạn người đều bị kinh động, nhao nhao lần theo kia bát sứ bắn nổ thanh âm nhìn sang. Ngồi bên cạnh Chu Lương Thần lại là tràn ngập nghi hoặc. Chương 105, Thanh Vân Thiên Tiêu 2. Này không thích hợp. Là gì Sở Hy Thanh không có động tác? Không phải là không kịp làm phản ứng a? Đây không có khả năng. Hỏa cốt quật phía trước, Sở Hy Thanh đao nhanh, thế nhưng là nhanh đến để kiếm của hắn chỉ có thể rút ra nửa tấc. Cái này nam tử áo xanh tâm linh thiên phú mặc dù xảo trá, đao pháp vẫn còn tốn sắc hắn nửa bậc. Này người làm sao có tư cách tại Sở Hy Thanh trước mặt xuất đao? Sở Hy Thanh trọn vẹn không biết Chu Lương Thần suy nghĩ, hắn chỉ cảm giác toàn thân lông tơ vì đó sắp vỡ, cực hạn cảm giác nguy cơ trong lòng phát sinh. Đối phương đao nhanh cực nhanh, hắn vô luận như thế nào cũng không kịp rút đao. Sở Hy Thanh chụp địa chỉ, ngược lại có thể miễn cưỡng ứng đối cục diện trước mắt, nhưng thế tất yếu hủy đi cao thủ của hắn người thiết lập. Kỳ thật người thiết lập sụp đổ chỉ là phụ, mấu chốt là hắn võ đạo điểm, làm không tốt liền biết biến thành số âm. Sở Hy Thanh càng không cách nào đổi lấy thẻ nhân vật. Căn cứ lần trước hỏa cốt quật kinh nghiệm, tần mục ca thẻ nhân vật cùng thân thể của hắn kết hợp, chí ít đều cần thời gian một hơi thở. Sở Hy Thanh không chút do dự, lấy tự thân ý niệm tại màn huỳnh quang bên trong nhai tí đao ý vỗ một cái. Hắn dùng 95 cái võ đạo điểm, đem nhai tí đao ý trực tiếp lên tới đệ tứ trọng. Sở Hy Thanh trong đầu tức thời sắp vỡ, vô số tin tức như cuồng lan giống như rót vào ý thức của hắn, làm hắn kém chút tại chỗ choáng váng. Vậy liền phảng phất là khoan điện cơ chui vào hắn não nhân bên trong cảm giác, gần như đem hắn não hải quấy thành một đoàn hỗn não. Bất quá tiếp xuống tình huống, nhưng quả như Sở Hy Thanh sở liệu. Liền như nhau lúc trước hắn hai lần để bạt nhai tí đao ý lúc cảnh tượng, Sở Hy Thanh linh thức thần niệm tùy theo phồng lên sôi trào, tức thời tăng vọt gần gấp đôi cường độ, như núi lửa dung nham giống như bộc phát ra. Hững. Sở Hy Thanh sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng thú giống gừ gừ. Long thủ xài thân nhai tí, ở phía sau hắn tự phát hiện hóa. Nó thân thể bò lổm lổm, thần thái dữ tợn. Sở Hy Thanh ngưng tụ nhai tí đao ý, cũng tại thời khắc này hóa thành thực chất, có thể bàn rượu phụ cận khói lửa phi dương. Sàn nhà bằng gỗ bên trên đại lượng tích sáng bị Sở Hy Thanh đao ý nhấc lên, chợt hướng mặt phía nam rào rào dương phiêu tán rơi rụng mà lên. Lúc này kia nam tử áo xanh đao, khoảng cách Sở Hy Thanh mi tâm chỉ có không tới hai thước. Ngay tại lúc này, này nam tử áo xanh nhưng bỗng nhiên một tiếng trầm mượn. Mi tâm của hắn bên trong lại hiện ra nhất đạo vết máu, trong miệng mũi cũng bất ngờ dâng lên đại lượng máu tươi. Hắn chẳng những cả người hoàn toàn mất đi khí lực, thậm chí liền đoạn đao quán tính đều không thể duy trì, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng chế lấy quỳ rạp xuống đất. nam tử áo xanh ánh mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt, nhưng sau đó trên mặt của hắn liền toát ra thần sắc không thể tin. Hắn có nhị giai thông linh biết tính tâm thiên phú, tâm linh lực so với thường nhân cường đại gấp mấy lần. Vừa rồi nhưng bị này Sở Hy Thanh đao ý trực tiếp đánh tan hết thể tâm thần ý thức. Lúc này càng bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ đao ý chấn áp linh thức, đến mức hắn hiện tại liền suy nghĩ đều không thể tự nhiên vận chuyển. Tứ chi cũng vô pháp động đậy, linh hồn của hắn cùng nhục thân cũng trọn vẹn tách rời. Sở Hy Thanh nhìn xem mấy cái chén dĩa bên trong cho bụi, chạm trán tiếc nuối khe khẽ thở dài, đáng tiếc những này đồ ăn vẫn không thể nào bảo trụ. Hắn nỗi lòng tinh thần sa sút, kẻ nhặt vô vị đem trước người bắt đũa đẩy về phía trước, theo trên chỗ ngồi vươn người đứng lên, "Chu huynh, cái này người liền giao cho ngươi, chú ý chớ làm bẩn khách sạn mà sản. Còn có, gian phòng của ta ở đâu? Tìm người mang ta tới." Chu Lương Thần đồng tử hiu hiu một trường, sau đó lại híp lại. Nguyên lai hắn vẫn là đánh giá quá thấp Sở Hy Thanh. Gia hỏa này không phải không kịp làm phản ứng, mà là lười nhác rút đao. Lúc này khách sạn trong hành lang, lại là ông một thanh âm vang lên, động tĩnh này thậm chí truyền đến ngoài khách sạn, ở ngoại vi lều vải phân biệt đã dẫn phát rối loạn tương mừng. Trong hành lang tất cả mọi người sắc mặt trang nghiêm, hướng lấy Sở Hy Thanh ngưng thần chú mục. Phía trước Chu Lương Thần tự nhận tại Sở Hy Thanh trước mặt một đao mà bại, Ngân Văn Hổ Lộ Trần cũng lâm trận lùi bước, đám người tuy đối Sở Hy Thanh sinh ra cảnh giác chi ý, có thể đối thực lực của hắn vẫn là bán tín bán nghi. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn nhưng nhìn tận mắt một cái bát phẩm hạ giai vị, còn có lấy cường đại tâm linh thiên phú. Võ tu, bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ đao ý vọt thẳng đổ. Thất khiếu chảy máu, đứng thẳng không thể. Gia hỏa này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kia Bạch Mi Hổ ứng với Hạ Bạch, Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn, Vô Ảnh Kiếm Trác Bạch Vân, đều nhíu chặt lông mày, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Ngân Văn Hổ Lộ Trần nhưng là hồi hộp sau khi, lòng tràn đầy may mắn. May mắn mới vừa rồi không có rút đao. Bằng không hắn hiện tại không biết là dạng gì tình huống. Nếu như tổn thương tại Sở Hy Thanh đao bên dưới, hẳn là xấu đại sự. Lúc này Sở Hy Thanh mắt bên trong, nhưng là nổ tung một đóa trăng hoa. Hắn võ đạo điểm từ 21 tăng lên tới 26. Bất quá Sở Hy Thanh nhìn xem hư huyễn màn hình quang phía trong cái này còn lại 26 võ đạo điểm, còn có kia nhai tí đao ý, tứ trọng, chữ, lại là ánh mắt phức tạp, khóc không ra nước mắt. Nhai tí đao ý tăng lên, cố nhiên đáng giá mừng rỡ. Có thể trước mắt này tứ trọng đao ý tính so sánh giá cả quả thực không cao, sự giúp đỡ dành cho hắn cực nhỏ. Trước mắt giai đoạn, tam trọng nhai tí đao ý đã đủ. Mấu chốt là hắn hiện tại chỉ còn lại có nhiều như vậy võ đạo điểm, nên như thế nào ứng đối phía sau cục diện. Lần này bị cảnh hành trình sợ là muốn lành lạnh. Còn có, hắn hiện tại cơm cũng không có ăn no, bàn này thịt rượu liền bị hủy. Hôm nay quả thực là xuất sư bất lợi, không may cực độ. Bất quá cái kia chứa vẫn là phải chứa. Hắn được an tĩnh một mình nán lại một hồi, trải vớt một lần tâm tình. Chu Lương Thần thần sắc lạnh lùng điểm một chút đầu, ta cùng ngươi đi qua, việc này tự có người tới xử lý. Sở Hy Thanh hiển nhiên không nguyện vì người nọ ô uế đao của mình, hắn lại làm sao nguyện ý? Lại làm thịt này người phía trước, còn nhất định phải nghiêm hình khảo vấn, bức bách hắn phun ra chủ sự sau màn. Loại này sự tình, vẫn là hắn đường thúc phụ Chu Tượng Sơn càng tại làm. Chu Lương Thần mắt bên trong chính là tràn ngập chán nản. Hắn bên người gia hỏa này, thực tế quá mạnh, mạnh để người tuyệt vọng. Chu gia cấp Sở Hy Thanh an bài phòng, tại khách sạn mặt nam một bên. Đây là một gian không tới 2 trượng vuông viên phòng, đồ dùng bên trong phi thường đơn sơ, liền là một cái giường, một cái bàn. Bất quá Chu gia thu thập phi thường sạch sẽ, dùng mới tinh đệm chăn, còn ở trong phòng dùng hương. Chương 106, Thanh Vân Tiên Tiêu, 3. Tại này hoang sơn dã lĩnh, căn phòng này cư trú điều kiện đã là đỉnh tốt. So bên ngoài những cái tia mũi càng quái, tứ phía lọt gió lều vải, tốt không biết bao nhiêu. Sở Hy Thanh sau khi xem, nhưng cao hứng không nổi. Chu gia như vậy từng ly từng tí lễ ngộ, là có sở cầu. Mặc dù Lâm Hải Chu thị danh dự còn có thể, Sở Hy Thanh lại không thể bảo đảm hắn tại cựu phẩm bí cảnh bên trong thất bại tan tác mà quay trở về sau, Chu gia không lại trở mặt tương hướng. Những này võ đạo thế gia, cho tới bây giờ đều là vênh váo hung hăng, không giảng đạo lý. Kỳ thật ta đường thúc phụ trả lại ngươi an bài hai nữ hải làm ấm giường. Chu Lương Thần hai tay ôm kiếm, tựa tại cửa ra vào, hắn tiếng nói nhạt nhẽo, ta suy nghĩ ngày mai liền là bí cảnh chi tranh, khả năng đại chiến liên tràng, liền giúp ngươi cự tuyệt. Bọn ta võ tu, vẫn là rời nữ sắc xa một chút tốt. Sở Hy Thanh không khỏi nhìn thật sâu Chu Lương Thần một cái, lập tức giống như tán thưởng điểm một chút đầu, cự tuyệt thật tốt. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta rút đao tốc độ. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Chu Lương Thần thần sắc chấn động, theo Sở Hy Thanh nơi này tìm tới tán đồng cảm, gần nhất ta mẫu thân an bài cho ta mấy lần ra mắt, để ta phiền thấu. Nữ nhân có cái gì tốt? Sẽ chỉ trì hoãn ta tu hành luyện kiếm thời gian. Sở Hy Thanh há hốc mồm, lại không phản bắt được. Lúc này Chu Tượng Sơn cũng đội vàng chạy đến. Hắn ngay trước mặt Sở Hy Thanh, hung hăng khiển trách Chu Lương Thần cùng khi đó tại trận Chu gia hộ vệ. Thích khách kia có thể đến gần Sở Hy Thanh ra tay với hắn, Chu Lương Thần bọn người khó từ tội lỗi. Chính Chu Tượng Sơn cũng là sắc mặt xấu hổ, thần sắc cáo não. Hắn như nhau tội lỗi không nhỏ, tại phát sinh sự tình phía trước bị người dẫn ra, cho hắn người thừa dịp cơ hội. Mấu chốt là hắn đâm nhau khách khảo vấn cũng không có kết quả. Này người đã sớm chuẩn bị buộc quỳ xuống đất sau đó liền nuốt vào miệng bên trong độc dược, tại trước đây không lâu độc phát thân vong. Bất quá Chu Tượng Sơn trả lại Sở Hy Thanh mang đến một kiện dây chuyền hình dạng pháp khí, phía trên xuyên lấy từng khỏa giọt nước mắt hình dạng màu xanh tinh thạch. Chu Tượng Sơn giải thích nói, vật này là theo kia trên thân người tìm tới, là một kiện bát phẩm thượng giai vị pháp khí, tên là Tàng Thần Dây Xích. Có thể để bạt lực lượng thần thức, còn có thể cất giữ một chút thần niệm, phi thường thực dụng, có giá trị không nhỏ. Trên người người này còn có hai kiện bát phẩm hạ giai vị phá cựu pháp khí, một bả đoàn đao, một kiện nội giáp, ta suy nghĩ thiếu hiệp không cần đến, liền không có cấp ngươi mang tới. Hắn sau đó nhưng đem một chồng 2.520 ngân phiếu đặt ở Sở Hy Thanh bàn bên trên, hổ thẹn, lần này là ta Chu gia sơ sẩy, để thiếu hiệp bị sợ hãi. Sở Hy Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, mắt hiện sáng bóng. Này đầu tàng thần dây xích xác thực phi thường thực dụng, vẹn vẹn kém hắn tụ thần bí. Kể từ đó, trên người hắn ba cái pháp khí, ngược lại có hai kiện là để bạt thần thức ý niệm, có thể cường hóa nhai tí đạo ý. Đây là chó ngáp phải rồi, tại chính mình mạnh một chút bên trên lại tiếp tục cường hóa. Đến mức ngân phiếu, Chu Tượng Sơn rõ ràng cho thêm. Hai kiện bát phẩm hạ giai vị pháp khí, cho dù là hoàn toàn mới, giá cả cũng sẽ không vượt qua 1200 lượng, kia đoạn đao nội giáp càng không đáng tiền. Thêm ra tới những này tiền, chính là cho hắn an ủi bồi tội. Lúc này Chu Tượng Sơn lại lấy ra một cái túi, đây là ta Chu gia vì Sở huynh đệ chuẩn bị vật tư, bao gồm ba cái cực phẩm luyện huyết đan, một bình chữa thương huyết liên đan, một bình chữa trị thần thức rõ ràng hồn đan, một bình trấn độc đan, năm mai bát phẩm ngọc phù, còn có dự bị một bả bát phẩm phù văn luyện huyết đao. Sở tiểu đệ thiên phú hơn người, đao pháp siêu tuyệt, tại cùng thế hệ bên trong không có đối thủ. Lần này nhập cựu phẩm bí cảnh sau đó, chắc hẳn có thể quét ngang hết thảy, cầm xuống khối thủ. Bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cái kia mang đồ vật vẫn là phải mang. Sở Hy Thanh không khỏi khẽ môi một quất, nghĩ ngợi nói gặp quỷ quét ngang hết thảy, hắn không bị người quét ngang cũng không tệ rồi. Kỳ thật Sở Hy Thanh nghĩ, vẫn là quyết định bắt được cơ hội cuối cùng, cấp Chu gia người đánh cái dự phòng châm. Chu chấp sự, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Kỳ thật ta còn lâu mới có được Chu chấp sự ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ lấy võ đạo kỹ pháp mà nói, ta nhiều lắm là chỉ thắng qua nhà các ngươi đại thiếu một đường. Lần này bí cảnh chi tranh, ta có thể cầm tới trước 10, liền đã là ta tận hết khả năng. Hắn đối thần thiên hồi nguyên đan tình thế bắt buộc, có thể vạn nhất liền trước 10 đều không có giết đi vào đâu. Có thể hay không bị tức giận Chu gia người kéo đi chìm sông. Nếu như nói hắn tại đổi lấy tứ trọng nhai tí đao ý phía trước, còn có như vậy 2-3 thành phần thắng, hiện tại là thực một thành phần thắng cũng không có. Hắn hiện tại võ đạo điểm, cũng chỉ có thể đổi 2 lần thẻ nhân vật. Cho nên nói rõ ràng sự tình, nhất định phải nói rõ. Mọi vật còn phải làm theo khả năng, người có bao lớn năng lực, liền con cỡ nào lớn nổi. Dù là bởi vậy bị Chu thị trách tội, truy hồi lễ kim, Sở Hy Thanh cũng nhận. Chuyện này nhầm lẫn, nguyên bản cũng không tại hắn. Chu Lương Thần cùng Chu Tượng Sơn nghe, lại là nhịn không được cười lên, cảm giác vị này tự khiêm nhường quá phận. Không phải là cái gì người đều có thể khỏi cần rút đao, liền có thể giải quyết một vị bát phẩm võ tu. Sở Hy Thanh biết rõ hai người không tin, hắn thở dài một tiếng, hôm đó hỏa quất quật. Sở Hy Thanh tiếng nói không rơi, cửa ra vào nhưng truyền đến phanh phanh gõ. Tiếng cửa, một vị Chu gia thất phẩm gia tướng đẩy cửa vào. Hắn sắc mặt thanh lạnh, hướng lấy Chu Tượng Sơn liền ôm quyền, chấp sự, kia người đáp lời, hắn không quá nguyện ý. Chu Tượng Sơn lập tức mày rậm khẽ nhếch, hiện ra vẻ cười lạnh, không nguyện ý. Này có thể không thể theo hắn. Hắn cầm ta Chu gia tiền, ăn của chúng ta uống chúng ta, sắp đến đầu đến, lại không chịu làm việc. Nói cho hắn, nếu là hắn không nguyện ý, như vậy trong vòng 3 ngày, ta Chu gia tiễn hắn trầm hải. Hắn gặp Sở Hy Thanh thần sắc bối rối, liền cười giải thích, cái kia thích khách là hải xà giúp người, ta suy nghĩ hải xà giúp hẳn là không như vậy xuẩn, phía sau màn cho là có một người khác. Có thể nếu ta không thể theo thích khách miệng bên trong khảo vấn đến phía sau xúi dục, vậy cũng chỉ có thể cầm bút chướng này tính tại hải xà giúp trên đầu. Ta đã an bài hải xà giúp một cái hương chủ làm việc, cho bọn hắn một điểm màu sắc. Bất quá này người lằng nhà lằng nhằng, hành sự không quá sảng khoái. Được rồi, Sở thiếu hiệp mới vừa nói gì đó. Sở Hy Thanh không khỏi xách một tiếng, đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, vô sự. Là hắn gặp sự tình nông cạn, nguyên lai Chu gia là kéo người đi trầm hải. Thật không hổ là Đông Châu trước 10 quân thiệt, hành sự quả nhiên cực kỳ bá đạo. Cũng được, hắn kỳ thật cũng không bỏ xuống được bí cảnh phía trong thần nguyên hồi thiên đan. Dù là chỉ có một cơ hội, Sở Hy Thanh đều nghĩ thử một lần. Vào lúc ban đêm, Chu Tượng Sơn hấp thụ giáo huấn, ngoài định mức cẩn thận. Hắn không những ở Sở Hy Thanh cửa ra vào an bài 2 tên thất phẩm tu vi gia tướng hộ vệ, tại Sở Hy Thanh cửa sổ bên dưới, cũng an bài 3 người trị thủ. Bên cạnh mấy gian phòng cũng đều ở Chu gia nhân thủ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Này tuyệt không phải chuyện bé xé ra to. Sở Hy Thanh chỉ lấy đao ý đánh tan bát phẩm võ tu một màn kia, đủ để chấn động các phương, dẫn phát đám người ghen ghét. Tối nay nói không chừng liền có mười mấy cỗ thế lực đang nhu đồ, trước đem Sở Hy Thanh cái này cường địch trừ bỏ. Chu Tượng Sơn không thể không làm đề phòng, cẩn thận đề phòng. Bản thân hắn trực tiếp vào ở tại Sở Hy Thanh bên cạnh, nguyên một đêm cũng không ngủ, thời thời khắc khắc đều tại cảnh giác tứ phương động tĩnh. Đêm hôm ấy, trong khách sạn thật có chút không tầm thường động tĩnh. Chu Tượng Sơn ẩn ẩn cảm giác được mấy cỗ khí tức như có như không, tại hướng cái phương hướng này thăm dò. Cả tòa khách sạn bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Bất quá có thể là gặp Chu gia phòng bị nghiêm mật, cuối cùng những này dị động lại bình phục xuống dưới, mãi cho đến sáng sớm hôm sau đều bình an vô sự. Chu Tượng Sơn tâm thần ám thả lòng sau khi đối bên cạnh Sở Hy Thanh ngầm sinh khâm phục. Này ra hỏa ngược lại tâm lớn, lại bình yên ngủ cả đêm, lại hô hấp đều, suốt cả đêm đều không có là người. Hắn không biết Sở Hy Thanh là tiến vào mộng cảnh, luyện nguyên một đêm nhai tí đạo ý. Trước mắt đến xem, võ ý thứ này là từ đủ loại công thể cùng võ đạo kỹ pháp bên trong diễn sinh mà ra, dùng cho cường hóa võ tu thần phách linh thức. Trừ cái đó ra, nó còn có thể phụng dưỡng võ đạo kỹ pháp bản thân, tăng cường đủ loại chiêu pháp uy lực. Đây là Sở Hy Thanh hiện tại duy nhất có thể thắng dễ dàng những cái kia thiên tiêu địa phương. Duy chỉ có hắn trưởng khống lực phương diện có rất lớn vấn đề. Những cái kia đệ tứ trọng đao ý muốn lĩnh bí quyết, tuy đã mạnh rót vào Sở Hy Thanh trong đầu, tạo thành nhớ lại. Có thể bọn chúng đều là chết, Sở Hy Thanh có thể thi triển, nhưng vô cùng cứng ngắc. Duy chỉ có đao ý cảnh giới đề bạt sau đó, Sở Hy Thanh sức mạnh thần thức cũng theo đó cường hóa một mảng lớn. Sở Hy Thanh hiện tại muốn làm, liền là nắm giữ những này ngủ say tại hắn trong trí nhớ đao ý yếu quyết, để hắn đệ tứ trọng nhai tí đao ý sống lên tới, chân chính để cho hắn sử dụng. Mà liền tại Sở Hy Thanh luyện tập đao ý quá trình bên trong, trong mắt của hắn không ngừng có trăng hoa nổ tung, võ đạo điểm dâng lên đến 36. Đây cũng là hôm qua khách sạn đại sảnh kia đoạn phong ba, duy trì liên tục truyền bá lên men sở trí. Mặc dù võ đạo điểm số lượng không nhiều, Sở Hy Thanh tâm thần vẫn là sơ sơ chấn động. Cục diện dưới mắt, thêm một cái võ đạo điểm đều là tốt. Chương 107, Thanh Vân Tiên Tiêu, 4. Đợi đến sao Kim hiện ở chân trời, tòa này khách sạn cùng xung quanh mấy trăm tòa lều vải, lại bắt đầu tiếng người huyên náo. Sở Hy Thanh cũng sớm bị thức tỉnh, bọn hắn ăn sáng xong, vội vàng chuẩn bị một phen hành trang, liền rời đi khách sạn, hướng ngoài hai dặm một tòa phủ đầy rừng rậm núi hoang bước đi. Tại Sở Hy Thanh theo sau lưng Chu Tượng Sơn tới đến núi hoang đỉnh, đem đỉnh núi cảnh tượng đặt vào tầm mắt, tức khắc mày kiếm khẽ nhếch, hiện ra kinh ngạc. Sở Hy Thanh nhìn lấy trước mắt một màn, chỉ cảm giác là vạn phần kỳ lạ. Dưới chân hắn tòa này núi hoang dài rộng ước là hai dặm, đỉnh núi bộ vị tối đa cũng liền 4 mẫu tả hữu. Có thể khi bọn hắn chân chính đi lên đỉnh núi thời điểm, chỉ cảm giác trước mắt vì đó một rộng rãi. Nơi đây lại có một tòa mây khói bao phủ sơn cốc. Sơn cốc này rộng chí ít tại 10 dặm trở lên, lâu là không biết đến tận cùng. Sở Hy Thanh lại một cái nhìn qua không gặp sơn cốc này cuối cùng. Chỉ mơ hồ trông thấy sơn cốc này nội bộ địa hình phức tạp, còn cất giấu một chút quỳnh lâu ngọc vũ. Bọn chúng tàng tại vân vụ bên trong, khó phân biệt đến tận cùng. Sở Hy Thanh đồng tử không khỏi hữu hữu co vào. Đây chính là kia thần ngao tán nhân mở mang cựu phẩm bí cảnh. Một vị thuật võ song tu nhất phẩm cao thủ, có thể có như thế thần thông. Có thể ở cái thế giới này, cưỡng ép mở ra một mảnh dài rộng chí ít 10 dặm hư không, mà lại là chỉnh chỉnh 36 tòa, duy trì mấy ngàn năm lâu dài. Đây quả thực là thần tiên giống như thủ đoạn. Nhìn lại cái này thế giới cao phẩm võ tu, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn càng cường đại. Trên sách nói bọn hắn lực lượng có thể vác núi lấp biển, trích tinh ná nguyệt, Sở Hy Thanh còn tưởng rằng là khoa trương tử, nhìn lại tuyệt không phải nói ngoa. Hắn trước kia vẫn luôn là lấy Sở Vân Vân vì tiêu chuẩn để phán đoán cái này thế giới. Nhưng bây giờ nhìn lại, Sở Vân Vân mất đi chân nguyên sau mất đi thần thông bí lực, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Sơn cốc kia lối vào có một tầng vô hình bình chướng. Mọi người tới nơi đây, liền không cách nào lại đi tới. Lần lượt tới nơi đây hơn 2000 người liền riêng phần mình tuyển một khối địa phương báo đoàn, bọn hắn 30, 50 người một nhóm, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, lẫn nhau phòng bị. Lâm Hải Chu gia nhân thủ là tương đối nhiều, nhân số cao tới 70. Bọn hắn nhưng cũng là mục tiêu công kích, xung quanh quá nhiều tầm mắt, vô tình hay cố ý hướng Sở Hy Thanh chú mục, hoặc căm lẫm, hoặc hiếu kỳ, hoặc kiêng kỵ, còn có sát ý lộ ra, không còn che giấu. Chu Tượng Sơn cảnh giác không dứt, trực tiếp cầm kiếm nơi tay, bảo vệ tại Sở Hy Thanh bên cạnh người. Sở Hy Thanh phát hiện hư huyễn màn huỳnh quang bên trong nhai tí hai chữ đã biến thành đỏ thâm màu sắc. Người nhai tí đao y đã tăng lên tới cao cấp cường độ. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, toàn thân đều nổi da gà lên. Sở Hy Thanh mặt bên trên lại là một phái thong dong, thần thái lạnh lùng cao ngạo. Hắn chắp tay sau lưng, giống như đối với mấy cái này chiếu tới ánh mắt toàn không thèm để ý. Việc đã đến nước này, hắn loại trừ một con đường đi đến hắc, trang bức chứa vào thực chất, cũng không có cái khác biện pháp. Cũng liền vào lúc này, một đám người hoặc khống chế pháp khí, hoặc ngự lao kiếm, lăng không bay lên, nhao nhao đáp xuống sơn cốc phía trước. Bọn hắn tổng số hơn 50 người, nam nữ bất nhất, chiều cao khác nhau, lại đều có bất phàm khí độ, hoặc ung dung, hoặc kiên ngạo, hoặc bình thản, hoặc phách liệt, đều thế như lên đỉnh nhạc chỉ. Hắn bên trong một đối bốn tuần tả hữu nam nữ, cố ý quay đầu hướng Lâm Hải Chu gia nhìn bên này đi qua. Ánh mắt của bọn hắn lập tức liền khóa lại Sở Hy Thanh, cười hướng hắn gật đầu thi lễ. Đó là chúng ta gia chủ Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá, còn có phu nhân của hắn Độ Linh Tiên. Chu Tượng Sơn tâm lý thở phào một hơi, vung lòng xuống. Chu Hùng Bá vợ chồng sau khi tới, hắn mới có lòng tin bảo đảm Sở Hy Thanh khi tiến vào cựu phẩm bí cảnh phía trước an toàn. Hắn cười nhẹ cấp Sở Hy Thanh giới thiệu nói, gia chủ của chúng ta bên trái, nhìn như cương thi cái kia, là Thi Sơn môn trưởng Lao Thi Cửu Mệnh, bên trái hắn là Lâm Hải Lộ thị gia chủ Lộ Chiết, mang lấy nón xanh cái kia, còn có Hải Diêm bang chủ Bạch Mi Đao ứng với Phi Long, chẳng biết tại sao, bọn hắn người một nhà lông mày đều là trắng. Bên phải vị kia đeo kiếm nữ tử tới tự Thủy Vân Cung, nàng họ Chu Tiên Hà, có Chân Châu tiên danh hảo. Thủy Vân Cung làm Chân Châu xin ý, cho nên vị tiên tử này một thân châu quang bảo khí, các ngươi Tú Thủy quận cũng có người tới, là bên trái nhất vị kia, Độc Tí Đao Lý Thương. Nói đến, người này cùng Long thị quan hệ không tầm thường, là Long thị minh hữu chí nhất. Lúc này Chu Hùng Bá, thần thái dị thường hài lòng đem tầm mắt theo Sở Hy Thanh trên thân rời về, chuyển hướng phía trước sân cốc. Hắn lần thứ nhất gặp Sở Hy Thanh, cảm nhận cực dai. Người này dưỡng nguyên công, mặc dù vừa mới nhập đệ tam trọng cảnh, có thể hắn thần niệm linh thức, nhưng dị thường cường đại, siêu việt với tại trận mấy vị thanh vân tiên tiêu phía trên. Kia một thân đao ý, càng là sắc bén bá đạo đến che giấu không ở. Hắn bước lên tại đám người bên trong, nhưng phảng phất đom đóm nhóm bên trong ngọn đuốc giống như làm người khác chú ý. Kia người liền là Sở Hy Thanh. Lúc này Lâm Hải Lộ thị gia chủ Lộ Chiết cũng đang nhìn Sở Hy Thanh, hắn trên mặt cười khanh khách, Chu huynh thật sự là vận khí tốt. Có này người tại, tòa này cựu phẩm bí cảnh chắc hẳn đã là Chu huynh vật trong bàn tay. Hắn sớm tại hôm qua ban đêm, liền nghe nói qua khách sạn trong hành lang chuyện phát sinh. Lộ Chiết lúc đầu vô pháp tin, thế gian này còn có thể có một đao chiến bại Chu Lương thần cựu phẩm. Có thể hôm nay Lộ Chiết thấy tận mắt Sở Hy Thanh, liền biết việc này cũng không phải là vô căn cứ. Điều này làm hắn tâm tình hỏng bét không dứt. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Hải Chu gia, lần này bí cảnh chi tranh bên trong, là rất khó có cái gì xem như. Không nghĩ tới Chu gia lại theo bên cạnh Tú Thủy quận mang đến như vậy một đầu cá lớn. So với nơi đây rất nhiều cựu phẩm võ tu, này người phảng phất như là nhảy vào trong hồ nước một đầu cá mập khổng lồ, khó mà quản thúc. Đứng ở Chu Hùng Bá bên cạnh người Độ Linh Tiên tức khắc cầm mắt hạnh nhắm lại, tâm lý mắng một tiếng nham hiểm. Cái này hỗn đản rõ ràng là muốn lấy ngôn từ kích động đám người đối Sở Hy Thanh lòng kiêng kỵ. Sở Hy Thanh hoàn toàn chính xác quá xuất sắc, chỉ khi nào hắn bị các phương liên thủ nhằm vào, cùng công, như vậy dù là chiến lực của hắn lại làm sao vô song vô đối, cũng phải bị ép xuất cục. Nay sự tình muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng bảo bối nhi tử. Tối hôm qua nếu như nàng tại khách sạn đại sảnh, nhất định trước phong bế Chu Lương thần miệng. Trận này bí cảnh chi tranh, rõ ràng 10 phần chắc chín sự tình, nhưng bởi vì Chu Lương thần chi ngôn bình sinh biến cố. Lộ huynh nói đùa. Chu Hùng Bá bất động thanh sắc, Hắn lắc đầu xem thường, cửu phẩm giai vị võ tu thực lực hữu hạn, mạnh hơn cũng bất quá là trăm người địch, ai cũng không có năng lực quét ngang vô địch. Huống chi hôm nay tham dự bí cảnh chi tranh cửu phẩm, cũng là nhân tài đông đúc, hảo thủ như mây, như Ngân Văn Hổ lộ trận, Bạch Mi Hổ ứng với Hạ Bạch, Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn, Vô Ảnh Kiếm Trác Bạch Vân, cái nào không phải hàng thật giá thật thanh vân thiên tiêu, nhưng tại cửu phẩm trong đó đối đầu trăm người, bọn hắn đều có lấy được khôi thủ chi vọng. Mọi người ở đây nghe vậy đều thần sắc kiến lặng, không dứt một từ. Vị này Tam Chỉ Kinh Thần lời nói đến mức rất rõ ràng, đây là đang nhắc nhở các phương, bọn hắn như tại bí cảnh bên trong liên thủ nhằm vào Sở Hy Thanh, cũng bất quá là tiện nghi này mới nhả. Chu Hùng Bá chính là tiếp tục cười nói, lại kia thần ngao tán nhân vì truyền thừa y bát, tại bí cảnh bên trong bày ra rất nhiều khảo nghiệm, nhà chúng ta vị này Sở tiểu hữu mạnh chính là mạnh vậy, chưa hẳn là thần ngao tán nhân ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Hắn sau đó lại đầy áp thâm ý nhìn xem Lộ Chiết, cho nên ta cùng Sở tiểu hữu nói, lần này thua không quan trọng, là chúng ta không có duyên phận. Hắn tại bí cảnh trong đó không cần quan tâm thành bại, chỉ cần khoai y ân cửu, ăn miếng trả miếng liền có thể. Vô luận ai dám dẫn đầu xuất thủ, vậy liền đi ra cục chính là. Lộ Chiết bị Chu Hùng Bá sắc bén như lưới đao giống như ánh mắt, đâm vào da thịt tần ẩn đau nhức. Hắn trên mặt nhưng một điểm dị sắc không hiện, nụ cười tự nhiên, Chu lao đệ đại khí, tiểu huynh bội phục. Ngay tại lúc này, bọn hắn phía trước một vị mặc đỏ thâm quan bảo trung niên nhân một tay phất lên, triển khai một trường của chủ. Cựu phẩm bí cảnh mở ra sắp đến, chư vị tới thẻ cái sinh tử văn tự a bí cảnh bên trong có đại hung hiểm, tất cả mọi người đi vào sau đó, sinh tử thắng bại toàn bằng thiên ý. Tất cả tranh đấu ân cửu chỉ có thể giới hạn trong bí cảnh bên trong, các phương đều không được tại bên ngoài truy cứu. Kia quyển trục là vàng dòng màu sắc, triển khai sau đó, vậy mà trôi nổi tại không, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. 13. Lên cung cảm nghĩ. Trước cùng đại gia báo cáo, Bá Vũ đem đến nay không giờ tối điểm lên cung, lại một hơi thả năm chương đi lên. Khai Hoang cũng coi như lão tác giả, nhưng bây giờ vẫn là khẩn trương không được, đã hai đêm không ngủ. Vì quyển sách này, Khai Hoang kiến tạo 3 tháng thời gian, cũng bị lao bà dưỡng 3 tháng. Thời gian cực nhọc khổ chủ biên Bắc Hà giúp ta lặp đi lặp lại sửa đổi mở đầu. Mở sách hậu già Nam Đại Đại cũng là đặc biệt chiếu cố. Hiện tại cuối cùng tại đến lên khung thời điểm, Khai Hoang thực tình hy vọng có cái tốt thành tích hồi báo bọn hắn. Hay nói một chút Bá Vũ quyển sách này, Khai Hoang đối với nó tư tưởng sớm tại mở yêu nữ trốn chỗ nào đã có từ trước, dự tính ban đầu là nghĩ bản sao làm gì chắc đó cổ võ tu tiên văn ra đây. Đại cương, thiết lập cũng đã sớm định tốt, không có cái gì cái khác suy nghĩ, đã nghĩ lắng đọng xuống hào hào viết sách, viết ra để đại gia sách thích ra đây. Khai Hoang cái này người, luôn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày lớn nhất khoái hoạt, liền là gõ chữ, nghĩ đến mau chóng đem trong lòng mình cố sự, dùng văn tự viết ra. Được rồi, còn có khác một cái yêu thích, liền là dòm ngó màn hình. Tiên Lặng nhìn GGG giúp nói chuyện tiếng, nhìn các ngươi tấu chương nói, có thời điểm các ngươi nghĩ so ta còn sâu, ta mộng bức mà nhìn xem các ngươi đánh giá, à, nguyên lai ta đây là dạng này sao? Ha ha ha. Đây đại khái là Khai Hoang trà dư tiểu hậu lớn nhất niềm vui thú. Có rất nhiều độc giả cũ theo Khai Hoang quá nhiều năm, đặc biệt cảm kích, cũng quá cảm động, cũng tiến vào một khối tân độc giả, rất vui vẻ. Tại Yên Lặng nhàm chán đêm dài đằng đẵng có các ngươi làm bạn. Ân, không nói nhiều, nói nhiều rồi dễ dàng đưa tới hiểu lầm. Nhìn thấy có độc giả nhắn lại, a Khai Hoang không phải viễn cổ tác giả a. Ta nhìn thấy viễn cổ hai chữ có một nháy mắt thất thần, vài chục năm, ta một mực thủ vững tại nơi này, buổi tiếp ta độc giả trộn lẫn cao trung, thi đại học, cưới lao bà, sinh con. Cho nên, thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu, mời mọi người duy trì đầu đặt trước. Chương 108, vô pháp. Chu Hùng Bá ngưng thần chú mục, nhìn xem trên quyển trục văn tự. Này cuốn sinh tử văn tự hiển nhiên là xuất từ cao phẩm thuật tu chi thủ, lấy cự yêu ra làm tài liệu, dẫn thần ma chi lực chứng kiến. Tại quyển trục xó xỉnh chỗ, lại vẫn che kín một phương đại Ninh Đông Châu thống đốc ấn chữ ấn chương. Quyển trục này có thần dị lực, một khi hắn ký tính danh, thần phách liền vì hạn chế, không thể đổi ý. Cho nên Chu Hùng Bá không thể không nhiều tăng thêm mấy phần cẩn thận, bảo đảm sinh tử văn tự bên trong không có hắn vô pháp tiếp nhận nội dung. Sau một lát, Chu Hùng Bá vợ chồng đều thần sắc buông lỏng, theo đám người lần lượt tiến lên phía trước. Bọn hắn lấy huyết dịch làm mực, lấy chỉ vị bút, riêng phần mình tại trên quyển trục viết xuống tính danh. Hết thảy tham dự bí cảnh chi tranh cựu phẩm võ tu cũng tới đến đây đè xuống chỉ ấn. Hồng bào quan viên chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén quét mắt mọi người ở đây. Tước 7.900 năm trước, có một hồi Long Nguyên bí cảnh chi tranh. Tham dự các phương tranh chấp không ngừng, lẫn nhau coi là cựu nhân, lẫn nhau công sát, tạo thành thảm án đầy dây, cuối cùng thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, đến mức ngay lúc đó Đại Tống Hoàng Triều tại lúc toàn thịnh sụp đổ, các phương bắt to lớn vu thừa dịp cơ hội. Như không phải là 300 năm sau Vũ Liệt Tiên Vương Minh Thiên Thu hành không xuất thế, ta nhân tộc Thần Châu gần như chìm trong, các người đến nay đều là những cái kia to lớn vu nhóm tự dưỡng thức ăn lợn chó. Cho nên tự Đại Tống Triều sau đó các triều đại đổi thay, phàm tranh bí cảnh nhất định thẻ sinh tử văn tự, sau đó không được truy cứu. Cho ta nghe rõ ràng, này chương sinh tử văn tự chính là vài ngàn năm trước thần ngao tán nhân thân thủ chế tác, bên trên có thần ma chứng kiến, bên dưới có ta hướng thống đốc thủ ấn, thần lực hoàng uy gia trì. Các ngươi một khi vi phạm, nhất định sắp chết tại đao nhận phía dưới. Tại trận rất nhiều cựu phẩm đều biến sắc, đồng thời ông quyền, phát ra lôi trấn giống như âm hưởng, vâng. Học sĩ chi ngôn, bọn ta ghi nhớ tại tâm. Vị kia mặc đỏ thân quan bảo trung niên, chính là Đông Châu luận võ lâu chủ, đương triều tứ phẩm thần cơ học sĩ. Lúc này một đám người ùa lên, tại sinh tử văn tự bên trên đè xuống huyết ấn. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạo, ở bên cạnh lặng lặng nhìn, giống như khinh thường cùng mọi người làm bạn. Hắn nhưng thật ra là lo lắng cho mình chen trong đám người, bị người cấp một đao thọc. Bất quá lúc này, trong lòng hắn lại có chút lực lượng. Lấy vị kia thần cơ học sĩ cầm đầu rất nhiều cao nhân đến sau đó, hắn võ đạo điểm số lượng không ngờ lần nữa lớn bạo, gia tăng đến 63. Này có thể để hắn đề bạt một lần truy phong đao, hoặc là phong lôi võ ý. Thằng đến kia quyển trục phía trước biển người bắt đầu thưa thớt, Sở Hy Thanh mới đi qua. Hắn dùng dao cắt mở tay trái ngón tay cái, tại trên quyển trục đè xuống. Ngay tại Sở Hy Thanh trở về tại chỗ lúc, kia trên quyển trục đã tề tụ 500 cái chỉ ấn. Lúc này kia thần cơ học sĩ lại thần sắc ngưng như thế chú mục quyển trục, nhất nhất dò xét. Thằng đến xác định hết thệ ký tên cùng chỉ ấn đều chân thực không hư, hắn liền hơi phất tay áo, đem này cuốn sinh tử văn tự thu hồi. Lợi hại, này sinh tử văn tự cũng là tiến vào bí cảnh chìa khóa, chỉ có tại sinh tử văn tự bên trên lưu danh người mới có thể tiến nhập bí cảnh. Sau đó vật này lại cất vào Đông Châu Luận Võ lâu xem như bằng chứng. Vào thời khắc này, Vân Không bên trong nhưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Nhìn lại ta không có đến trễ. Kia là phảng phất kim thạch đánh giống như bén nhọn giọng nam, giống như đến từ không trung, lại phảng phất tự bốn phương tám hướng vang lên, để người khó phân biệt phương vị. Đã ngươi chờ còn không có tiến vào, vậy liền lại thêm ta người sư điệt này một cái a. Ngay tại thời khắc này, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống. Hắn theo ngàn trượng vân không bên trong hạ xuống, phải quẳng thành thịt nát. Lúc rơi xuống đất nhưng không gì sánh được nhẹ nhàng, liền xung quanh bụi đất cũng không nâng lên. Nay thân người cao gầy, khó phân biệt thư hùng, mái tóc dài màu đen chưa qua bất luận cái gì xử lý rối tung ở phía sau, mang trên mặt một tấm màu đen bằng sắt mặt nạ, chỉ hiện lộ ra một đôi lạnh lùng cao ngạo con ngươi, giống như đêm tối giống như thần bí, thâm thúy, u ám, lại lạnh lùng như băng. Để Sở Hy Thanh giật mình là, người này toàn thân trên dưới đều cột vẽ có phù văn băng vải. Bại lộ tại bên ngoài một phần thân thể nhưng là kim loại cấu tạo, đây không phải là gì đó áo giáp, mà là chân chính kim loại thân thể. Kia thần cơ học sĩ cũng quay đầu nhìn về phía này người, hắn lông mày cao chặt, ngửa đầu nhìn về phía trên không. Tư Vô Pháp, tiến vào bí cảnh danh sách đã định, các ngươi đến chậm. Sở Hy Thanh nghe được Tư Vô Pháp ba chữ, đồng tử liền hưu hưu co vào. Hắn quen thuộc cái tên này, hắn tới đến cái này thế giới sau đó nhìn thấy đệ nhất bản luận võ thần cơ, liền ghi chép hắn người chi danh. Đây là địa bảng người thứ 23, một vị quanh năm đứng hàng địa bảng tam phẩm võ tu. Để người để ý là hắn còn có người tỷ tỷ, gọi là Tư Vô Thiên, đứng hàng thiên bảng người thứ 19, hai người cùng nhau danh xưng Vô Pháp Vô Thiên, là tại thế chứ danh tà ma đại nghiệt. Danh sách đã định. Dấu tại Vân Không bên trong khó phân biệt phương vị Tư Vô Pháp một tiếng cười gằn, danh sách này không phải liền là các ngươi định, để chống một cái không phải tốt. Hoặc là, để ta người sư điệt này hỗ trợ cũng có thể. Ngay tại hắn giọng nói hạ xuống xong, kia thiết diện nhân liền hóa thành nhất đạo tàn ảnh chớp động. Hắn xông về gần nhất một đám người, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền có một vị cựu phẩm võ tu đầu đứt gãy, phun ra suối máu. Này vừa lúc là Thủy Vân cung đội ngũ. Vô Ảnh kiếm chắc Bạch Vân lập tức giận tím mặt, làm cản. Eo của hắn ở giữa lập tức phát ra sặc một thanh âm vang lên, đúng là thực kiếm ra Vô Ảnh, nhanh đến cực hạn. Kia thiết diện nhân nào, nhưng cũng như nhau nhanh đến để người mắt trần khó đạt đến. Giữa hai người, tức thời tuôn ra đại đoàn tia lửa, còn có đao kiếm chiến minh thanh âm. Sở Hy Thanh có ngũ giác thông linh thiên phú, ngược lại thấy rõ ràng. Kia thiết giáp nhân trong tay, rõ ràng là nắm một đôi hồ điệp song đao. Mà liên tại ngắn ngủi bảy cái hiệp sau đó, Vô Ảnh kiếm chắc Bạch Vân chủ động chân trở lui. Hắn má trái gò má phía dưới xuất hiện nhất đạo vết máu, này đạo vết máu phía dưới, liền là cổ của hắn. Chắc Bạch Vân tay nắm lấy kiếm, sắc mặt nhất thời khó coi không gì sánh được. Thủy Vân cung Trân Châu Tiên Chu Hà, nhưng là mặt mũi âm trầm như nước. Kia thiết diện nhân giết chính là bọn hắn Thủy Vân cung thuộc hạ, có thể Chu Hà lại không thể động đậy. Lúc này Vân Không bên trong một cỗ kiếm ý, thẳng lấn mi tâm của nàng. Nàng hiện tại vô luận làm bất kỳ động tác gì, này kiếm ý liền có thể phá nhập mi tâm của nàng chỗ sâu. Ngươi nhìn, vị trí này chẳng phải trống đi sao? Tư Vô Pháp lại một tiếng cười khẽ, liền làm phiền học sĩ đại nhân mở ra sinh tử văn tự, để chúng ta quay cái tính danh. Kia thần cơ học sĩ mắt hiện tàn khốc, cuối cùng nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đem quyển trục một lần nữa mở ra. Các ngươi có thể lưu danh, bất quá tiến vào tòa này bí cảnh, tu vi không thể vượt qua cửu phẩm, niên kỷ không thể vượt qua 18. Nay cũng không cần học sĩ nhắc nhở, thần ngao tán nhân định quy củ ta rõ ràng. Tư Vô Pháp vẫn không hiện thân, có thể hắn tính danh cũng đã đột nhiên xuất hiện tại quyển trục phía trên. Thiết diện nhân cũng sau đó đi tới. Hắn một đôi tay đều là cương thiết gen đúc, cho nên không có án chỉ ấn, mà là theo trong cổ cắt một đầu vết thương, lấy ra một điểm huyết dịch tại trên quyển trục viết xuống ba chữ. Sở Hy Thanh dựa vào lấy thị lực cách không tinh tế nhìn qua, chỉ thấy là Tư Hoàng Tuyển ba chữ. Mà lúc này mọi người tại đây đều là sắc mặt nghiêm trọng. Tiêu Ngân Văn Hổ lộ trần, Bạch Mi Hổ ứng với Hạ Bạch, Thi Cầu Lệ Mãn Sơn bọn người đều nhíu chặt lông mày. Cái này Tư Hoàng Tuyển chiến lực rõ ràng áp đảo mấy vị khinh vân thiên kiêu phía trên. Phiền toái. Chu Tượng Sơn cũng không nhịn được lông mày cau chặt, nhìn xem kia thiết giáp nhân, này người hẳn là kinh sư Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 98 vị thiết tu La Tư Hoàng Tuyển, này người không có đi Hà Châu cùng Lạc Châu kia hai tòa cựu phẩm bí cảnh, nhưng tới chúng ta Đông Châu. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây mới gọi là thông minh. Hà Lạc hai châu là Đại Ninh tinh hoa chi địa, tiếp giáp kinh đô, vô số cao thủ, thiên tài bồi xuất. Hai chỗ này bí cảnh chi tranh, sợ là ngoài định mức dữ dội. Nếu đổi lại là hắn cũng sẽ chọn địa phương khác bí cảnh, tránh đi phía trong quấn. Chu Tượng Sơn lại nhìn lại Sở Hy Thanh, Sở thiếu hiệp, người này thực lực không đủ, bất quá vẫn là kém hơn ngươi, ngươi như gặp lần trước người, nhất định phải nhiều tăng thêm mấy phần cẩn thận. Sở Hy Thanh hai tay ôm kiếm tại ngực, mặt không biểu tình, không cần để ý, binh tới tướng đỡ là được. Chu Tượng Sơn nhíu mày, nghĩ ngợi nói vị này hơn phân nửa là không có đem Tư Hoàng Tuyển để vào mắt. Bất quá Sở Hy Thanh thật có tư cách này. Chu Lương Thần chính là khẽ bước cảm, đây chính là hắn trong lý tưởng phong phạm cao thủ. Sở Hy Thanh lại là sắc mặt cứng ngắc, tê cả da đầu. Hắn dự tính chính mình lại thế nào cẩn thận cũng vô dụng. Vô Ảnh kiếm chắc Bạch Vân kiếm, liền đã nhanh đến để hắn kinh hồn bạt vía, so hắn truy phong đao nhanh chí ít hai tuyến. Tư Hoàng Tuyển kia đối hồ điệp song đao, liền cũng không hắn có thể chống cự. Hắn tuy có giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ, nhưng tại pháp khí cùng bí chiêu đồ đằng bên trên vẫn là kém quá nhiều. Nếu như đối diện Tư Hoàng Tuyển, dự tính vừa đối mặt, đầu của hắn liền phải bay đi. Cũng liền tại lúc này, kia thần cơ học sĩ đã thu hồi quân trục, hướng sơn cốc bí cảnh bên trong ném đi. Kia quyển trục biến mất tại cốc khẩu sau trong mây mù, mà xuống một cái chớp mắt, mấy trăm đạo ngân quang bắn ra. Tổng số ước là 500, không gì sánh được tinh chuẩn đáp xuống luận võ lâu chủ trong tay. Chương 109, đụng nhau, canh thứ hai. Sở Hy Thanh không biết là, ngay tại kia 500 đạo ngân quang theo bí cảnh bay ra, hướng lấy cốc bên ngoài rơi xuống thời điểm, khoảng cách bên ngoài 3 dặm một tòa khác tông phái, chính có một người một điêu đứng ở đại thụ đỉnh, cư cao lâm hạ nhìn xuống bí cảnh cốc khẩu. Người ước nhị tuần niên kỷ, mặc một bộ bạch sắc quần lụa mỏng, dung mạo thanh lệ thoát tục, ung dung trang nhã, phảng phất dáng xuống trần tại nhân gian nữ tiên. Bạch điêu chính là ước khoảng cánh tay người lớn nhỏ, toàn thân đều là xóa tung bạch mao, có một đôi phảng phất loại hồng ngọc nhãn châu, tỏ ra đáng yêu linh động. Thần ngao tán nhân chính là bán yêu chi thể, có thể chính hắn chưa từng thừa nhận hắn yêu tộc huyết mạch, cả đời đều lấy nhân tộc tự cho mình là, lấy yêu huyết lấy làm hổ thẹn. Hắn cả đời đổ diệt thượng vị đại yêu, vượt qua trăm mấy, thậm chí liền Đông Hải thần ngao cũng bị bức thành hắn tọa kỵ. Nữ tử váy trắng nói đến đây, lạnh lùng cười, bất quá đến lâm trung thời khắc, này người ngược lại để ý tới trên người hắn yêu huyết. Tại hắn mở mang bí cảnh bên trong, cấp chúng ta yêu loại cũng lưu lại một đường cơ duyên. Này người thật là ta yêu tộc đại địch cửu khấu, bất quá hắn lưu lại những cái kia chỗ tốt, chúng ta lấy không ngại, coi như là hắn giết hại chúng ta nhiều như vậy tiền bối đền bù. Ngay tại thời khắc này, lại một đường ngân quang theo kia bí cảnh bên trong xuyên bay mà ra, đáp xuống nữ tử váy trắng trong tay. Kia là một khối màu bạc trắng lệnh bài. Nữ tử váy trắng tay cầm này bài, nhìn xem một điều, tiểu chiêu, thần ngao tán nhân định quy củ, là cựu phẩm tu vi, tuổi tác không siêu 18. Đổi tại chúng ta yêu tộc, liền là khi tiến vào thời kỳ động dục trước đó. Chúng ta Lê Sơn chỉ có tuổi của ngươi phù hợp, chiến lực cũng đủ để vượt trên những cái kia nhân tộc thanh vân thiên tiêu. Bất quá ngươi cái bộ dáng này không thể được, tốt nhất là biến hóa thành hình người tiến vào, mới sẽ không bị những cái kia nhân loại nhằm vào. Hóa hình cần ngũ phẩm tu vi, ta đi Thánh Mẫu nương nương nơi đó cấp ngươi cầu tới một mai hóa hình đan, có thể giúp ngươi sớm cấp mấy tu xương hóa hình. Ngươi nhìn cốc khẩu đám người kia bên trong, có thể có người nào hình dáng tướng mạo để ngươi thích ý. Bọn chúng yêu tộc hóa hình thời điểm, nhất định phải có một cái tham chiếu đối tượng. Nếu không gì đó ly kỳ cổ quái hình tượng đều có thể biến hóa ra đến. Bạch Điêu nhẹ nhàng kêu một tiếng, lấy đó đáp lại. Sau đó nó liền đồng tử khẽ nhúc nhích, nhìn về phía giữa đám người một vị thiếu niên. Đó chính là một thân thanh sam, hất lên bạch sắc tụ thần bí, eo phối trường đao Sở Hy Thanh. Hán. Nữ tử váy trắng lắc đầu, người này túi ra vẫn còn không tệ, cảnh đẹp ý vui, có thể hắn là nam. Bạch Tiểu Chiêu, ngươi là một nữ hải, vẫn là tìm một nữ tử tham chiếu vì tốt. Bạch Điêu nhưng mãnh liệt lắc đầu, nó nhìn xem Sở Hy Thanh, lần nữa kêu lên lên tới. Thanh âm của nó so trước đó lại phóng đại không ít. Nữ tử váy trắng không khỏi lông mày cau chặt, này Bạch Điêu kiên trì mình ý, nhất định phải lựa chọn nam tử kia. Bất quá nàng có thể hiểu được, bọn chúng yêu tộc mộ cường, giống cái thiên sinh liền ưa thích cường đại con được. Căn cứ nàng nắm giữ tin tức, kẻ này ứng với là những cái kia cựu phẩm võ tu trong đó một người cường đại nhất. Lại này người chẳng những thực lực mạnh, ngũ quan còn sinh được thanh tuyển tuấn dật, dáng người cao, tỏ ra lỗi lạc bất quần. Tiểu Chiêu, ngươi xác định, ngươi một khi lựa chọn hắn, diện mạo là dễ nhìn, có thể vóc người này liền không tốt lắm xử lý, ngươi còn trẻ, không biết. Nữ tử váy trắng nhìn một chút trước ngực của mình, cuối cùng hiện lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, mà thôi, ta có thể giúp ngươi một cái, bất quá ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều, ngày sau đừng trách ta liền làm. Nàng sau đó liền đem một mai màu xanh viên đan dược để vào Bạch Điêu miệng bên trong. Kia Bạch Điêu nuốt đan dược, không lâu sau đó liền khẽ nhíu mày, mắt hiện ra vẻ thống khổ. Lập tức thân thể nó liền bắt đầu vặn mèo, bành trướng. Thân thể xương cốt cũng tại ken két rung động, nhanh chóng biến hóa. Nữ tử váy trắng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm. Nàng một đầu tay đè tại Bạch Điêu trên trán, tùy thời chuẩn bị can thiệp. Bọn chúng yêu tộc cùng nhân tộc đồng xuất nhất mạch, đều là viễn cổ bẩm sinh cự thần hậu duệ. Cho nên này hóa hình cũng gọi phản tổ. Kỳ thật cũng không phải là hóa thành nhân hình, mà là ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, thu hoạch được càng đến gần bọn chúng tổ tiên thân thể. Nhân tộc được trời ưu ái, mặc dù mất đi tiên tổ lực lượng, nhưng bọn hắn thân hình diện mạo cũng là cùng bẩm sinh cự thần tiếp cận nhất. Mà liên tại ước chừng nửa khắc thời gian sau đó, tiểu Bạch Điêu đã hóa thành một thiếu nữ hình dạng. Nàng ngũ quan cùng Sở Hy Thanh gần như giống nhau, nhưng ngậm lấy nữ tính ôn nhu, dáng người cao gầy, cùng nữ tử váy trắng như nhau. Thiếu nữ lông mày vẫn là rất nhỏ nhíu lại, giống như tại thích đứng lấy xương cốt lôi kéo sau đau đớn cùng chua ngứa cảm giác. Nàng sau đó liền đem ánh mắt đáp xuống phía trước bí cảnh bên trên. Lúc này chân trời hiện ra luồng thứ nhất ánh dạng đông, ý vị này tòa này cựu phẩm bí cảnh chính thức mở ra. Thiếu nữ lập tức liêu mi khẽ nhếch, từ trong rừng rậm xuyên toa mà ra, hóa thành nhất đạo bạch sắc quang ảnh, hướng bí cảnh phương hướng chiếu đi qua. Nàng tay chân cùng sử dụng, tư thái động tác tựa như là một đầu tuyết điêu trên tảng cây chạy nhanh di động. Nữ tử váy trắng chính đem một bộ bạch sắc kình trang móc ra, "Tiểu Chiêu, ngươi bây giờ yêu lực còn vô pháp huyền hóa quần áo, ngươi cầm bộ quần áo này xỏ vào." Nàng sau đó một hồi ngây người, nhìn xem thiếu nữ đi xa bóng lưng, nghĩ ngợi nói, "Ngươi tốt xấu xuyên cái y phục lại đi à, này trần như nhộng giống tiểu gì?" Ngay tại lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên theo ngọn cây cắm rơi vào mặt đất bụi cỏ bên trong, nhấc lên một mảnh khói lửa. Nữ tử váy trắng không khỏi lấy tay che trán. Đứa nhỏ này đều không có thời gian đi thích ứng nhân loại thân thể tứ chi, liền cấp hống hống rời đi. Lần này nàng bí cảnh hành trình cũng không biết có thể hay không thuận lợi cầm tới thần ngạo tán nhân vật lưu lại. Cốc khẩu phía trước, một thân đỏ thâm quan bảo luận võ lâu chủ lấy tay một dẫn, vung ra một cỗ rộng giai pháp lực đem những cái kia lệnh bài tiếp đón tới trước người lơ lửng. Vị này trong mắt lộ ra màu xanh linh quang, quét ngắm nhìn 500 mai trắng bạc lệnh bài. Sau một lát, luận võ lâu chủ liền lại một cái phất tay áo, dùng những cái kia bí cảnh lệnh bài bay tán loạn mà ra, không gì sánh được tinh chuẩn đáp xuống tại sinh tử văn tự bên trên lưu danh cựu phẩm võ tu chi thủ. Các ngươi chú ý, này lệnh bài chẳng những là nhập bí cảnh chìa khóa, bên trong càng vây quanh phù pháp. Các ngươi tại bí cảnh phía trong như gặp hung hiểm, hoặc là sinh ra thoái ý, có thể lập tức kích phát phù văn. Thần ngao tán nhân tại bí cảnh bên trong có 7 pháp trận, có thể đem các ngươi đưa ra bí cảnh. cho nên này làm cần phải thích đáng bảo tồn, không muốn rơi mất. Sở Hy Thanh cầm tới lệnh bài sau đó, liền cảm giác này lệnh bài chất liệu không phải bình thường. Hắn cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Này gọi xích luyện ngân, là đem ma ngân cùng một chút đặc thù tư liệu dung luyện sau có được luyện khí tư liệu. Chu Tượng Sơn kiến thức rộng rãi, nhìn thoáng qua sau đó liền một tiếng tán thưởng, thần ngao tán nhân quả nhiên là phú khả địch quốc. Như vậy lớn nhất khối, liền giá trị ít nhất 500 lượng ma ngân, có thể trực tiếp lấy ra làm bắt phẩm pháp khí tài liệu chính. Hắn lại bàn giao lấy Chu Lương Thần cầm đầu rất nhiều chu gia cựu phẩm, các ngươi sau khi tiến vào có thể tranh chính là tranh, nếu như cảm giác không địch lại, có thể mượn nhờ này lệnh bài lui ra ngoài. Chỉ cần các ngươi hết lực, trong tộc sẽ không trách tội. Đến mức Sở Hy Thanh, hắn liền không để ý đến. Theo Chu Tượng Sơn, Sở Hy Thanh thua khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sở Hy Thanh tâm lý lại là thật lạnh, vị này ngoại môn chấp sự thái độ đối với bọn họ hoàn toàn không giống. Cầm hắn chu ra tiền, quả nhiên liền phải giúp bọn hắn làm việc. Không lâu sau đó, chân trời một vệt ánh dạng đông chiếu xuống. Sơn cốc phía trước tất cả mọi người mừng rỡ, nối đuôi nhau lấy đi vào bí cảnh. Khi bọn hắn đi đến bí cảnh phía trước, trên người bọn họ mang theo ngân sắc lệnh bài, liền biết sinh ra ánh sáng màu trắng, sau đó cả người giống như là bong bóng nước một dạng hòa tan vào. Sở Hy Thanh như trước là chờ tất cả mọi người đi vào không sai biệt lắm, mới cất bước đi tới cốc khẩu. Theo người khác, hắn đây là đem trước mắt bí cảnh xem như bình thường, ung dung không đội. Kỳ thực là hắn không dám cùng đám người trộn lẫn cùng một chỗ, cho người khác thừa dịp cơ hội. Bất quá không biết phải chăng là xảo nộ, ngay tại hắn cất bước thời điểm, kia Tư Hoàng Tuyển cũng đồng thời khởi hành. Hai người vừa lúc đồng thời đi tới cốc khẩu, thế là lẫn nhau nhìn chăm chú mắt. Này một cái chớp mắt, bí cảnh cốc khẩu khói lửa phi dương, cắt bay đá chạy. Chương 110, can đảm, canh thứ 3. Sở Hy Thanh tại phát hiện Tư Hoàng Tuyển đồng thời cất bước thời điểm, liền đã sinh ra lòng đề phòng. Vị này chiến lược kinh người Thiết Tu La một khi cận thân ra tay với hắn, khả năng để hắn liền đổi lấy thẻ nhân vật thời gian cũng không có. Kết quả hắn ngàn phòng bị vạn phòng bị, nhưng không thể phòng bị đến chính mình. Ngay tại hai người đồng thời tới cốc khẩu thời khắc, Sở Hy Thanh nguyên thần ý niệm chợt như nước lũ dung nham giống như thốt nhiên bạo phát, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một cỗ mạnh mẽ đao ý, hướng Tư Hoàng Tuyển đánh tới. Sở Hy Thanh tức khắc đồng tử vừa thu lại, trong lòng biết không tốt. Ngài tí tính cách cương liệt, thị sát hiếu chiến, khắc giết hết thể tà ma. Cái này Tư Hoàng Tuyển thân bên trên rõ ràng có cái gì tà ma sự vật, đã dẫn phát hắn đao ý. Tư Hoàng Tuyển cũng tức thời phản ứng, cái kia đen kịt con ngươi bên trong lóe lên một vệt tàn khốc, như nhau lấy đao ý đánh trả. Đây là nơi nào tới tạp chủng, dám ra tay với hắn? Hai người thần niệm ý chí, tại cốc khẩu ầm vang đụng nhau, có thể xung quanh nửa trượng khoảng cách phía trong khói lửa cuộn. Tư Hoàng Tuyền một đôi tay án lấy bên hông hồ điệp đao bụt tở phơ lịt lại, vốn muốn trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, chém xuống người đối diện đầu. Bất quá đối diện hung hành sắc bén thần ý trùng kích, nhưng có thể đầu hắn bộ lui về phía sau dương lên, lui về phía sau liên tục rời khỏi ba bước, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Tại Tư Hoàng Tuyền một lần nữa đứng vững lúc, trong mũi lại tràn ra một đường vết máu. Chính Sở Hy Thanh cũng không chịu nổi, cước bộ của hắn như nhau trơn trượt lui hai bước, trong óc phảng phất bị đao xoắn cắt giống như đau đớn. Bất quá lần này đao ý giao phòng, trung quy vẫn là hắn thắng. Sở Hy Thanh nhưng một điểm đều cao hứng không nổi. Tư Hoàng Tuyền đã tại bảy bước bên ngoài rút ra cặp kia hồ điệp song đao, ánh mắt hàm ẩn kiên kỵ, nhưng lại sát cơ tràn đầy nhìn xem hắn. Mà lúc này toàn bộ cốc khẩu đều là ầm vang lôi động, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi nhìn xem một màn này. Chu Tượng Sơn trợn mắt hốt mồm, sau đó âm thầm lấy làm kỳ. Phía trước còn nhắc nhở Sở Hy Thanh cẩn thận Tư Hoàng Tuyền, kết quả người ta tìm được cơ hội thích hợp, liền trực tiếp nhất đạo đao ý chém tới. Vị này là muốn tại trước mặt mọi người chèn ép Tư Hoàng Tuyền khí diễm. Không hổ là lực áp nơi đây tất cả thanh vân tiên tiêu, Đông Châu kể đến hàng đầu thiếu niên anh hùng. Đúng là như vậy kiệt ngạo hung hãn. Tại tất cả mọi người đối Tư Hoàng Tuyển song đao, còn có phía sau hắn vô pháp vô thiên kiêng rẻ không thôi thời điểm, Sở Hy Thanh thế mà một điểm đều không đem này người để ở trong mắt. Chu Lương Thần nhưng là thảm thốt kinh ngạc sau đó, phục sát đất. Hắn cho là mình thua ở Sở Hy Thanh trong tay, xác thực không an. Này người chẳng những đao đạo ngự trị ở bên trên hắn, liền ngay cả can đảm khí độ cũng hơn nhiều tại hắn. Nếu như đổi thành hắn là Sở Hy Thanh, đối Tư Hoàng Tuyển là có thể tránh liền tránh, tạm lánh phong mang. Đợi đến nhập bí cảnh sau đó, lại cùng Tư Hoàng Tuyển giao thủ. Nào dám tại Tư vô pháp ngay dưới mắt, cùng Tư Hoàng Tuyển tranh phong. Mà lúc này tại càng xa xôi, Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá hơi sững sờ, sau đó liền tâm thần lâm nhiên, để tụ tới toàn thân tinh nguyên. Hắn không xác định mình liệu có thể bảo vệ được Sở Hy Thanh, nhưng nhất định phải nỗ lực vì đó. Sở Hy Thanh chèn ép Tư Hoàng Tuyển khí diễm cử động, không hề nghi ngờ là tín nhiệm với hắn. Hắn tuyệt không thể cô phụ. Tư vô pháp xác thực quá mạnh, là bước lên địa bảng tiền vị cao nhân. Có thể nơi này dù sao cũng là Lâm Hải quận, tại bọn hắn trên địa đầu, Chu Hùng Bá nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc. Thủy Vân Cung Chu Hà trong mắt, chính là dần hiện ra một vẻ sáng bóng, đứa bé này có chút ý tứ. Tư Hoàng Tuyền đánh giết Thủy Vân Cung thuộc hạ tiến hành, để nàng khó chịu buồn rầu phẫn nộ tới cực điểm. Cho nên lúc này nàng gặp Sở Hy Thanh ngang nhiên xuất thủ, nhất thời đối với người này hảo cảm tăng nhiều. Chu Hà tay đè lấy kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía không trung. Thi Sơn môn trưởng lão Thi Cửu mệnh trà trà cảm khái, hắn tiếng nói khàn khàn, giống như phá nổi, kẻ này tâm thần cùng đao ý tu vi, thật là khiến người ta mở rộng nhãn giới. Tại cựu phẩm cảnh giới, liền có thể tu trì đến loại trình độ này, thật sự là đáng sợ. Mấu chốt là dũng khí không tụ. Ngay tại thời khắc này, cái kia đôi trắng bệnh như cương thi giống như cánh tay cơ bắp cao cao nâng lên, toàn thân khí cương như đại xà giống như khay cuốn bay múa, chắc lần này đao ý thật sự là diệu cực. Nếu không này đối vô pháp vô thiên sư thúc điện, thật đúng là cho là ta Đông Châu không người nào. Bất quá kia giấu tại vân không bên trong Tư vô pháp, thủy chung cũng không có động tĩnh, tựa hồ vô ý nhúng tay can thiệp. Những người này nghị luận nhau nhau thời khắc, bọn hắn phía trước Đông Châu luận võ lâu chủ như nhau hứng thú tăng nhiều. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt thưởng thức trên dưới nhìn xem Sở Hy Thanh. Kia là nhai tí đao, một chủng từ vô tướng thần tông truy phong đao diễn sinh ra võ ý truyền thừa. Cựu phẩm cảnh giới, đao ý tứ trọng, sát thực rất lợi hại. Đặc biệt là ở chỗ này mấy ngàn người ác ý nhằm vào bên dưới, người này đao ý càng là vô địch tại cùng giai. Để luận võ lâu chủ kinh ngạc chính là, trên người người này bí chiêu đồ đẳng chỉ có hai bước, pháp khí cũng chỉ ba cái, lại hai trong đó chỉ có bát phẩm giai vị. Thiên phú của thiếu niên này thật sự là mạnh đáng sợ. Bất quá Đông Châu luận võ lâu chủ trong lòng cũng dâng lên mấy phần nghi hoặc. Vấn đề là này tiểu gia hỏa ánh mắt, tại sao lại đắng như vậy giáp nhám bất đắc dĩ? Đầu tiên khiêu khích sinh sự, không phải chính hắn sao? Lúc này Sở Hy Thành bị Tư Hoàng Tuyển chạm chán sát ý ánh mắt, kích động đến toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn tay đè lấy yêu đao, không chút do dự mở ra võ đạo bà khố, dùng 10 cái võ đạo điểm đổi tần mục ca 11 tuổi thẻ nhân vật. Tư Hoàng Tuyển đao nhanh cực nhanh, tại trong vòng 3 bước một đao liền có thể lấy tính mệnh của hắn, Sở Hy Thanh không thể không sớm đổi lấy làm phòng bị. Kỳ thật này Trương Tần Mục Khúc ca thẻ nhân vật có cực lớn thai hoàng ẩm, không nói trước hắn bất ngờ tăng vọt đến bát phẩm tu vi, chỉ là cùng Tần Mục ca còn nhỏ tuột cùng tương tự võ đạo, cũng có thể sẽ làm cho người sinh nghi. Bất quá dưới mắt, Sở Hy Thanh chỉ có thể mượn nhờ tấm thẻ này tới giải quyết vấn đề. Mặc dù đến tiếp sau có thật nhiều phiền phức, có thể dù sao cũng so mất mạng mạnh. Đến mức kia Trương Tần Mục Khúc ca 10 tuổi thẻ nhân vật thể nghiệp bản, Sở Hy Thanh vẫn là muốn giữ lại đến bí cảnh bên trong sử dụng. Đối diện Tư Hoàng Tuyển thân thể chính là trầm thấp phụ phục, cả người tựa như là một đầu chuẩn bị phát lực săn mồi mèo rừng. Bất quá ngay tại hắn xuất thủ phía trước, Tư Hoàng Tuyển tay cầm đao, nhưng hưu hưu siết chặt. Hắn có Thái Thượng Thông Thần Tiên Phú thần thông, chẳng những có thể câu thông quỷ thần, còn có thể sớm cảm ứng được bất luận cái gì nguy hiểm cho đến tính mạng hắn nguy hiểm. Lúc này hắn cũng cảm giác được Sở Hy Thanh thân bên trên ẩn chứa tột cùng nguy hiểm. Tư Hoàng Tuyển bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh một cái, như muốn đem này người nhớ kỹ trong lòng. Sau đó hắn liền quả quyết đem hồ điệp song đao cắm vào vỏ bên trong, không nói một lời đi vào bí cảnh. Cái này người xác thực quá mạnh, không phải hắn có khả năng đối đầu. Bất quá Tư Hoàng Tuyển tu chính là Tu La Vũ nói, tinh thông ám sát chi thuật, không cần thiết chính diện ứng chiến. Tiến vào bí cảnh sau đó, hắn có khi là biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn lại chầm chầm này người, chờ đợi có thể cơ hội một kích chí mạng. Mà liền tại Tư Hoàng Tuyển chủ động tránh lui, tiến vào cựu phẩm bí cảnh sau đó, toàn bộ ngoài sơn cốc cũng vì đó bạo động không dứt. Phía ngoài hơn ngàn võ tu đều nhao nhao động dung. Phong chiến, lợi hại a, một cái đao ý liền có thể đem kinh thành Thanh Vân Tiên Kiêu bước lui. Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ nhất định sẽ đánh lên tới đâu. Cái này Tư Hoàng Tuyển không phải quá ngang sao? Thủy Vân cung người nói chạm liền chạm, liền chắc Bạch Vân đều không phải là đối thủ của hắn. Này người liền là Sở Hy Thanh a. Hôm qua khách sạn bước lui lộ trần cái kia, ta xem không hiểu, thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đây là đại địch a, nhà chúng ta chưa hẳn có thể tranh đến qua. Bất quá này người ngược lại cấp chúng ta Đông Châu võ lâm xả được cơn giận. Sở Hy Thanh gặp Tư Hoàng Tuyển rời đi, cũng tâm thần buông lỏng, âm thầm thở phào một cái. Hắn thầm cảm thấy bất đắc dĩ, lần này không ngờ lãng phí 10 cái võ đạo điểm. May mắn tại thời khắc này, Sở Hy Thanh mắt bên trong lại nổ tung đại đoàn trăng hoa. Hắn lần này chẳng những bảo đảm bản, lại còn có được kiếm, mà lại là kiếm lớn. Sở Hy Thanh nhìn thoáng qua chính mình hư huyễn màn huyền quang, liền cũng cất bước đi vào phía trước cốc khẩu. Toàn này cựu phẩm bí cảnh từ bên ngoài đến xem là vân vụ lờ lờ, khó mà tận dòm ngó kỳ cảnh. Có thể tại Sở Hy Thanh sau khi tiến vào, lại thấy trước mắt dương quang sáng ngời, một mảnh khoáng đạt. Bất quá này một cái trước mắt, Sở Hy Thanh nhưng lông mày cao chặt. Lúc trước hắn đổi lấy kia tấm thẻ nhân vật, nguyên bản cái kia duy trì liên tục 2 phút đồng hồ, lại tại hắn tiến vào bí cảnh một khắc mất đi tác dụng. Sở Hy Thanh lại nhìn về phía chính mình võ đạo bà khố, chỉ gặp bên trong tần một ca 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản, đã biến thành màu xám. Tại Sở Hy Thanh chú mục tấm thẻ này lúc, một đoạn tin tức phản hồi tại hắn não hải. Bởi vì địa vực hạn chế, tấm thẻ này tạm thời vô pháp đổi lấy. Sở Hy Thanh vô cớ đau đầu và phần, đây thật là hắn trong dự đoán, bết bát nhất tình huống. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 111, Nộ Tử Bi, canh thứ tư. Chu Lương Thần theo sát tại Sở Hy Thanh sau đó đi vào tiền đến. Hắn trông thấy phía trước cảnh tượng, liền không khỏi mày rậm khẽ nhếch, mắt hiện kinh ý. Kia chẳng lẽ là thần ngao tán nhân? Sở Hy Thanh nghe vậy cũng theo hư huyễn màn huỳnh quang bên trong thu tầm mắt lại, hướng trước mắt nhìn sang. Nơi đây rõ ràng là một mảnh rộng chừng mấy chục trượng cẩm thạch quảng trường, cuối cùng chốt nhưng là 9 tòa cao chừng 5 trượng bia đá. Những này bia đá không một ngoại lệ, đều khắc lấy một cái cứng cắp có lực, mạnh mẽ thẳng tắp chữ nộ. Những chữ này có tới 3 trượng phương viên, cực kỳ bắt mắt. Bất quá Sở Hy Thanh lần đầu tiên, vẫn là đáp xuống ngay trung tâm tòa kia bia đá đỉnh. Phía trên kia lại đứng đấy một vị áo bào xanh lão nhân, hắn tóc bạc mặt hường hào, râu bạc trắng bạch mi, khí chất thanh kỳ, tiên phong đạo cốt. Bất quá tại bộ mặt hắn góc dưới bên trái, có mấy khối tuyết rơi hình dạng bạch sắc vết bớt. Sở Hy Thanh tức khắc đồng tử vừa thu lại, thần sắc kinh nghi bất định. Hắn tới Lâm Hải phía trước, thô sơ giản lược hiểu qua thần ngao tán nhân bình sinh. Này áo bào xanh lão nhân hình dáng tướng mạo, cùng trong truyền thuyết thần ngao tán nhân, lại không một chỗ không tương tự. Đặc biệt là kia bạch sắc vết bớt, càng là thần ngao tán nhân tiêu ký. Vị này danh xưng thần ngao, kỳ thật cùng ngao tộc không có gì liên quan. Ngược lại này người bình sinh đứng đầu thích ăn đủ loại hải quy cùng kim ngao, lúc tuổi già còn đem một đầu tuổi thọ vạn năm Đông Hải thần ngao hàng phục vì tọa kỵ. Tin đồn thần ngao tán nhân có thần thú thất vĩ phong ly huyết mạch. Loại này thần thú cũng gọi vui vẻ thú, hình dạng giống như điêu, có 7 đầu đuôi, có thể thao túng gió tuyết, lấy đủ loại loại cá làm thức ăn. Thần ngao tán nhân trên mặt tuyết rơi hình vết bất liền là bởi vậy mà sinh, là hắn nửa yêu huyết mạch chứng minh. Bất quá thần ngao tán nhân cách này đã có mấy ngàn năm lâu dài, tuyệt không có khả năng còn sống sót. Hẳn là thần ngao tán nhân một đường phân hồn, hoặc là ý thức, hay là vài ngàn năm trước hình chiếu. Sở Hy Thanh như có điều suy nghĩ nói, nghe nói những cái kia nhất phẩm tu sĩ đều có thể tu ra phần hồn hóa thể, bọn hắn thủ đoạn thần thông là chúng ta không tưởng tượng nổi. Hắn lập tức hướng phía trước cất bước, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lúc này những cái kia tiến vào bí cảnh cựu phẩm võ tu đều đã tụ tập tới. Bọn hắn đều tại Cẩm Thạch quảng trường bên trên ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn lên, không biết đang nhìn gì đó. Bất quá nếu những này trên tấm bia đá có cái chữ ngộ, như vậy cửa này rất có thể là cùng ngộ tính có quan hệ. Tại Sở Hy Thanh đi vào Cẩm Thạch quảng trường, liền thần sắc hơi động. Hắn phát hiện kia bia đá đỉnh thần ngao tán nhân, tựa hồ tại hướng hắn nhìn xuống tới. Ta đệ tử, ngộ tính, căn cốt, khí vận, trí tuệ thiếu một thứ cũng không được, bốn cái này trong đó ta thủ trọng ngộ tính. Các ngươi có thể nghiên cứu này chín tòa chữ ngộ bia, chỉ cần lĩnh ngộ hắn bên trong tùy ý một bia chân ý, tại trên tấm bia lưu lại ba tấc trở lên ngân sâu, mới có tư cách thông qua cái này liên quan. Lấy một canh giờ làm hạn định, thời hạn bên trong lĩnh ngộ nhiều tòa bia đá người có khác ban thưởng. Ngộ được 5 bia người, có thể được ma ngân 200 lượng, ngộ được 7 bia người, có thể được linh thiên đan 3 cái, ngộ được 9 bia người, có thể được thất phẩm thượng pháp khí một kiện, ngộ được hoàn chỉnh kiếm chiêu người, có thể được ta còn sót lại chân nguyên, vì hắn thức tỉnh một chủng huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh phát hiện đây cũng không phải là thần ngao tán nhân tiếng nói, mà là một đoạn ý niệm trực tiếp truyền nhập hắn não hải. Sở Hy Thanh lập tức hướng ngay trung tâm bia đá nhìn sang. Ngay tại thời khắc này, một bức kỳ dị đồ họa hiện ra ở Sở Hy Thanh trước mắt. Bộ này đồ phảng phất như là trong mắt của hắn cái kia hư huyễn màn huyền quang, trực tiếp chiếu tại tầm mắt của hắn trong đó. Sở Hy Thanh âm thầm kỳ lạ, sau đó hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, nhìn kỹ tầm mắt bên trong bộ này đồ họa. Bộ này đồ đúng là động thái, bên trong chỉ có một bả màu xanh kiếm, lơ lửng tại chính giữa. Nó kiếm phong cùng kiếm nhận phía trên, cuốn quanh lấy vô số khí lưu màu xanh. Những này khí lưu màu xanh duy trì liên tục biến hóa, biến ảo khắp nơi, khó mà nắm lấy. Sở Hy Thanh đầu tiên là mô phỏng hắn lĩnh hội nhai tí đồ kinh nghiệm, muốn đem bộ này đồ hết thảy chi tiết đều toàn bộ ký ức xuống tới. Có thể hắn sau đó liền phát hiện này không hiện thực. Chỉ vì này đồ họa bên trong gió lại biến đổi thất thường, căn bản cũng không có cố định quy tắc. Sở Hy Thanh bình tĩnh chú mục lấy, dần dần phát giác được đồ bên trên một cỗ huyền ý. Đây là phong vô thường thế. Hắn có chút hiểu được, sau đó liền gặp kia quấn quanh tại kiếm bên trên khí lưu, giống như hóa thành từng đạo kiếm quang. Hơn phân nửa khắc thời gian sau đó, Tư Hoàng Tuyền đầu tiên khởi thân, tại thạch bia phía trên chém ra một đầu đao ngân. Kia đao ngân cực sâu, lại sâu đạt 6 tấc. Tư Hoàng Tuyền sau đó lại đổi một tòa bia đá, tiếp tục nghiên cứu. Sau đó là vô ảnh kiếm chắc bạch vân, thi cẩu lệ mãn sơn, bạch mi hổ ứng với hạ bạch. Sở Hy Thanh phát hiện chính mình ngộ tính thế mà cũng không tệ lắm, hôm nay hắn phá giải bộ này kiếm đồ thời gian, lại cùng vô ảnh kiếm chắc bạch vân, đặt đến thi cẩu lệ mãn sơn khó phân trên dưới. Chu Lương Thần là thứ 5 khởi thân, dẫn trước tại ngân văn hổ lộ trần trước đó. Hắn đứng lên sau đó, liền sơ lược ngậm nghi ngờ nhìn thoáng qua bên người Sở Hy Thanh, Sở Minh. Hắn cảm giác thần ngao tán nhân lưu lại những ngày đồ, đều thật đơn giản, liền là một thức cường đại phong hệ kiếm chiêu phân giải sau tàn đồ. Lấy Sở Hy Thanh thiên phú cùng ngộ tính, không đến mức kéo tới phía sau của hắn. Chu Minh tức đã linh ngộ, tự tiện là được. Sở Hy Thanh nghiêng mắt nhìn Chu Lương Thần một cái, liền tiếp tục hết sức chuyên chú, nhìn lấy trước mắt đồ, ta còn phải tiếp tục nhìn xem, này đồ bên trong tựa hồ có khác huyền cơ, kiếm lộ bên trong rõ ràng ngậm lấy dư vị. Ta bây giờ thấy được, tựa hồ không phải tất cả của nó báo. Chu Lương Thần nghe vậy không khỏi sửng sở, nghĩ ngợi nói này đồ bên trong lại vẫn có khác huyền cơ. Lại có việc này. Hắn bán tín bán nghi đưa tay phía trước chém, khoa tay một lần, sau đó sắc mặt liền hơi đổi. Chiêu này kiếm chiêu tàn thức, thế mà thật là có một chút dư vị, tựa hồ còn có thể lấy tiếp tục lui về phía sau thôi diễn sinh. Chu Lương Thần phải chú ý tới, có thể hắn nóng lòng tại trong thời gian nhanh nhất phá giải kiếm đồ, đem những này dư vị không để mắt đến. Chu Lương Thần có chút hối hận. Bất quá hắn hiện tại đã khởi thân, bộ kia đồ đã biến mất tại hắn não hải, không có cách nào lại tiếp tục nghiên cứu. Chu Lương Thần chỉ có thể đi đến bia đá phía trước, dùng hắn trọng kiếm tại trên tấm bia chém xuống một đầu năm tấc kiếm ngân, sau đó đi đến một tòa khác bia đá phía trước. Sở Hy Thanh chính là tiếp tục ngưng thần quan sát, liền đồ bên trong kiếm đồ lui về phía sau nghiên cứu thôi diễn. Hắn đã có một chút thu hoạch, bất quá thôi diễn tốc độ cũng rất chậm. Chỉ có thể lờ mờ phán đoán, này đồ phía trong chí ít còn cất giấu ba cái động tác, còn có một đoạn chân nguyên trong cơ thể vận chuyển lộ tuyến. Sở Hy Thanh càng không muốn bỏ đi. Hắn suy đoán thần ngao tán nhân tại đồ bên trong lưu lại những này kiếm chiêu tàn vận, tuyệt không phải bắn tên không đích, hắn nhất định có mục đích gì. Bất quá theo thời gian trôi qua, bên cạnh hắn lục tục ngoe đều có người đứng lên. Liền ngay cả Chu gia tộc nhân đều có 3 người khởi thân. Sở Hy Thanh không hề thấy quái lạ, những người này đều là các phe phái thế lực tuyển chọn ra tinh anh. Tùy ý một người thiên phú, đều có thể tại chính dương võ quán trong nội môn tiến vào trước 10. Ngay tại lúc đó, từng đạo ngậm lấy hồ nghi tầm mắt, đang theo Sở Hy Thanh chú mục tới. Ngay trong bọn họ lĩnh hội tốc độ nhanh nhất Tư Hoàng Tuyển, đã tại tòa thứ 3 chữ ngộ trên tấm bia lưu thì vết, Sở Hy Thanh nhưng ngồi tại nguyên địa, động đều không nhúc nhích. Cái tin đồn này bên trong Đông Châu cựu phẩm võ tu đệ nhất nhân, ngộ tính không đến mức kém như vậy à? Lúc này ở bí cảnh bên ngoài, nơi đây đám người cũng nhao nhao hiện ra bối rối chi sắc. Nguyên bản này cựu phẩm bí cảnh bên trong vân vụ lượn lờ, khó mà thấy rõ đến tận cùng. Có thể tại 500 tên cựu phẩm võ tu đi đến kia chữ ngộ bia phía trước, phụ cận đây vân vụ liền toàn bộ tan hết. Cốc khẩu bên ngoài đám người cũng phải lấy nhìn thấy này phiến cẩm thạch quảng trường phụ cận cảnh tượng. Nhưng lúc này ngộ tự bi phía trước một màn, lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn không dứt. Bị người rộng rãi nhìn kỹ Sở Hy Thanh, vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, cửa này khảo nghiệm hẳn là ngộ tính, kẻ này ngộ tính đúng là yếu như vậy, không có khả năng. Này người tại cái tuổi này liền lĩnh ngộ tứ trọng đao ý, há lại là ngu thuần thế hệ? Có thể này làm như thế nào giải thích? Nhà ta tiểu tử kia là không có tiền đồ nhất, hiện tại cũng nghiên cứu 2 tòa bia đá. Trong đám người Chu thị vợ chồng như nhau khẽ nhíu mày. Phu quân, Độ Linh Tiên thần sắc hồ nghi, tràn ngập không hiểu. Chu Hùng Bá chính là tay vướt sợi râu, bất động thanh sắc, nhìn lại một chút. Lúc này Sở Hy Thanh lại là vạn phần bất đắc dĩ. Hắn có đầy đủ định tính cùng kiên nhẫn, tiếp tục nghiên cứu này đồ bên trong ẩn tàng huyền bí, bất quá hoàn cảnh nhưng không để cho phép. Chỉ vì hư huyễn màn huỳnh quang bên trong võ đạo điểm ngay tại rơi xuống, ngay tại này nháy mắt bên trong đã rớt xuống hai cái điểm. Thiên tài của hắn người thiết lập ngay tại sổ đồ. Ngoài ra thời gian cũng không đủ. Sở Hy Thanh hoài nghi này đồ bên trong ẩn tàng huyền cơ, liền là thần ngao tán nhân nói hoàn chỉnh kiếm chiêu. Bất quá hắn tiến triển vẫn là quá chậm, chưa hẳn liền có thể tại một canh giờ hoàn thành. Lại vạn nhất là hắn lý giải có sai, suy nghĩ nhiều đâu. Lại lần này ngộ được 7 điểm người, có thể được thiên nguyên đan 3 cái, ngộ được 9 điểm người, có thể được thất phẩm thượng pháp khí một kiện. Một khi lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm chiêu, còn có thể thức tỉnh một chủng huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh đối với mấy cái này khen thưởng đều thèm nhỏ dãi. Sở Hy Thanh lập tức liền mở ra võ đạo bảo khố, nhìn về phía trong bảo khố cái thứ 3 thứ phẩm, tần mục ca 10 tuổi thẻ nhân vật, thể nghiệp bản. Hắn nghĩ tới ban đầu ở Hỏa Quốc quật, chính mình nghiên cứu tần mục ca những cái kia võ đạo thời gian, tốc độ đặc biệt nhanh. Đây tuyệt đối là siêu thủy chuẩn phát huy. Nhân vật này tạp chẳng những có thể thu hoạch được tần mục ca cái tuổi này hết thảy thiên phú cùng võ đạo, tựa hồ cũng có thể trợ giúp hắn lấy được tần mục ca nội tính. Như vậy dùng này trương quý giá tần mục ca 10 tuổi thẻ nhân vật đổi lấy một kiện thất phẩm pháp khí cùng một chủng huyết mạch thiên phú, có hay không thỏa đáng? Sở Hy Thanh đơn giản là suy nghĩ, cũng không chút nào do dự dùng 45 cái võ đạo điểm, đem Khinh Vân Tung tăng lên tới đệ tứ trọng, lại dùng 25 cái võ đạo điểm, đem Phong Lôi Võ Y để bạt tới nhị trọng. Sở Hy Thanh lo lắng võ đạo điểm sẽ tiếp tục hướng hạ xuống, cho nên trước lạc túi vì an bài. Lúc này Sở Hy Thanh trong tay võ đạo điểm chỉ còn lại có 13 cái. Hắn không chút do dự lựa chọn đổi lấy tần mục ca 10 tuổi thẻ nhân vật. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 112, giả thiên tiêu thành thực thiên tiêu, canh năm cầu đặt mua cầu đề cử. Như nhau Sở Hy Thanh lần thứ nhất sử dụng tần mục ca thẻ nhân vật cảm giác, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cảm giác hư không bên trong hình như có cái gì đó dựa vào ở trên người hắn, có thể hắn chân nguyên bỗng dưng phát sinh, lực lượng tăng trưởng, rồi rào tại thể. Mi tâm ở giữa nhưng là một hồi cực nóng, để hắn thần hồn chi lực đột nhiên lớn mạnh. Hắn hiện tại có hai cái tinh thần hạch tâm, một cái là chính mình, một cái ở vào mi tâm. Trong mi tâm tinh thần hạch tâm không có tự mình ý thức, cùng hắn bản thể thần phách ở giữa cũng giống như cách một tầng màng. Đồng thời một đoạn tin tức chạy vào đến Sở Hy Thanh trong đầu. Tần Mục Ca 10 tuổi 11 mỗi tháng số 06 ngày, võ đạo nguyên công cựu phẩm thượng. Giữa nguyên công đệ tam trọng, Khinh Vân Tung đệ tứ trọng, Truy Phong Đao Pháp đệ tứ trọng, Trục Điện Chỉ đệ tứ trọng. Còn có đệ tứ trọng Nhai Tí Đao Ý, đệ tam trọng Phong Lôi Võ Ý. 10 tuổi Tần Mục Ca, chỉ đem Vô Tướng Thần Tông ngoài truyền 10 nghệ tu thành tứ môn, cảnh giới chỉ ở tam trọng cùng tứ trọng ở giữa. Sở Hy Thanh nhưng tiếp nhận càng lớn đả kích. Sở Vân Vân tại 10 tuổi thời điểm, thực lực liền xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Còn có, nàng theo dưỡng nguyên công đệ tam trọng tu đến dưỡng nguyên công đệ ngũ trọng, thế mà vẹn vẹn hoa 7 tháng thời gian. Đây quả thực là thần tiên một dạng tu hành tốc độ. Phía sau thiên phú tin tức, càng làm cho Sở Hy Thanh bất lực, thần thường, tam giai, tán tiên, nhị giai, Nhật Nguyệt Kinh Thiên chi thủ, nhị giai, Quang Âm Thuấn Ảnh chi thân, nhị giai, Thông Linh Thức Tính chi tâm, nhị giai, Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết, tam giai. Nay cùng Tần Mục Ca 11 tuổi thẻ nhân vật so sánh biến hóa không nhỏ, mang ý nghĩa Tần Mục Ca huyết mạch thiên phú, tại nửa năm qua này lại tiến hóa nhiều lần. Sở Hy Thanh sau đó lắc đầu, tiếp tục nhìn chính mình trong tầm mắt bộ kia đồ. Sau đó Sở Hy Thanh sắc mặt liền biến được càng thêm cổ quái. Hắn khắc sâu ý thức được chính mình ngộ tính, cùng Sở Vân Vân ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn. Vậy liền giống như là một cái nam đại ngành toán học thạc sĩ cùng một cái ngành toán học trung khoa viện sĩ ở giữa khoảng cách. Phía trước để Sở Hy Thanh trăm mối vẫn không có cách giải quan hải, hắn hiện tại chỉ nhìn một cái liền đã biết rõ đến tận cùng. Sở Hy Thanh chỉ dùng không tới nửa khắc thời gian, liền đem kiếm chiêu bên trong lưu lại tàn vận đều thôi diễn rõ ràng. Hắn còn thuận tiện chữa trị phía trước phạm vào ba cái sai lầm, tình lại không lâu sau đó đem bộ này đổ bên trong hết thảy 7 cái động tác áp xúc đến 2 cái. Cái gọi là đại đạo trí giản, chân chính cường đại kiếm chiêu vốn là cái kia ngắn gọn, nhanh chóng, động tác càng ngắn gọn càng tốt. Sở Hy Thanh thậm chí còn có thời gian đem này thức kiếm chiêu chuyển hóa làm đạo pháp. Cũng liền tại Sở Hy Thanh cuối cùng tại đem bộ này đồ nghiên cứu hoàn chỉnh, cầm chú ý lực rút ra thời điểm. Hắn phát hiện trước mắt mình kia phiến hư huyễn màn ảnh bên trong võ đạo điểm một cột đã biến thành 42 chữ, màu sắc cũng thay đổi thành chói mắt màu đỏ thẫm. Sở Hy Thanh khỏe môi nhỏ bé rút, nghĩ ngợi nói bản thân mình thiết lập sụp đổ được có chút lớn. Ngay tại lúc đó, hắn võ đạo cột còn nhiều ra một đoạn văn tự, cực chiêu phong chi ngân. Tại Sở Hy Thanh chú mục thời điểm, còn có một đoạn tin tức tiến vào não hải. Có hay không dùng 30 cái võ đạo điểm, đem này một cường đại cực chiêu dung nhập ngươi truy phong đao pháp, cường hóa truy phong đao pháp uy lực. Sở Hy Thanh đã không có võ đạo điểm có thể dùng, hắn chỉ có thể đứng người lên, đi đến bia đá phía trước, tay đè chặt yêu đao. Này một cái chớp mắt, quảng trường bên trên có trên trăm đạo ánh mắt hướng hắn đầu trông đi qua. Tư Hoàng Tuyền vừa lúc nghiên cứu hết thứ 7 tòa bia, tại hắn tầm mắt ánh mắt xéo qua trông thấy một màn này, tức khắc thần sắc hơi động, hướng Sở Hy Thanh nhìn sang. Gia hỏa này cuối cùng tại có động tác, hắn là gì ở trung ương tòa kia bia phía trước ngồi đầy đủ 6 khắc thời gian, chẳng lẽ là thật ngộ tính chưa tới? Nhưng vì sao hắn lại có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy đao ý? Ngay tại thời khắc này, Sở Hy Thanh rút đao trọng chạm. Hắn dùng là truy phong đao rút đao thức có lỗi chống thì gió mới vào. Sở Hy Thanh một mực rất kỳ quái, bọn hắn dùng cái khác đao kiếm chiêu thức, liền không có cách nào trên bia đá lưu tỷ vết sao? Sở Hy Thanh tự nghĩ lấy lực lượng của mình, toàn lực tại trên tảng đá chém vào cái 5 tấc 6 tấc, còn có thể làm được. Bất quá khi đao của hắn chém chúng này bia đá thời điểm, liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Kia trên tấm bia tràn ra tia lửa, lại không nhúc nhích tí nào, hắn truy phong đao thậm chí không thể tại trên tấm bia lưu lại một điểm vết cắt. Một màn này, để quảng trường bên trên đám người phát ra một tiếng cười khẽ. Không thể nào, sáu khắc thời gian đều không chém nổi bia đá. Này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Hắn không phải có thể một đao chiến bại Chu Lương thần sao? Còn bức lui Lộ Trần cùng Tư Hoàng Tuyển, nộ tính làm sao lại kém như vậy? Này người thật cổ quái, nhìn không quá minh bạch. Bất quá này ra hỏa, lần này thành tích sợ là muốn lót đáy. Chu Lương thần cùng Lộ Trần bọn người ngắm nhìn một màn này, trên mặt ngược lại không có gì dị sắc. Mấy người đều nhìn ra Sở Hy Thanh một đao kia, dùng là truy phong đao đường lối. Kỳ thật bọn hắn cũng đều thử qua dùng cái khác chiêu pháp đánh chém bia đá, bất quá đều không dùng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đồng tử liền hơi thu lại một chút. Lúc này Sở Hy Thanh thể ngoại lại cuồng phong quanh quẩn, một chút nhỏ bé lôi điện trên không trung giao thoa thiểm thước. Đồng thời một cỗ sắc bén đao ý bắt đầu hướng xung quanh quyết trương. Phong lôi võ ý. Ngân Văn Hổ Lộ Trần hít mắt, ánh mắt không hiểu. Sở Hy Thanh phong lôi võ ý tựa hồ cũng không phải quá mạnh, nhiều lắm là đến đệ nhị trọng, nhưng vì sao nó diện tích che phủ tích sẽ như vậy rộng rãi? Vậy mà bao trùm xung quanh bảy trượng hư không. Mà nguyên bản ngồi xếp bằng trên đất Tư Hoàng Tuyển, chính là bỗng nhiên khởi thân. Hắn không dám tin nhìn xem một màn này. Nay tựa hồ là một thức cực chiêu, mà lại là cùng bọn hắn vừa rồi nghiên cứu mấy bức tranh, có cực lớn liên quan chiêu pháp. Vấn đề là Sở Hy Thanh, là thế nào đem hoàn chỉnh chiêu pháp nghiên cứu ra đây? Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, kia bia đá phía trên không hề có điểm báo trước vang lên bang một thanh âm vang lên, bia ngoài mặt cũng đột ngột hiện ra nhất đạo dài đến 10 tấc vân sâu. Đây là bởi vì Bạch Ngọc quảng trường bên trên quá nhiều người, đều không thấy rõ Sở Hy Thanh là thế nào ra đao. Tại trận cũng chỉ có bao gồm Chu Lương Thần bên trong giải rác mấy chục người, thấy rõ ràng cái kia đạo bạch sắc đao quang. Chu Lương Thần một hồi ngây người. Bộ kia đồ bên trong thế mà thật có lấy nguyên cơ, bên trong lại ẩn chứa một thức uy lực mạnh mẽ hoàn chỉnh cực chiêu. Lúc này toàn bộ cẩm thạch quảng trường đều yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Nguyên lai không phải Sở Hy Thanh nộ tính kém, mà là chính bọn hắn ngu dốt, chưa thể hiểu rõ bộ này đồ chân chính ảo diệu. Mà sơn cốc bên ngoài, bao gồm Luận Võ Lâu chủ tại phía trong đám người, cũng đều một hồi yên lặng. Thẳng qua mấy cái hô hấp, Luận Võ Lâu chủ mới một tiếng bật cười, nhìn lại đám người bên trong nộ tính cao nhất, là kẻ này mới đúng. Sở Hy Thanh nhìn lấy trước mắt 10 tấc đao ngân, hài lòng cười cười. Một đao kia, thật là phong chi lưu tỉ vết. Sở Hy Thanh trong mắt lập tức nổ tung một đóa trăng hoa. Hắn võ đạo điểm nhanh chóng trở về chính bảo, đến 9 điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lần này trừ bỏ lấp thâm hụt bộ phận, kỳ thật chỉ gia tăng lên 6 điểm võ đạo trực. Đây là bởi vì đám người đối Sở Hy Thanh ấn tượng liền là như vậy, có thể bức lui Tư Hoàng Tuyển người, nộ tính sao lại kém. Cho nên hắn một đao kia, chỉ có thể coi là cứu vãn tôn, vãn hồi đám người đối hắn ấn tượng. Lúc này Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, cảm giác trên tấm bia thần ngao tán nhân tựa hồ đang nhìn hắn. Có thể tại hắn dương mắt nhìn lên, lại phát hiện thần ngao tán nhân như trước chắp tay sau lưng, ánh mắt bệ nghệ mắt nhìn phía trước, không có bất cứ dị thường nào. Sở Hy Thanh lắc đầu, đi đến một tòa khác bia đá phía trước. Lúc này lại có một bộ mới đồ họa hiện ra ở trước mặt hắn. Kia là một đầu màu xanh điểu, trên không trung bay lượn bay múa. Sở Hy Thanh chỉ nhìn một cái, liền hiện ra như thế chi sắc. Nay đồ chỉ là bình mới rượu cũ, nó ngọn nguồn tự tại cực chiêu phong chi ngân, chỉ là phong chi ngân chín loại biến hóa chí nhất. Bất quá nó cùng trung ương tòa kia chữ ngộ bia bất đồng là, đây chỉ là một thức tàn làm, cũng không ẩn tàng bất luận cái gì huyền cơ hào diệu. Sở Hy Thanh không có dừng lại nghiên cứu, hắn rút đao một chạm, quả nhiên tại tòa này chữ ngộ trên tấm bia lại lưu lại nhất đạo 10 tấc đao ngân. Hắn sau đó tại hết thảy 9 tòa ngộ tự bi đi về trước một vòng, tại mỗi một tòa ngộ tự bi đều chặt lên một đao. Chờ hắn trở lại ở giữa tòa kia bia đá phía trước lúc, thời gian mới đi qua 7 khắc đồng hồ, Tư Hoàng Tuyển còn tại nghiên cứu thứ 8 tòa ngộ tự bi. Chương 113, càng chứa càng kiểu như châu bò. Khai hoang toàn bộ nhờ gõ chữ sinh hoạt, đặc biệt khổ bức, khẩn cầu đại gia duy trì chính bản. Phía dưới chính văn, Tư Hoàng Tuyển cuối cùng vẫn tại một canh giờ thời hạn sắp đến thời khắc, hoàn thành đệ cửu tòa ngộ tự bi nghiên cứu. Hắn sau đó tiện tay án lấy một đôi hồ điệp đao bụt tờ phơ lịt lại, nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Lúc này hắn đã ý thức được ngay trung tâm tòa kia ngộ tự bi đồ có khác huyền cơ. Lấy hắn ngộ tính, bạn có thể phát giác kỳ diệu, thậm chí có khả năng thôi diễn ra này thức hoàn chỉnh cực chiêu. Đáng tiếc hắn định tính chưa tới, chỉ đổi cầu nghiên cứu tốc độ, không để mắt đến đồ bên trong chân chính ảo diệu. Ai có thể nghĩ tới, thần ngao tán nhân nói hoàn chỉnh kiếm chiêu, liền ẩn tại bản vẽ thứ nhất trong đó. Sau một lát, này cẩm thạch quảng trường bên trên vang lên chuông vang thanh âm. Thời hạn đã tới. Ở vào bia đá đỉnh thần ngao tán nhân, lại có động tác. Hắn nhìn xuống phía dưới, hết thảy đi đến điều kiện người, có thể nhận lấy khen thưởng. Sở Hy Thanh chính nắm chặt thời gian, nghiên cứu tần mục ca thẻ nhân vật võ học đâu. Tần mục ca 10 tuổi lúc chụp điện chỉ cùng phong lôi võ ý, cũng có thể làm cho hắn được lợi rất nhiều. Bất quá khi nghe được khen thưởng hai chữ, Sở Hy Thanh tức khắc liền đến tinh thần, tức khắc mừng rỡ, ý thức theo trong nhập định rút ra đây. Chu Lương Thần nhưng là chạm trán tiếc nuối. Hắn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể lĩnh hội đệ bắt đồ. Lúc này Vô Ảnh kiếm chắc Bạch Vân cùng thi cậu Lệ Mãn Sơn hai người thành tích đều là 8 tòa, Chu Lương Thần cùng ứng với Hạ Bạch, Lộ Trần ba người đều là 7 tòa. Kế có 5 bia trở lên 156 người. Theo thần ngao tán nhân tiếng nói, từng đoàn ngân quang từ trên bầu trời tản ra xuống, đáp xuống này 156 người trước người. Sở Hy Thanh cũng tiếp đến một đoàn ngân quang, bên trong là 4 cái 50 lượng nặng tỏi bạc dòng. Ngân quang long lánh, để người vui vẻ. 7 bia trở lên 7 người, lại là một đoàn quang ảnh bay xuống mà xuống. Hết thảy 7 đám, đáp xuống Sở Hy Thanh bọn hắn 7 người trước mặt. Bên trong là một cái tiểu đan bình. Sở Hy Thanh lo lắng thời gian quá lâu dài, này đan dược có thể sẽ mất đi hiệu lực, cho nên hắn cố ý mở ra đan bình nhìn một chút. Phía trong tổng cộng 3 cái màu đỏ thắm viên đan dược, thanh hương xông vào mũi. Đây là linh thiên đan, nghe nói một mai hiệu quả, liền có thể để cựu phẩm võ tu nguyên thần cường hóa một thành, còn có thể trợ giúp loại trừ dược độc. Giá tiền của nó cũng cực kỳ đắt đỏ, 500 lượng ma ngân một khỏa, chỉ có đại tông phái cùng thế gia hào môn mới có cửa ngõ mua hàng vật này. Chu Lương Thần bọn người chính là phản ứng thường thường. Này đan dược chỉ có thể phục dụng năm mai phía trên liền không có hiệu quả. Bọn hắn những người này đã sớm dùng qua. Chín bia hai người. Sở Hy Thanh trong mắt tức khắc hiện ra kỳ đại chi ý. Hắn mong đợi nhất vẫn là pháp khí, đây là trước mắt hắn lớn nhất khiếm khuyết. Sở Hy Thanh cùng những này thanh vân thiên tiêu chính lệnh còn kém tại nơi này, liền không biết thần ngao tán nhân lại ban thưởng dạng gì pháp khí, có hay không thích hợp hắn võ đạo. Sở Hy Thanh rất nhanh liền kinh ngạc, chỉ vì trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện mấy chục phó đồ họa hình chiếu, kia là một chút pháp khí đồ án, còn có đại khái công dụng giới thiệu. Cái này hiển nhiên là để chính hắn lựa chọn. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm khâm phục vị này nhất phẩm cao nhân rồi dạo đại khí. Mấu chốt là này người là tại toàn bộ thần châu bày ra 36 tòa như nhau quy mô bí cảnh, này thủ bút có thể xưng che xa xỉ ngang tàng. Sở Hy Thanh một vài bức đồ nhìn kỹ, cuối cùng ánh mắt sáng lên, lựa chọn trong đó một kiện pháp khí. Kia là một cái dùng nanh sói răng nanh truyền lên tới cánh tay vòng tay, tên là gió lôi tí vòng tay. Mang tại cánh tay của người bên trên, chẳng những có thể lấy để bạn cánh tay này tốc độ xuất thủ, còn có thể lấy trợ giúp người thao túng phong lôi, quá thích hợp hắn. Theo Sở Hy Thanh tuyển định, vật này rất nhanh liền hóa thành nhất đạo bạch quang, đáp xuống trước mặt hắn. Nộ được hoàn chỉnh kiếm chiêu người một người. Thần ngao tán nhân ánh mắt đáp xuống Sở Hy Thanh trên thân. Sở Hy Thanh cùng đối mặt, cảm giác vị này tán nhân ánh mắt hình như có chút dị dạng. Cũng tại thời khắc này, giữa không trung nhất đạo hồng quang lao xuống, trực tiếp xuyên vào Sở Hy Thanh trước ngực. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn kháng cự, lại phát hiện đây là vô dụng công. Nay cỗ hồng quang không có thương tổn thân thể của hắn, mà là yếu ớt dây tóc giống như chui vào da thịt của hắn phía trong. Không lâu sau đó, Sở Hy Thanh cũng chỉ cảm giác toàn thân xương cốt ngứa lạ, toàn thân chính là huyết mạch bành trướng. Cảm giác này cùng Sở Hy Thanh thức tỉnh huyết mạch cũng không kém nhiều lắm. Đợi đến này kỳ bệnh cảm giác biến mất, Sở Hy Thanh liền phát hiện nhân vật của mình bảng có biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Bát phẩm hạ, siêu. Võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, tứ trọng, Khinh Vân Tung, tứ trọng, Trục Điện Chỉ, nhất trọng, Cực Chiêu Phong Chi Ngân. Võ ý: Ngai Tí Tàn Ý, tứ trọng, Phong Lôi Võ Ý, nhị trọng. Nguyên công: Giữa Nguyên công, tam trọng cửu phẩm thượng. Võ đạo điểm: 9. Thiên phú: Ngũ Giác Thông Linh, Truy Phong Trục Điện Chi Thủ, tam giai, thuần dương, nhất giai, Quang Âm Thuần Ảnh Chi Thân, nhất giai. Trạng thái: Lục Âm Hoàn Hồn Chú, Ngai Tí, dị chủng chân khí. Thọ mệnh: 57 ngày. Sở Hy Thanh không có gia tăng mới thiên phú, có thể hắn truy phong trục điện chi thủ lại đã tăng lên tới tam giai. Hắn vui vô cùng, này xa so với mới thiên phú càng làm cho hắn kinh hỉ. Dù sao mới thiên phú nhiều lắm là chỉ là 20-30 cái võ đạo điểm, mà tam giai truy phong trục điện chi thủ nhưng làm không tốt yêu cầu 400-500 cái. Phía trước truy phong trục điện chi thủ tấn thăng nhị giai thời điểm liền cần 100 cái võ đạo điểm. Dựa theo gấp 5 lần tới tính toán, này môn thiên phú nhu cầu võ đạo điểm nhiều đến khoa trương. Bất quá thanh trạng thái bên trong dị chủng chân nguyên, để Sở Hy Thanh hơi có chút lo lắng. Hắn ngưng thần tinh tế nhìn qua, có một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn não hải. Trong cơ thể của ngươi có chưa thể trọn vẹn hấp thu dị chủng chân nguyên, kiên trì 10 ngày dưỡng nguyên công có thể đem luyện hóa. Sở Hy Thanh thần sắc tức khắc buông lỏng, chỉ cần có thể luyện hóa liền tốt. Hắn lo lắng liền là dị chủng chân nguyên nấn ná thể nội vô pháp giải quyết, lại lưu lại gì đó thai hoàng ẩm. Tại Sở Hy Thanh mở mắt ra, trên mặt vẫn là ngậm lấy ý cười. Nên nói như thế nào đâu, hắn đây là chứa cao thủ, giả bộ một chút liền thành thực cao thủ. Tam giai truy phong trục điện chi thủ không thể nghi ngờ là tại hắn mạnh một chút bên trên lại làm cường hóa. Có này môn thiên phú, tăng thêm hắn mới được pháp khí gió lôi tí vòng tay, Sở Hy Thanh đã có tự tin cùng bí cảnh bên trong mấy vị thiên tiêu đối kháng. Tư Hoàng Tuyền không tính, tên kia song đao chỉnh thể vẫn là nhanh hơn hắn bên trên một đường, một thân cương thiết chi khu rất khó dây vào. Sở Hy Thanh trước mắt như xưa chỉ có lỗ chống thì gió mới vào cùng phong lôi giao ra hai chiêu có thể cùng này người đối kháng. Lúc này tòa này cẩm thạch quảng trường bên trên đã không một bóng người. Tại kia chín tòa ngộ tự bi sau xuất hiện một đầu nhỏ hẹp con đường thông hướng bí cảnh chỗ càng sâu. Tại Sở Hy Thanh bên người chỉ có Chu Lương Thần cùng Chu gia mọi người tại chờ hắn. Tình thế có điểm gì là lạ. Chu Lương Thần gặp hắn tỉnh lại, liền sắc mặt ngưng trọng nói: Ta vừa rồi gặp Lộ Trần bọn hắn châu đầu ghé thai, tựa hồ tại hợp mưu lấy gì đó. Còn có, vừa rồi liền có người ra tay với ngươi, muốn tại ngươi thức tỉnh huyết mạch thời gian, dùng châu chấu châm ám toán ngươi. Bất quá khi đó ngươi thể ngoại có thanh quang vần quanh, phi châm mới đến gần 10 thước, liền bị gậy trở về. Này xác nhận thần ngao tán nhân còn xuất lại lực che chở. Bọn hắn sở dĩ tại Sở Hy Thanh bên người chờ đợi, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lộ Trần những cái kia người rõ ràng là ác ý tràn đầy, mà Sở Hy Thanh bên người có thần ngao tán nhân di lực gia hộ, càng thêm an toàn. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày lại, lập tức liền thần sắc như thường nói, không ngại, chúng ta cũng đi qua. Hắn trên người bây giờ tần một ca 10 tuổi thẻ nhân vật, thể nghiệp bản, còn có 3 khắc đồng hồ thời gian sử dụng. Vô luận những cái kia người dự định làm cái gì, hắn đều sẽ không sợ sệt. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 114, thần quỷ yêu ma. Tại Sở Hy Thanh mang lấy Chu Lương Thần một bằng người, xuyên qua đầu kia dài ước chừng 20 trượng tiểu đạo, chỉ thấy phía trước lại là một rộng rãi. Chu Lương Thần trông thấy phía trước cảnh tượng, liền không khỏi mày rậm cánh nết. Thần, quỷ, yêu, ma bốn đạo. Sở Hy Thanh cũng tại quan sát đến phía trước, chỉ gặp dưới chân của bọn hắn lại là một mảnh rộng lớn cẩm thạch quảng trường. Bọn hắn phía trước 20 trượng chỗ, chính là đứng thẳng 4 tòa cao chừng 5 trượng cự đại thạch địa. Địa đá phía trên, theo thứ tự viết thần, quỷ, yêu, ma này 4 cái rồng bay phượng múa thể triển chữ lớn. Địa đá hậu phương, nhưng là 4 đầu nhỏ hẹp như ruột dê giống như cốc đạo. Cốc đạo thông hướng phương hướng khác nhau, vân vụ lở lở, khó phân biệt đến tận cùng. Nơi này cũng có một vị thần ngao tán nhân, đứng ở đó khơi thần chữ trên tấm địa. Ngay tại lúc đó, vừa đứt ý niệm truyền nhập hắn não hải. Cái này liên quan vị thử cơ duyên, cái gọi là cơ duyên thiên bẩm, lấy lực có được. Trong vòng một canh giờ, có thể bình yên xuyên qua thần, quỷ, yêu, ma bốn đạo người, cùng ta hữu duyên. Sở Hy Thanh tức khắc khẽ môi nhỏ bé rút. Trong truyền thuyết thần ngao tán nhân ngang ngược bá đạo, không giảng đạo lý, vô luận gì đó sự tình đều coi trọng lực lượng. Hắn cho rằng một người khí vận liền là lực lượng chân, khí vận cũng chân. Cho nên thần ngao cả đời cường thủ hào đoạn, đoạt không biết bao nhiêu người cơ duyên khí vận. Vị này đối cơ duyên cùng khí vận quan niệm, từ cửa này khảo nghiệm nội dung liền có thể thấy tiêu biểu. Sở Hy Thanh sau đó lại nhìn phía kia bốn tòa bia đá phía dưới. Tiến vào bí cảnh gần 500 tên cựu phẩm võ tu, bao gồm Lộ Trần, ứng với Hạ Bạch chờ bốn vị thanh vân tiên tiêu, đều đã hội tụ ở đây. Bọn hắn chính vây quanh một vị thuật sư ăn mặc thiếu niên, đứng thành một nửa hình tròn, hoặc nghị luận nhau, hoặc trầm mặc không nói. Kia thuật sư thiếu niên nhưng là chừng 15 tuổi, trung quanh là một tòa dùng đủ loại phù lục bố trí liền thô sơ trận pháp. Hắn một tay nắm vút linh quyết, toàn thân linh lực phồng lên, tay áo phất phới. Sở Hy Thanh cách không nhìn thoáng qua, nhỏ bé cảm giác hiếu kỳ, bọn hắn đang làm cái gì? Hẳn là đang chờ này người vào khí. Chu Lương Thần nhìn này người một cái, liền thần sắc như thế nói, kia là Hải Diêm Bang Bạch Mi ứng với nhà thu nạp một vị cựu phẩm thuật sư, tên là Mộ Linh, nghe nói quá có thiên phú. Tu vi cựu phẩm, liền tinh thông vọng khí pháp, có thể thông quỷ thần, phân biệt hùng thuận lợi. Dự tính cái khác mười mấy nhà cũng biết người này năng lực, đều chuẩn bị dự ứng với nhà thuận gió thuyền. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, chúng ta không ngại chờ một chút, nhìn xem ứng với Hạ Bạch đi đâu đầu nói. Bọn hắn Bạch Mi ứng với nuôi trong nhà lấy hơn 30 thông hiệu vọng khí cựu phẩm thuật sư, dẫn đạo bọn hắn Hải Diêm Bang thuyền lớn bình yên đi tới đi lui, làm tại nguy cơ trùng trùng đại dương phía trên. Cái này người lại là hắn bên trong xuất sắc nhất. Trước mắt bốn con đường, hiển nhiên là thần ngao tán nhân khảo nghiệm bọn hắn một cửa ải. Ma thần, quỷ, yêu, ma bốn chữ, khả năng mang ý nghĩa bất đồng khảo nghiệm nội dung. Này bốn đầu đạo khó dễ độ, cũng có thể không hoàn toàn giống nhau. Sở Hy Thanh nhưng cảm thấy nguy hiểm. Hắn trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Đối ngươi ôm lấy sát ý cựu phẩm trở lên võ tu vượt qua 300 vị, ngươi ngai tí đao ý tăng cường trí cao chờ trình độ. Màn hình quang bên trong thanh trạng thái ngai tí hai chữ đã biến thành màu đỏ thẫm. Phía trước Tư Hoàng truyền tới thời điểm, này ngai tí đao ý cường độ rõ ràng đã hàng rồi xuống dưới. Nhưng lúc này cũng đã lại một lần nữa biến thành màu đỏ thẫm. Lại đối hắn ôm lấy sát ý người, lại đã vượt qua 300. Sở Hy Thanh tâm sinh cảnh giác, ngưng thần quan sát đến phía trước. Sở Hy Thanh phát hiện những này cựu phẩm võ tu, giống như đang nhìn kia thuật sư thi pháp vào khí, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thỉnh thoảng hướng này một bên quét nhìn qua. Không khỏi là ánh mắt tối tăm, sát cơ giấu giếm. Kia bốn vị thanh vân thiên tiêu, cũng tại ẩn nấp quan sát bọn hắn. Cái kia Tư Hoàng Tuyển, cũng đứng ở bên cạnh đầu đường, có chút hăng hái làm bản quan. Sở Hy Thanh tức khắc nỗi lòng trầm xuống. Chu Lương Thần suy đoán là đúng, những người này rất có thể là đạt thành liên thủ vây giết hiệp nghị, muốn đem bọn hắn trước đá ra khỏi cục. Tại nơi này tiếp tục chờ xuống dưới, sẽ xảy ra chuyện. Sở Hy Thanh sắc mặt chấn định như thường. Hắn hiện tại chứa cao thủ đã chứa vô cùng thuần thục. Huống chi Sở Hy Thanh thân bên trên còn có Tần Mục Ca 10 tuổi thẻ nhân vật hiệu quả tại thân, một điểm đều không hoảng hốt. Hắn cũng không thể hoảng hốt thần liền phải rụt rè, chết càng nhanh. Những này cựu phẩm võ tu một khi cho là hắn có khiếp sợ lòng kiêng kỵ, sẽ chỉ giống như là người được mùi máu tươi cá ăn thịt người giống như nhau tới. Sở Hy Thanh trong nội tâm nâng cao tinh thần đề phòng, ánh mắt nhưng càng thêm lãnh đạo, đạm mạc. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, lơ lửng lộ ra trào phúng ý cười, nhìn về phía Chu Lương Thần, nghĩ sau khả năng có một hồi đại chiến, hoặc bị hợp nhau mà đánh. Các ngươi nếu như sợ hãi, có thể trước dùng lệnh bài rời khỏi. Chu Lương Thần sau khi nghe, nhưng bất mãn một tiếng hừ nhẹ, ngươi xem thường ta. Thuyền nào đó liên tục 17 trận sinh tử lôi đài, khi nào nhăn qua lông mày. Hôm nay vô luận núi đao biển lửa, ta giúp ngươi. Phía sau hắn tám vị Chu gia cựu phẩm võ tu, cũng chắp tay nói, gia chủ có lệnh, nhập bí cảnh sau đó, duy Sở thiếu hiệp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn đều là Chu gia trọng kim bồi dưỡng được tộc nhân, hoặc là gia tướng, vợ con đều có Chu gia chiếu cố, không có không đánh mà lui lý lẽ. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, liền cất bước đi về phía trước. Đúng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp đi hướng những cái kia quần tụ tại dưới tấm bia đá cựu phẩm võ tu. Hắn tay đè lấy đao, bước chân thong dong, ánh mắt bén nhễ, giống như đem trước mắt những này võ tu đều không coi là gì. Mà liên tại bọn hắn đến gần đến 5 trượng khoảng cách thời điểm, những này cựu phẩm võ tu đều không hẹn mà cùng đè xuống binh khí trong tay, làm ra phòng bị tư thái. Ngân Văn Hổ Lộ Trần chính là thần sắc ngưng như thế, tỉ mỉ quan sát lấy Sở Hy Thanh. Chỉ thấy người này tay cầm đao vững như bàn thạch, một thân đao ý dẫn mà chờ phân phó, cao thâm mặt chắc. Trong lòng hắn thầm cảm thấy khâm phục. Người này tính tình là thực kiệt ngạo bá đạo, hung hãn sắc bén. Loại tình huống này, này người thế mà còn là không có sợ sắc. Lộ Trần sau đó lại cùng với hắn mấy người làm kẻ chỉ điểm bạn chi kỳ lưu. Lộ Trần không nguyện dẫn đầu ra tay với Sở Hy Thanh. Kia mang ý nghĩa bọn hắn cũng đem tiếp nhận Sở Hy Thanh cùng Chu gia phản vệ. Sở Hy Thanh tại cựu phẩm bên trong chiến lược siêu chủ chốt, cho dù mấy người bọn hắn tiên kiêu liên thủ, dự tính cũng phải tổn thất 50-60 người mới có thể đem cầm xuống. Còn có Chu Lương Thần cùng Chu gia 8 tên cựu phẩm võ tu, cũng không phải kẻ yếu. Cho nên vô luận ai làm này xuất đầu người, đều biết tiếp nhận lớn nhất tổn thất. Lộ Trần vạn phần thất vọng là, rõ ràng bọn hắn lúc trước âm thầm liên lạc lúc đều có chí hướng cùng nhau, còn tình anh dũng phải đem Sở Hy Thanh cái này lớn nhất uy hiếp cầm xuống. Thật đến muốn động thủ thời điểm, mọi người nhưng biến được hoạt bất lưu thu. Lộ Trần cuối cùng đưa ánh mắt, đáp xuống Bạch Mỹ Hổ ứng với Hạ Bạch trên thân. Người này tính cách, là đám người trong đó đứng đầu dũng mãnh gan dạ hiếu chiến. Hắn cùng ứng với Hạ Bạch được rồi một ánh mắt, dùng mắt xem ý, ngươi lên trước, ta đi theo. Ứng với Hạ Bạch liền chớp chớp lông mày, về lấy cười lạnh ánh mắt, là gì không phải ngươi tới trước. hắn là nghe chiến mà vui không tệ, có thể cũng không phải xuẩn. Tên kia rất khó dây vào, liền kinh thành tới Tư Hoàng Tuyển đều bị đè ép một đầu. Sở Hy Thanh đã đến gần phía trước đám người không tới năm bước. Chu Lương Thần cùng Chu Gia tất cả mọi người khẩn trương không dứt, riêng phần mình bắt được binh khí, trong lòng bàn tay đều lộ ra mồ hôi. Giết! Ngay tại thời khắc này, người phía trước nhóm bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên, năm cây trường thương bỗng nhiên từ trong đám người đâm xuyên mà ra. Kia dài đến vài tấc kim loại đầu thương, long lanh chói mắt trắng bạc hàn quang. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra 6 thước khoảng cách. Ngay tại lúc đó, hắn ngai tí đao ý lại một lần nữa sau lưng hắn hóa hình. Theo kia long thủ xài thân cự thú, phát ra một tiếng chấn hống. Sở Hy Thanh xung quanh hơn 20 người đều tại này đao ý trùng kích vào não hải choáng váng, ngắn ngủi mất đi ý thức. Ngay tại thời khắc này, một tiếng bang rút đao âm hưởng thấu quảng trường. Xung quanh quá nhiều người, đều không thấy rõ Sở Hy Thanh là thế nào ra đao, kia năm tên ra súng người trong cổ liền đã suối máu phun ra, đồng thời ngã xuống đất. Sở Hy Thanh một đao kia có lỗ trống thì gió mới vào, chẳng những chặt đứt cổ của bọn hắn bộ mạch máu, càng lần theo xương cốt ở giữa khe hở, phá vỡ mà vào xương cổ của bọn họ xương, một đao chí mạng. Lúc này toàn bộ cẩm thạch quảng trường đều yên lặng như tờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 115, áp chế, canh ba cầu đặt mua đề cử. Sở Hy Thanh phủ văn huyết luyện đao đã vào vỏ. Tại trong mắt rất nhiều người nhìn lại, hắn tựa hồ chưa hề rút qua đao, chỉ là hướng phía trước một bước, năm người kia liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Nơi xa Lộ Trần bọn người vẻ mặt nghiêm túc, riêng phần mình tay cầm binh khí, trầm ngâm không nói. Sở Hy Thanh đao rất nhanh, vượt qua bọn hắn dự kiến mạnh. Bọn hắn có thể tiếp tục vây giết, nhưng bọn hắn trả ra đại giới, chính là vượt qua bọn hắn tưởng tượng thảm liệt. Khả năng nhất thời vô ý, chính mình đều sắp chết tại Sở Hy Thanh trong tay. Thi cậu Lệ Mãn Sơn mang lấy tơ vàng bao tay tay thật chặt một nắm, lại một lần nữa buông ra. Hắn rất nhớ thử một chút Sở Hy Thanh đao, nhìn xem vị này đao pháp đến tuột cùng đến cảnh giới cỡ nào, cũng có thể mượn mài giũa quyền pháp của hắn cùng võ ý. Vấn đề là hiện tại thời cơ không phù hợp. Lệ Mãn Sơn thân phụ tông môn trách nhiệm mà đến, muốn bắt lại tòa này một năm có thể sản xuất đại lượng linh dược, còn có thể dùng cho luyện thi cựu phẩm bí cảnh, tuyệt không thể sớm đổ vào nơi này. Hắn nhất định phải bảo tồn chính mình, cẩn thận mà cẩn thận. Lúc này Sở Hy Thanh trong tầm mắt lại tuôn ra một đoàn trăng hoa. Lần này võ đạo điểm số lượng liền tương đối nhiều, theo 9 điểm gia tăng đến 24 điểm. Hắn khỏe môi cười mịn, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Sở Hy Thanh ngai tí đao ý đã thu liễm, nhưng tại trong mắt mọi người, nhưng càng khí thế bức người, kiệt ngạo bá đạo. Từng bước một đi tới, thế như núi áp. Phía trước một nhóm cựu phẩm võ tu đều sắc mặt tăm trầm, khí tức lạnh lẽo. Bọn hắn đều án lấy binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hậu phương chỉ lệnh, nhưng chậm chạp chưa đến. Nếu mấy vị Thanh Vân Thiên Kiêu cũng không có xuất chiến chi ý, như vậy còn lại 20 mấy nhà cũng không lại ngốc đến mức lấy chính mình nhân thủ đi liều. Cho nên tại Sở Hy Thanh đi một bước, người phía trước nhóm liền lui một bước. Bọn hắn bị ép từ giữa đó tách ra, hướng hai bên nhường đường ra. Chu Gia đám người, lúc đầu vẫn là trong lòng còn có thất vọng. Có thể khi bọn hắn trông thấy cảnh này, lại đều nhao nhao ngóc lên cằm, ánh mắt tự hào, chiến ý càng kiên định. Chu Lương Thần chính là không đệ bụng. Một màn này sớm tại hắn dự liệu bên trong. Theo Chu Lương Thần, vừa rồi Sở Hy Thanh rõ ràng chưa hết toàn lực. Chỉ ít Sở Hy Thanh xuất đao tốc độ, so với hỏa cốt quật thời điểm muốn chậm, chậm quá nhiều. Sở Hy Thanh tiếp tục hướng phía trước, đi bộ nhàn nhã giống như từ trong đám người đi qua, đi thẳng đến kia 4 tòa bia đá phía trước. Lúc này hắn lại ngừng chân ở nơi này, quay người đối xử lạnh nhạt quét mắt đám người. Hắn kỳ thật rất chờ mong mấy vị này tiên tiêu ra tay với hắn. Sở Hy Thanh có thể mượn trợ giúp Tần Mục Ca 10 tuổi thẻ nhân vật, trước giải quyết 1-2 cái cường lực đối thủ. Nhân vật này tạm thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ có 2 khắc đồng hồ, khỏi cần quá đáng tiếc. 10 tuổi Tần Mục Ca, khẳng định đánh không lại nhiều người như vậy. Bất quá hắn hiện tại lưng tựa kia 4 cái lối đi, một khi lực có không chi, hướng bên trong rút lui là được. Để hắn thất vọng là mấy vị kia Thanh Vân Tiên Tiêu đều ẩn ở trong đám người, không hề lộ diện ngoi đầu lên dự định. Cho dù Tư Hoàng Tuyển cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sở Hy Thanh đợi ước chừng non nửa khắc thời gian, gặp trên giáo trường vẫn là một mảnh yên lặng, liền trong mắt chứa thất vọng trở lại thân, nhìn về phía bia đá hậu phương 4 con đường. Này một cái chớp mắt, mấy vị Thanh Vân Tiên Tiêu đều là sắc mặt tím xanh. Sở Hy Thanh mặc dù không nói gì, có thể thần thái của hắn không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lớn nhất nhục nhã. Sở Hy Thanh chính là sơ sơ chần chờ, liền tuyển đầu thứ 3 đứng thẳng yêu chữ bia đá con đường đi vào. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh sắp bước vào chữ yêu đường thời điểm, Sở Hy Thanh hậu phương truyền đến một cái thanh lanh thanh âm, ngươi phải nghĩ kỹ, chữ yêu đường là 4 con đường trong đó nguy hiểm nhất một đầu. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là cái kia tên là Mộ Linh thiếu niên thuật sư. Này ngươi ánh mắt u nhiên nhìn xem Sở Hy Thanh, ta mới vừa vào khí, chữ yêu giữa đường huyết khí tràn ngập, các ngươi đi vào có lẽ có lo lắng tính mạng. Sở Hy Thanh sau khi nghe, nhưng không khỏi giật mình trong lòng. Này yêu chữ đường không nên là yếu nhược một đầu sao? Thần cùng ma hai chữ nghe xong liền không dễ chọc, Sở Hy Thanh tự hỏi trêu chọc không nổi. Đi nhìn yếu nhược quỷ chữ đường lại tựa hồ quá rụt rè, cho nên hắn lựa chọn yêu chữ nói. Sở Hy Thanh trong nội tâm nghĩ lại, chính mình muốn hay không mặt dày mày dạn, đổi một con đường. Thiếu niên này thuật sư xem xét liền là cái thành thật người, không giống như là tại lừa gạt lời lừa hắn. Bất quá ngay tại hắn chần chờ thời khắc, Chu Lương Thần lại kinh thường một tiếng cười gằn, cẩn thận chính các ngươi a. Vô luận thần ma yêu quỷ, chúng ta có thể tự chạm chết. Lâm Chiến phía trước thế mà còn cầu vấn hung thuận lợi, các ngươi tính là gì võ tu? Sở Hy Thanh liền một hồi ngây người, nhìn chằm chằm Chu Lương Thần. Chu huynh này lời hảo hảo bá khí, đây là thấy chết không sờn a. Hắn kỳ thật đang nghĩ, ta thực cái kia cảm ơn ngươi. Sở Hy Thanh càng ngày càng xác định, Chu Lương Thần liền là cái chuyên môn hố người heo đồng đội. này ra hỏa lại tại đem hắn hướng hố bên trong đẩy. Chu Lương Thần nhưng coi là Sở Hy Thanh tại khen hắn, thần sắc nhàn nhạt giải thích, chỗ nào? Ai cũng sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Bất quá những này thuật sư cái gọi là võ khí, mặc dù có thể trình độ nhất định bên trên phân biệt hung thuận lợi, nhưng cũng không dùng hết tin. Thần Ngao tán nhân lưu tại chữ yêu chặng đường mặt đồ vật mạnh hơn cũng là cửu phẩm, cần gì e ngại? Bọn ta võ tu như mất quyết chí tiến lên dũng khí, có sợ khó cầu an tâm, là đi không xa. Lại lấy Sở huynh đao pháp, tòa này cửu phẩm bí cảnh phía trong nơi nào không thể đi? Hắn tuyệt không phải lỗ mãng không chí người, tâm lý tự có tính kế. Sở Hy Thanh khỏe môi nhưng không khỏi kéo ra. Hắn cũng không phải thực tần một ca. Sở Hy Thanh ý thức được chính mình ra mặt đại pháp còn không có tu về đến nhà, làm không được tại này trước mắt bao người lui về, chuyển đổi con đường. Hắn chỉ có thể kiên trì một gật đầu, này lời bên trên tốt. Sở Hy Thanh sau đó cũng không chút nào do dự, bước vào đến này đầu cốc đạo chỗ sâu. Sở Hy Thanh cùng Chu gia đám người cùng đi nhập yêu chữ cốc đạo thời điểm, đứng ở một bên đứng ngoài quan sát Tư Hoàng Tuyển cũng di chuyển tới bước chân. Hắn nhìn xem Sở Hy Thanh bóng lưng, đen kịt mắt bên trong hiện ra mấy phần thưởng thức cùng ngưng trọng. Cái này người, thật là lần này bí cảnh chi tranh nguy hiểm nhất một cái cường địch. Cũng liền tại thời khắc này, xung quanh có vài chục người yên lặng hướng Tư Hoàng Tuyển dựa vào tới, bày biện ra vây kín thế. Tư Hoàng Tuyển mắt bên trong ánh sáng nhạt thoáng hiện, trong mắt chứa chế cười. Những người này không dám ra tay với Sở Hy Thanh, đối hắn ngược lại có thể nhấc lên mấy phần dũng khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Hoàng Tuyển thân thể như lôi quang thuấn ảnh giống như hướng phía trước chớp động trùng kích. Hắn ven đường những nơi đi qua, không ngừng có tia lửa lấp lánh, binh khí giao kích chấn tiếng kêu bên tai không dứt. Ngắn ngủi 10 trượng khoảng cách, Tư Hoàng Tuyển chí ít cùng 50 người đối mặt giao thủ, vô ảnh kiếm chắc bạch vân càng là dùng hết thảy, toàn lực chặn đánh, lại có còn lại mấy vị thanh vân tiên tiêu ở bên cạnh kiềm chế, ám gia độc thủ. Tư Hoàng Tuyển thân nhanh nhưng nhanh đến kinh người, trong đám người xuyên toa chớp động. Cuối cùng trên người hắn băng vải chỉ phá ba chỗ, một thân cương thiết chi khu chỉ bị đao kiếm vẽ mấy đạo vết tích, liền xông vào đến thần chữ cốc đạo bên trong, tan biến tại vân vụ chỗ sâu. Chắc Bạch Vân đưa mắt nhìn theo Tư Hoàng Tuyền rời đi, không khỏi lông mày cao chặt, sắc mặt tâm trầm. Ngân Văn Hổ Lộ Trần càng nhịn không được chửi ầm lên, nhập hắn tiên nhân, này người cũng quá có tiền, toàn thân trên dưới đều là kim thiết đoán tạo, cường độ không kém hơn thất phẩm binh khí. Này ra hỏa khó giải quyết trình độ, sợ là gần như chỉ ở Sở Hy Thanh phía dưới. Chắc Bạch Vân thần sắc khôi phục như thường, quét nhìn qua nơi đây đám người, đặc biệt là còn lại ba vị thanh vân tiên tiêu, chúng ta mấy nhà vẫn là được cùng nhau trông coi. Lộ Trần rất tán thành. Nguyên bản bọn hắn lẫn nhau coi là kinh địch, đề phòng lẫn nhau tính kế. Nhưng hôm nay có Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyền này hai cái đại địch đặt ở phía trên, để bọn hắn cảm giác thở không nổi. Tại giải quyết hai người này phía trước, bất kỳ cái gì lẫn nhau tàn sát cử động đều là ngu xuẩn. Bạch Mi Hổ ứng với Hạ Bạch chính là quay đầu lại, nhìn về phía hắn nhà thiếu niên thuật sư, ngươi nói chữ yêu đường là đứng đầu hung hiểm một con đường, đây là ý gì? Thiếu niên thuật sư mắt hiện dị sắc, nhìn về phía trước, ta nhìn phía trước bốn đạo, duy chỉ có chữ yêu đạo huyết quang dày đặc, yêu khí nồng đậm. Kỳ thật dễ lý giải, bốn đạo bên trong thần đường, hẳn là cùng rơi xuống thần thuật có quan hệ, ma tự đường, hơn phân nửa cũng là tạm thời thu hút nghiệt ma lực. Lực lượng của bọn chúng là thần ngao tán nhân dự đoán thiết lập tốt, sẽ không phát sinh biến hóa. Yêu quỷ hai đạo lại khác, thần ngao tán nhân rất có thể là bắt một chút yêu cùng quỷ, nuôi nốt ở hai đạo trong đó. Vấn đề là bây giờ cách thần ngao tán nhân qua đời, đã có mấy ngàn năm lâu dài, những này yêu vật cùng quỷ hồn lực lượng, không lại một thành bất biến. Mà giờ đây kia chữ yêu đạo nội, sợ là dựng dục một chút phi thường đáng sợ yêu vật. Ứng với Hạ Bạch nghe này lời, không khỏi cùng mọi người chung quanh nhìn chăm chú một cái. Bọn hắn đều từ đối phương mắt bên trong, phát hiện một chút vui mừng. Như thế nói đến, Sở Hy Thanh tiến vào chữ yêu nói, đúng là tự chịu chết. Cho dù không chết, này người hơn phân nửa cũng phải lộ ra. Thì ra là thế. Ứng với Hạ Bạch hít mắt, nhìn về phía thần, ma, quỷ ba đạo, như vậy này ba con đường, chúng ta đi con đường nào thích hợp hơn? Quỷ. Thiếu niên thuật sư đáp được chém đinh chặt sắt, tòa này bí cảnh linh lực khá ngoại giới nồng đậm nhiều lắm, thích hợp yêu loại sinh trưởng. Nhưng thiếu khuyết người ở, nghiệt lực lơ thơ, bất lợi cho âm linh cầm tinh ẩn dưỡng lực lượng. Ứng với Hạ Bạch bạch mi khẽ nhếch, lập tức không chút do dự đi vào quỷ tự nói. Còn lại đám người thấy thế, cũng nhao nhao theo đuôi ở phía sau. Vài trăm người cùng một chỗ hợp lực qua một cửa ải, nói đến là có chút xấu hổ. Bất quá bọn hắn hiện tại chính là bao đoàn sưởi ấm thời điểm, tại trừ bỏ Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyển hai người phía trước, nhân thủ cùng lực lượng bảo tồn một phần là một phần. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 116, yêu thực. Ngay tại tất cả cựu phẩm võ tu ùn ùn lấy tràn vào đến quỷ chữa đường thời điểm, thiếu niên thuật sư Mộ Linh nhưng lưu lại. Hắn đi đến bị Sở Hy Thanh chém giết năm người phía trước, nhìn chằm chằm những thi thể này. Thiếu niên thuật sư thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn cúi người nhìn chằm chằm thi thể vết thương quan sát, sau đó còn dính một điểm huyết, tiến đến chóp mũi nhẹ người. Thế nào? Vô Ảnh Kiếm Trác Bạch Vân nguyên bản cũng dự định đi vào đầu kia đường hẹp quanh co. Lúc này hắn thị giác ánh mắt xéo qua, nhưng chú ý tới Mộ Linh dị thường tiến hành, hắn mày kiếm dương lên, lập tức gạt ra đám người, tay đẻ lấy kiếm đi tới. Mộ Linh, những thi thể này là có cái gì không đúng lực địa phương? Thiếu niên thuật sư ngẩng đầu trông thấy Trác Bạch Vân đến gần, bản năng giật mình. Ứng với nhà chỉ cấp hắn an bài hai cái hộ vệ. Nếu như Trác Bạch Vân đối hắn tới sát ý, như vậy ba người bọn họ dự tính sống không quá năm cái hô hấp. Bất quá Mộ Linh rất nhanh liền buông xuống đề phòng. Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyền không trừ, Trác Bạch Vân không lại ngốc đến mức vào lúc này ra tay với hắn. Húng chi đề phòng cũng vô dụng, Trác Bạch Vân kiếm có thể tại thời gian ngắn nhất đem bọn họ giải quyết. Rất kỳ quái. Mộ Linh chỉ này năm bộ thi thể, những thi thể này trong đó nguyên khí cùng linh đều không thấy. Trác Bạch Vân nghe vậy sững sờ, nhìn chằm chằm những thi thể này. Vạn vật có linh, nhân tộc càng là vạn linh chi trường. Bọn hắn mặc dù mất đi tiên tổ to lớn thân thể cùng bẩm sinh thần lực, nhưng bọn hắn linh tính nhưng được công nhận là hết thảy phàm vật sinh linh trong đó mạnh nhất. Lý luận tới nói, cho dù người chết sau đó, bọn hắn linh tính cũng lại tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Còn có dấu tại người cốt tủy cùng trong máu nguyên khí, bình thường cũng lại ở sau khi chết 2 đến trong vòng 3 ngày khô cạn. Thực không thấy, Trác Bạch Vân lông mày cau chặt, có phải hay không Sở Hy Thanh đao pháp có vấn đề? Ta nghe nói một chút tà môn đao pháp, có thể thu nhận người nguyên khí cùng linh. Hắn dùng chỉ là truy phong đao. Mộ Linh mắt liếc thấy hắn, đao pháp của hắn quá chính tông. Kia là thuần chính vô tướng thần tông truyền thừa. Trác Bạch Vân cẩn thận hồi tưởng, sau đó cười khổ, vậy ta đã nghĩ không rõ, chẳng lẽ còn có thể có người tại trước mặt mọi người trộm đi 5 người này nguyên khí cùng linh. Hắn lắc đầu, chỉ vào quỷ chữ đạo đạo ngụm phương hướng, này sự tình quả thật có chút cổ quái, bất quá chúng ta vẫn là trước đi thôi, lại trì hoãn lời nói, liền muốn tụt lại phía sau. Ngay tại trong khoảng thời gian này, đầu đường chỗ tụ người đã đi không sai biệt lắm. Mộ Linh nhíu nhíu mày, vẫn là đứng người lên, theo Trác Bạch Vân cùng một chỗ hướng đầu đường đi. Hắn đối với chuyện này rất hiếu kỳ, bất quá liền tình huống hiện trường đến xem, không có cái gì manh mối có thể cung cấp hắn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Mà liên tại thiếu niên thuật sư Mộ Linh sắp bước vào đầu đường thời điểm, hắn bỗng nhiên trở lại, nhìn về phía thần chữ trên tấm bia thần ngao tán nhân. Trên tấm bia cái kia hư huyễn thân ảnh nhưng không có dị trạng, hắn như trước chắp tay sau lưng, không nhúc nhích mắt nhìn phía trước. Mộ Linh nhưng cảm giác phụ cận đây tựa hồ còn có nhất đạo lạnh lẽo tầm mắt, tại nhìn chăm chú hắn. Mộ Linh cau mày, sau đó liền khóe môi lạnh trọn, hiện ra mấy phần trào phúng chi sắc. Hắn đem này dị dạng cảm tạm thời đè xuống, quay người đi vào đầu đường phía trong. Một bên khác Sở Hy Thanh đi vào chữ yêu đường sau đó, chỉ gặp trước mắt một mảnh mê vụ. Thằng đến bọn hắn mò tìm đi qua một cái góc, tầm mắt mới sơ sơ chuyển biến tốt đẹp. Lúc này hiện ra ở bọn hắn trước mắt, là một đầu không biết thông hướng nơi nào hoàng vu cổ đạo. Con đường này bên trên nguyên bản phủ lên khối lớn gạch đá xanh, nhưng bởi vì mấy ngàn năm đều không người hành tẩu, trên đường cỏ hoang dày đặc, dây leo khắp nơi. Hai bên nhưng là dày đặc rừng cây, từng khỏa cự mục che trời, một cái trông không đến giới hạn. Bọn hắn cũng xác thực không nhìn thấy bờ, con đường hai bên ngoài 10 trượng bao phủ đại lượng bạch vụ. Sở Hy Thanh thị lực dai, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài 15 trượng. Nơi đây còn bởi vì cây cối che chắn, tỏ ra tối tăm không ánh sáng, u ám lạnh lẽo. Xung quanh cũng rất yên tĩnh, chỉ có điều gọi tiếng côn trùng kêu vang. Bất quá thỉnh thoảng, liền có vượn hống tiếng hổ gầm truyền nhập bọn hắn thai bên trong. Những âm thanh này giống như ở phương xa, lại như gần tại tầm tay, khiến lòng người hơi rét, lông mao dựng đứng. Sở Hy Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra bất an, kim châm giống như để người tâm thần bất an. Nay ngọn nguồn tự tại tần mục ca thần thương thiên phú, hắn linh lực cảm ứng được những này trong sương mù khói trắng cất giấu nguy hiểm không biết, còn có hắn ngai tí đao ý, lúc này cũng khẩn cấp mà phát. Ngươi bị không biết tên địch nhân nhìn chăm chú, ngươi ngai tí đao ý tăng cường tới nhược đẳng cường độ. Cái kia thiếu niên thuật sư, quả nhiên không có lừa hắn. Bất quá bọn hắn nếu đã tiến đến, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Không thích hợp. Sở Hy Thanh ánh mắt nghiêm trọng, vẫn nhìn xung quanh, các ngươi cẩn thận lưu ý, ta cảm giác được có đồ vật gì đang dòm ngó chúng ta, khả năng gần tại tầm tay. Chu Lương Thần cũng tâm sinh cảnh giác, hắn một tay đặt ở sau lưng, tùy thời chuẩn bị rút ra sau lưng trọng kiếm. Bất quá hắn lập tức liền mắt hiện vẻ bất đắc dĩ, Sở huynh, có thể hay không đi chậm một chút, các huynh đệ đều theo không kịp. Sở Hy Thanh nhìn lại sau lưng, phát hiện sau lưng một đám chu gia võ tu đều lồng ngực chập trùng, khí tức có chút thô trọng. Sở Hy Thanh thần sắc ngượng ngùng, thả chậm bước chân. Hắn kỳ thật nghĩ đuổi tại tần mục ca thẻ nhân vật mất đi hiệu lực phía trước, đi ra này đầu chữ yêu đường. Kỳ thật không cần phải gấp gáp. Chu Lương Thần phát hiện Sở Hy Thanh bước chân vẫn là rất nhanh, hắn hơi cảm thấy không hiểu, thần ngao tán nhân mặc dù định ra một canh giờ thời hạn, bất quá này cựu phẩm bí cảnh cũng chỉ có như vậy lớn, chúng ta đi như thế nào đều kịp. Cũng liền vào lúc này, bọn hắn phía sau có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, có xả. Một đám người vốn là khẩn trương, nhao nhao tâm thần lâm nhiên, đồng thời rút ra binh khí. Sở Hy Thanh vẫn luôn tại cảnh giác đề phòng. Bất quá hắn nghe vậy thời khắc, vẫn là âm thầm mỉm cười. Nghĩ ngợi nói này người làm sao trách trách hô hô. Thật sự là Chu gia chọn lựa ra cựu phẩm tinh anh. Bất quá là một con rắn mà thôi. Tại hắn quay đầu, cả người thiếu chút nữa cứng đờ. Chỉ gặp bên trái của bọn hắn phương hướng, có 4 đầu to bằng bãi nước, dài đến hơn 20 trượng cự hình mãng xà, treo ở bên cạnh một khỏa đại thụ bên trên. Bọn chúng giơ lên như trong chóng lớn nhỏ đầu, phun lưỡi rắn, dựng thẳng nhi đồng bên trong ngậm lấy đói khát cùng trêu tức nhìn xem bọn hắn. Sở Hy Thanh ngũ giác thông linh, cảm giác được này 4 đầu xà tu vi chỉ có cựu phẩm, có thể thân thể của bọn chúng nhưng ngoài định mức to lớn, lại khí huyết tràn đầy đến đáng sợ tình trạng. Đây cũng là nơi đây đặc thù hoàn cảnh sở trí. Thần ngao tán nhân mở mang cựu phẩm bí cảnh, không thỏa đáng cựu phẩm trở lên lực lượng tồn tại. Thế là này 2 đầu yêu xà cũng chỉ có thể đi cường hóa thân thể con đường. Sở Hy Thanh lại nhìn chính mình bên phải, phát hiện này một bên đại thụ bên trên chính là cũng treo 3 đầu. Hắn cục cục đông nuốt nước miếng một cái, liền vô ý thức muốn đi trở về. Nhưng sau đó hắn liền một hồi tê cả da đầu. Phía sau đá xanh cổ đạo bên trên chính là đứng đầy 4 đầu hung mãnh sở mì lọ đồn. Bọn chúng như nhau chỉ có cựu phẩm tu vi, thân thể nhưng lớn đến đáng sợ, đứng lên có tới một tầng lầu cao. 4 đầu sở mì lọ đồn đứng chung một chỗ, đem bọn họ hậu phương con đường chắn đến xích sao. Bọn chúng cũng nhìn chằm chằm đèn lồng lớn con mắt, mắt bên trong ngậm lấy tham lam cùng hung tàn. Sở Hy Thanh án lấy bên hung nào, cảm giác chính mình có thể muốn biến thành yêu thực. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 117, vạn sự thông dong Sở Hy Thanh. Nhìn xem xung quanh vây quanh yêu thú, Sở Hy Thanh tay phải cơ bắp căng cứng, gắt gao nắm chuôi dao, sắc mặt chính là một mảnh thanh trầm. Ngay tại thời khắc này, một đầu sở mỹ lọ đồn bỗng nhiên dậm chân phía trước thám, tựa như muốn làm ra nhào tới trước tư thái. Sở Hy Thanh tâm thần run lên, không chút do dự rút đao, dậm chân, lách mình. Hắn trong nháy mắt lướt qua ba trượng chi địa, xuất hiện tại kia đầu sờ mì lò đồn phía trước. Sở Hy Thanh lách mình đi qua thời điểm, mới phát hiện là chính mình khẩn trương quá mức. Này đầu sờ mì lò đồn không có tấn công ý nghĩ, chỉ là làm ra nhẹ người động tác. Theo hắn một đao chém xuống, này đầu sờ mì lò đồn trong mắt tức khắc hiện ra một vệt vẻ kinh nộ. Nó huy động chân trước đánh ra, lại cũng mang theo mắt trần khó đạt đến tàn ảnh, đồng thời mấy cái điện lưu tự phát ngưng tụ tại nó trên lòng bàn tay. Một người một thú đều là động tác tấn mãnh, nhanh như thiểm điện, cả hai tại trong khoảnh khắc giao phong ba lần. Sở Hy Thanh thân pháp cùng đao nhanh vẫn là nhanh một đường. Hắn thân ảnh phá vỡ sờ mì lò đồn phòng ngự, đem trong tay phủ văn huyết luyện đao đưa tới sờ mì lò đồn trước mắt. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh sắp chém ra này con yêu thú động mạch cổ lúc, hắn đồng khổng vừa thu lại, thân ảnh chân trượt lui sắp tới một trượng. Chỉ vì khác hai đầu sờ mì lò đồn đang từ hai bên tấn công tới, giống như là cây kéo một dạng giao thoa rào sát. Sở Hy Thanh thối lui sau đó, thần sắc càng lộ vẻ nghiêm trọng. Này mấy con sờ mì lò đồn yêu lực tuy là cựu phẩm, chiến đấu lực đều vượt xa khỏi cựu phẩm tiêu chuẩn. Hơn nữa nó nhóm lực lượng đều đạt đến bát phẩm bên trên, thậm chí đến gần thất phẩm giai vị. Sở Hy Thanh mượn nhờ tần mục ca thẻ nhân vật, lại nuốt một khỏa thần lực đan, thế mà đều không thể về mặt sức mạnh áp chế kia đầu sờ mì lò đồn. Thần trí của nó lực cũng rất mạnh, thế mà có thể nỗ lực gánh vác hắn đao ý trùng kích, đương nhiên này cùng chung quanh hắn số lượng của địch nhân giảm bất có quan hệ. Bất quá tại hắn thối lui sau đó, này mấy con sở mỹ lọ đồn không có thừa cơ truy kích. Bọn chúng nhìn xem Sở Hy Thanh, ánh mắt bên trong ngậm lấy nồng đậm kiên kỵ chi ý. Bọn chúng ý thức được trước mắt cái này người, không thể xem như thức ăn đối đãi, không nên hoảng hốt. Chu Lương Thần cũng đã rút kiếm ra, hắn một bên phòng bị cự mãng, một bên lớn tiếng trách cứ lấy chính mình tộc nhân cùng thuộc hạ, ta cùng Sở huynh tại, các ngươi sợ cái gì? Đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Ngay tại nói câu nói này thời gian, hắn đã đi tới Sở Hy Thanh sau lưng, cùng Sở Hy Thanh tựa lưng vào nhau đứng đấy. Sở huynh, chúng ta hợp lực trước làm thịt một đầu, ngươi nhìn cái nào mục tiêu phù hợp. Sở Hy Thanh lại tại nhìn xem nhân vật của mình bảng. Ở vào thanh trạng thái bên trong tần mục ca 10 tuổi thẻ nhân vật, đã chỉ còn không tới 1 phút 30 giây thời gian. Còn trước làm thịt một đầu. Bọn hắn không bị những này yêu loại ăn hết cũng không tệ rồi. Nhân vật này tạp hiệu quả vừa biến mất, hắn vo đạo trong bảo khố, cũng chỉ có thần lực đan có thể dùng. Duy có thể may mắn là, trong mắt của hắn tuôn ra một đoàn tiểu yên hoa, vo đạo điểm tăng trưởng 2, biến thành 26 điểm. Cái này nhìn qua hệ thống đối yêu tộc thế mà cũng hữu dụng. Sở Hy Thanh bất động thanh sắc quét ngắm nhìn những này sở mì lò đồn cùng cự mãng. Cẩn thận phòng bị, địch không động ta không động, ngươi có thể nhìn xem phía trên. Phía trên. Chu Lương Thần chính là thần sắc hồng y, cũng cảm giác thân bên trên nhỏ một bọt nước. Hắn đưa thay sờ sờ, kỳ quái này nước làm sao như vậy dính? Lại là ở đâu ra? Chu Lương Thần ngửa đầu nhìn lên, sau đó một trận trầm mặc. Liên tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, chính là có 5 cái màu đen bắt túc chi chu. Những con nhện này cũng lớn đến kinh người, có tới nửa tầng nhà lầu lớn. Bọn chúng đứng tại răng khắp nơi tơ nhện bên trên, dùng mắt kép nhìn xem ở dưới, rác hút bên trong tại chạy xuống dịch nhận. Chu Lương Thần cũng cục cục đông nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác phía trước câu kia bất kể hắn là cái gì thần ma yêu quỷ, có thể tự một đao chạm lời nói, bây giờ nói quá vẹn toàn. Những này cự hình yêu thú, chiến lực đều ngoài định mức cường đại, Chu Lương Thần dự tính chính mình chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối hắn bên trong một đầu. Chu Lương Thần mong muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Võ tu xác thực cái kia dũng cảm mãnh không sợ, nhưng tại đối diện không thể đối kháng thời điểm, cũng là có thể cân nhắc một chút sách lược. Không cần thiết kiên quyết đầu của mình hướng núi thương đục lên. Sở Hy Thanh cũng quá hối hận. Chính mình làm sao lại ngốc đến mức tuyển con đường này? Không may đâu. Nếu như thời gian quay lại, hắn nhất định sẽ tại thần, ma, quỷ ba con đường bên trên thận trọng lựa chọn. Mặt mũi tính là thứ gì? Có thể có mệnh trọng yếu. Bất quá tự chọn con đường, quỷ cũng phải đi đến. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Sở Hy Thanh phát hiện những này cự thú đều tạm thời chưa có nổi lên chi ý, liền mạnh nuốt một miếng nước bọt, đường lui đã cắt đứt, vậy liền dứt khoát từ phía trước giết ra ngoài. Các ngươi theo tại ta đằng sau. Hắn nhìn cổ đạo chỗ sâu một cái. Chẳng biết tại sao, trước mặt bọn họ con đường không có bị ngăn chặn. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước, liều một phen số phận. Được. Chu Lương Thần đáp không chút do dự. Hắn ngầm sinh khâm phục, chỉ lấy can đảm mà nói, Sở Hy Thanh hiển nhiên viễn siêu tại hắn. Sở Hy Thanh lại quét mắt trên trời cự hình chi chu, liền kiên trì đi đầu tiến lên. Lấy Chu Lương Thần cầm đầu một đám người, chính là nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Những này Chu gia võ tu nỗ lực đem Chu Lương Thần bảo hộ ở trung ương vị trí. Chu Lương Thần nhưng dị thường tức giận, hắn thần thái cường ngạnh gạt ra đám người, kiên trì đi tại Sở Hy Thanh bên trái. Sở Hy Thanh không tâm tư để ý tới sau lưng động tĩnh. Lúc này kia mấy đầu đại xà cùng sở mì lọ đồn dù chưa đối bọn hắn nổi lên, có thể tầm mắt của bọn nó thủy chung đều tại đi theo Sở Hy Thanh một đoàn người di động. Sở Hy Thanh thậm chí nghe được đằng sau phát ra hấp lưu âm hưởng. Kia là mấy con sở mì lọ đồn tại thu lưới, nuốt nước miếng. Những con nhện kia chính là mượn nhờ tơ nhện, thủy chung bồi về tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, rác hút bên trong nhỏ xuống dịch nhờn càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng sẽ nhỏ tại đám người trên thân, để bọn hắn sắc mặt vô cảm. Bọn hắn trước mắt con đường này chính là tỏ ra vô cùng dài, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Chu Lương Thần phát hiện những cái kia cự thú mắt bên trong hung ác chi ý càng ngày càng dày đặc. Hai bên trong rừng rậm lờ mờ, tựa hồ có càng nhiều yêu thú hội tụ tới. Hắn gắt gao cắn răng, thở dài một ngụm trọc khí, "Sở huynh, nghĩ sau như có dị biến, ngươi một mực hướng lối ra lao ra, chúng ta cấp ngươi đoạn hậu." Chu Lương Thần cho rằng bọn hắn lần này hạ tới như vậy hiểm cảnh, đều bắt nguồn từ cái kia một câu lắm miệng. Hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Sở Hy Thanh chính là không hiểu liếc hắn một cái, cắt đứt gì đó sau. "Đang suy nghĩ gì đấy? Những này yêu thú tuyệt không phải bọn ta có thể đối đầu. Tình huống không đúng, chúng ta dùng lệnh bài lui ra ngoài chính là." Loại tình huống này, tự nhiên là lấy bảo mệnh là ưu tiên hàng đầu. Hắn đối thần nguyên hồi thiên đan quá khát vọng, nhưng nếu như mất mạng, vậy thì cái gì cũng không có. Chu Lương Thần không có trả lời. Cho dù muốn dùng lệnh bài rút lui, hắn cũng nhất định phải là cái cuối cùng. Lúc này tiền phương của bọn hắn xuất hiện một tòa hoang phế cầu đá. Nay cầu đá gác ở một đầu rộng chừng 10 trượng dòng sông bên trên, mặt cầu chính là quá nhỏ hẹp, chỉ có thể để cho một người thông hành. Sở Hy Thanh mới đi đến phân nửa, kia mặt nước liền từng đợt ào 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 âm hưởng. Cầu đá tả hữu chính là đều có ba đầu cự ngạc theo nước bên trong toát ra đầu. Thân thể của bọn họ dài đến 9 trượng, đứng lên sau độ cao cùng cầu đá song hành, đang dùng đầu người lớn con ngươi màu vàng đánh giá bọn hắn. Thần thái kia, tựa như là đang nhìn trong bàn ăn thức ăn. Tất cả mọi người có thể ngửi được những này cự ngạc gần tại tầm tay hôi thối hơi thở, đều toàn thân cứng ngắc, cả người thật giống như người gỗ một dạng đi. Ngay tại Chu Lương Thần tê cả da đầu thời khắc, một đầu cự ngạc đột nhiên đưa nó huyết buồn đại khẩu mở ra, hướng lấy bọn hắn phát ra ngang một tiếng chấn hống. Này một cái chớp mắt, đám người chỉ cảm giác màng nhĩ một hồi đâm đau, một mùi tanh hôi pha tạp vào cự ngạc nước bọt tinh, tung tóe bọn hắn toàn thân. Một người trong đó dưới sự sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng một cước đạp hụt, trượt chân rơi xuống lạc. May mắn Chu Lương Thần tay mắt lanh lẹ, kịp thời kéo hắn một cái, nếu không vị này liền muốn trực tiếp rơi vào một đầu cự ngạc ngụm bên trong. Này người sau đó nhưng thất kinh nói, thiếu chủ, này lệnh bài có vấn đề, không thể dùng. Ta vừa rồi không có cách nào rời khỏi bí cảnh. Vừa rồi hắn cho là mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên theo bản năng sử dụng lệnh bài, muốn rời khỏi bí cảnh. Có thể trong tay hắn lệnh bài nhưng không phản ứng chút nào. Chu Lương Thần tức khắc giật mình, cùng bên cạnh Sở Hy Thanh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ tinh quý chi ý. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 118, cao thâm mặt chắc Sở Hy Thanh, canh ba cầu đặt mua cầu đề cử. Làm sao lại không có cách nào dùng? Chu Lương Thần kinh nghi bất định, chuyển mắt nhìn mình bên phải một người, thu đệ ngươi thử một lần. Kia là hắn tộc đệ Chu Lương Thu. Này người sau khi nghe không chút do dự, đem tảng tại trong tay áo lệnh bài lấy trong tay. Hắn sau đó liền sắc mặt kỳ biến, trên lệnh bài phù văn vô pháp dẫn động, ra không được. Đám người mặt bên trên lập tức huyết sắc mở đi. Phía trước bọn hắn một là ỷ có Sở Hy Thanh cái này đại cao thủ tại, chơi sập xuống cũng có cao cái đỉnh lấy, hai là tự cao có lệnh bài nơi tay, tùy thời có thể rời khỏi bí cảnh, tính mệnh vẫn là có bảo hộ. Cho nên bọn hắn dù là bị đàn thú vây quanh, cũng còn có thể duy trì trấn tĩnh. Nhưng hôm nay cuối cùng này một con đường sống cũng bị cắt đứt đi, liền không khỏi tâm hoảng ý loạn. Chu Lương Thần như nhau nỗi lòng hơi trầm xuống, khắp cả người phát lạnh. Hôm nay bọn hắn những người này, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Sở Hy Thanh càng là cả người đều vững ở. Ra không được. Làm sao lại ra không được? Hắn vẫn cho là chính mình là tiến thối tự nhiên, có đường lui. Nhưng bây giờ nhưng có người nói cho hắn, này lệnh bài không dùng. Cho nên này hai khắc thời gian, hắn nhưng thật ra là hành tẩu tại kề cận cái chết. May mắn là, Sở Hy Thanh tại mấy tháng này bên trong mài giũa ra diễn kỹ, để hắn duy trì được biểu lộ. Này cao thủ là càng chứa càng thuần thục, cũng không thể sợ hãi, hắn một khi hiện lộ ra sợ hãi thần thái, những này yêu thú nhất định sẽ khắc chế không được bọn hắn thèm ăn. Được rồi. Sở Hy Thanh sau khi lấy lại tinh thần liền thật sâu hô hấp, ánh mắt của hắn trầm lãnh nhìn về phía phương xa, đến lúc này, chúng ta đã không đường thối lui, sợ hãi không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng một đường hướng về phía trước, nhìn xem có thể hay không tích ra một con đường sống. Hắn khắc sâu lĩnh hội tới một câu, thời khắc sinh tử thành có đại khủng bố. Sở Hy Thanh nhưng nỗ lực để cho mình trấn định lại, cái gọi là đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Thật muốn động thủ, đơn giản là bỏ tính mệnh, liều mạng một lần. Lại ta nhìn những này yêu thú, đối với chúng ta chưa chắc không có lòng kiêng kỵ. Trong giọng nói của hắn ngậm lấy tư tính, để đám người kinh hoàng chi tình sơ sơ bình phục. Chu Lương Thần càng thêm bội phục, không hổ là có thể đem hắn một đao chiến bại người. Cùng lúc đó, hắn nghe được Sở Hy Thanh trong lồng ngực chính nổi trống giống như rung động. Kia tựa hồ là Sở Hy Thanh trái tim tại đông, 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 nhảy lên, cường kiện có lực. Chu Lương Thần hồ nghi nhìn về phía Sở Hy Thanh mặt, phát hiện hậu giả mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, liền xóa đi tâm lý không nên có suy nghĩ. Không, không, đây không có khả năng. Duy đại anh hùng có thể bản sát Sở huynh hắn làm sao lại sợ hãi? Này hơn phân nửa là một loại nào đó cùng trái tim có liên quan đặc thù thiên phú, có thể tại thời khắc mấu chốt nhanh chóng nhảy lên, cấp Sở Hy Thanh cung cấp lực lượng cường đại hơn. Sở huynh hắn hiển nhiên là tại tụ lực đối phát. Chính Chu Lương Thần trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt, đông, 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 đông làm sao dừng đều không ngừng được, cùng Sở Hy Thanh tiếng tim đập tôn nhau lên thành thú. Bất quá hắn này một bên, đơn thuần chỉ là hoảng hốt. Chu Lương Thần âm thầm hổ thẹn. Hắn nhà truyền công pháp cùng Hải Cô Chu, coi trọng là tại sóng biển dâng trào bên trong đi ngược dòng mà đi, tại nghịch cảnh cùng trong lúc nguy nan thấy được võ đạo chân ý. Chu Lương Thần đánh 17 trận sinh tử lôi đài, cho là mình không sợ chết. Thật là chính nguy cơ sinh tử trước mắt, Chu Lương Thần mới phát hiện chính mình đoán sai sự can đảm của mình. Sở Hy Thanh trái tim, kỳ thật đã nhanh nhạy đến cổ họng. Khuôn mặt cũng gần như cứng ngắc, không làm được cái khác biểu tình gì. Nói đến kỳ quái, hắn hiện tại suy nghĩ ngược lại tỉnh táo không gì sánh được, giống như là băng khối cũng thế. Trong lòng hắn âm thầm kỳ quái. Nay lệnh bài đều là đi qua Đông Châu luận võ lâu chủ, đương triều tứ phẩm thần cơ học sĩ tự mình đã kiểm tra, làm sao lại mất đi hiệu lực? Là thần ngao tán nhân bố trí tại bí cảnh bên trong pháp trận xảy ra vấn đề. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, chúng ta tiếp tục. Sở Hy Thanh tay đè lấy đao, dạo chơi thong dong. Ở bên cạnh hơn 20 cái yêu thú rình mò bên dưới, cước bộ của hắn lại không nhanh không chậm. Chư vị không ngại thoải mái tinh thần điểm nghĩ, chúng ta những người này cũng còn không đủ những này yêu thú nhét cái răng. Bọn chúng hiện tại rõ ràng là muốn nuốt một mình mỹ thực, nhấm nháp chúng ta vị đạo. Cho nên lẫn nhau kiềm chế, kiêng kỵ lẫn nhau, ngược lại không lại tùy tiện đối với chúng ta nổi lên. Chu gia đám người nghe vậy, đều sắc mặt xanh lét. Sở Hy Thanh lời nói này ra đây, có thể một điểm an ủi người hiệu quả cũng không có, lại không khỏi hoang đường vô lý. Những này yêu thú muốn nuốt bọn hắn, cũng liền một ngụm sự tình. Còn lẫn nhau kiềm chế, kiêng kỵ lẫn nhau, hẳn là buồn cười. Chu Lương Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn cố ý ngửi ngửi chính mình, phát hiện hoàn toàn là mồ hôi bẩn. Hắn nghĩ ngợi nói chính mình hẳn là không thể ăn, có thể những này yêu thú là gì đó khẩu vị liền không nói được rồi. Mà trước mặt mọi người người đi xuống cầu đá, lại đi một đoạn đường sau đó, liền lại trở nên kinh nghi bất định lên tới. Sở Hy Thanh kia lời nói tựa hồ cũng không phải không có đạo lý. Nếu không những này yêu thú, là gì chậm chạp không đối bọn hắn những thức ăn này hạ thủ. Mọi người ở đây như vậy tự an ủi mình, lo lắng bất an theo sau lưng Sở Hy Thanh nhắm mắt theo đôi lúc, lúc này ở rừng rậm chỗ sâu, một vị ngũ quan cùng Sở Hy Thanh cực kỳ tương tự thiếu nữ đứng trước tại một đầu dài ước chừng 40 trượng cự xà đỉnh đầu. Nàng cách không nhìn xem Sở Hy Thanh một đoàn người, có chút hăng hái, các ngươi không có đem hắn hù sợ. Hắn tốt trấn định, dạng này đều không sợ. Thiếu nữ tựa hồ vừa mới học được nói chuyện, lên tiếng gian nan lại không lưu loát tẩu điệu, còn có điểm cả lăng. Ánh mắt của nàng chính là vui vẻ thưởng thức. Cái kia người, dù sao cũng là nàng tu xương hóa hình tham chiếu. Về sau nàng còn phải nhiều học người kia dáng vẻ phong thái cao ngạo lãnh ngạo, khí định thần nhàn, vạn sự thông dong. Thiếu nữ sau đó vừa cười vỗ vỗ phía dưới cự xà đầu, không thể à, gia hỏa này tại ta có ân, cũng không thể bị các ngươi ăn. Cấm chế trên người các ngươi đã giải, không cần tuân theo thần ngao tán nhân ý chỉ. Đói. Kia nhịn thêm một chút. Nghe ta nói, thịt người kỳ thật không tốt đẹp gì ăn, chua chết được. Chúng chi bọn hắn mới như vậy được người, đều không đủ các ngươi bữa ăn ngon đâu. Yên tâm, chờ lần này bí cảnh kết thúc, ta liền biết đem các ngươi mang ra bí cảnh. Chúng ta cùng đi Lê Sơn, bên kia không lo ăn không lo uống, các ngươi có thể bung ra cái bụng ăn đủ. Ta nói lời giữ lời. Kia cự xà thần sắc rõ ràng có chút không cam lòng, nhưng sau đó nhưng vẫn là bất đắc dĩ tê tê một tiếng, xem như đáp ứng thiếu nữ. Sở Hy Thanh hoàn toàn không biết trong rừng rậm một màn này. Hắn phát hiện xung quanh tụ tới cỡ lớn yêu thú càng ngày càng nhiều, số lượng vậy mà đi đến 80-90 đầu. Dần dần, Sở Hy Thanh cũng đoán những này yêu thú hẳn là thật sự là kiêng kỵ lẫn nhau kiềm chế, cho nên không đối bọn hắn vào miệng. Này vốn là hắn an ủi người lời nói, nhưng bây giờ chính Sở Hy Thanh cũng tin tưởng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng tại đi đến điểm kết thúc. Tại Sở Hy Thanh một đoàn người xuyên qua một đầu chật hẹp ruột dê tốc đạo, bọn hắn trước mắt lần nữa khoáng đạt. Nơi đây rõ ràng là một mảnh rộng chừng mấy chục trượng cẩm thạch quảng trường, cuối cùng chốt nhưng là một tòa cao chừng 3 trượng bia đá. Bia đá phía trên rõ ràng là một cái cứng cắc có lực, mạnh mẽ thẳng tắp giết chữ. Sở Hy Thanh không biết là theo bọn hắn đi vào tòa này quảng trường, kia tràn ngập tại yêu chữ cốc đạo bên trên bạch sắc mê vụ ẩm vàng tán đi. Cái này khiến bí cảnh bên ngoài hơn ngàn người cũng có thể trông thấy yêu chữ cốc đạo phía trong cảnh tượng. Nơi đây hết thể thấy một màn này người đều là thần sắc sững sờ, hiện ra chấn kinh chi sắc. Chu Hùng Bá đồng khổng tức khắc co vào, này chữ yêu cổ đạo bên trong, tại sao có thể có như vậy yêu thú cường đại? Hẳn là tại bí cảnh nuôi dưỡng thời gian quá lâu, truyền thừa mười mấy đời sau dị biến sở trí. Độ Linh Tiên gia đầu một hồi căng lên, có chút nghĩ mà sợ, lương thần bọn hắn thế mà đi qua. Mà lúc này mọi người ở đây, nhưng là nghị luận nhau nhau. Những này yêu thú nhục thân cường đại, tuổi tác cao nhất, hắn nhục thân chiến lực đã tiếp cận với thất phẩm. Bọn hắn là thế nào đi qua? Chỉ dùng 3 khắc nửa giờ ở giữa, ghê tởm, phía trước mê vụ ngăn cản, không nhìn thấy đến tận cùng. Không có quá nhiều chiến đấu vết tích, hẳn là không phát sinh qua chiến đấu. Điều này càng làm cho người kỳ quái, những này yêu thú thức ăn thưa thớt, đều rõ ràng đói lên rồi, này xác nhận bốn đầu đường bên trong đứng đầu hung hiểm một đầu. Trừ phi là có thể đem bọn họ trấn nhiếp, để bọn chúng không dám vận động. Là cái kia Sở Hy Thanh. Này người có chút cao thâm mặt chắc a, để người thấy không rõ hư thực. Chu Hùng Bá chính là cùng hắn phu nhân liếc nhau một cái, sau đó hắn liền một tiếng cười khẽ, kẻ này quả nhiên ghê gớm. Hắn có thể xác định là nhà mình hài tử cùng bên trong gia tướng tộc nhân, là tuyệt không có cái này năng lực. Kia chắc là bởi vì Sở Hy Thanh nguyên nhân, bọn hắn mới có thể bình yên thông qua chữ yêu cổ đạo. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 119, ta lại mạnh lên. Sở Hy Thanh theo cốc đạo phía trong lúc đi ra, mắt bên trong liền nổ tung từng đóa trăng hoa. Hắn võ đạo điểm số lượng, lại thời khắc này nhất cử tăng lên tới 41. Sở Hy Thanh mừng rỡ, không chút do dự dùng ý niệm điểm kích hư huyễn màn huỳnh quang bên trong cực chiêu phong chi ngân, dùng 30 cái võ đạo điểm, đem này thức cực chiêu dung nhập chính mình truy phong đao pháp. Này thức cực chiêu uy lực quá mạnh, đao nhanh cũng nhanh vô cùng. So hắn hiện tại có lỗ chống thì gió mới vào một thức, nhanh hơn chí ít nhất bội. Lực lượng cũng vô cùng kinh người, đủ để chặt đứt kim thạch. Duy chỉ có tới tay thời điểm vẫn là quá rõ ràng, khắc cần thời gian nhất định điều hành chân nguyên, tụ lực xúc thế. Cho nên dù là Sở Hy Thanh đem một chiêu này luyện được lại thế nào thành thạo, xuất đao phía trước đều biết xuất hiện sát nà sơ hở. Tựa như là Trang Hồng Phi thi triển kia thức bạo vũ càn khôn, tại đánh ra ám khí lúc thân trên lại xuất hiện cứng ngắc. Một thức này cực chiêu dùng đến khi dễ kẻ yếu có thể, gặp được cao nhân liền muốn nghỉ cơm, bị người nhân cơ hội mà vào, một đao chém chết. Cho nên phương pháp tốt nhất là đem phong chi ngân dung nhập hắn tự thân đao quyết trong đó, thông qua chỉnh thể đường đao để đền bù phong chi ngân thiếu hụt. Tại Sở Hy Thanh lựa chọn đổi lấy, liền có một đoạn như thủy triều tin tức rót vào não hải, từng đoạn ký ức từ không nói có, tại ý thức của hắn trong đó dựng lại. Bất quá tin tức này cùng ký ức lượng, so với hắn để bạt nhai tí đao ý cùng truy phong đao lúc thì nhỏ hơn nhiều. Sở Hy Thanh chỉ là não nhân phía trong sơ sơ vừa tăng, hơi cảm thấy choáng váng, liền khôi phục lại. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lật sách trong đầu thêm ra tới ký ức, sau đó liền ánh mắt sáng lên. Hệ thống này thật sự là thần kỳ, thật đúng là đem này thức cực chiêu phong chi ngân, hoàn mỹ dung nhập hắn truy phong đao. Lúc này bao gồm có lỗ trống thì gió mới vào cùng phong lôi giao ra tại bên trong, hắn tổng cộng có 9 cái đao chiêu, có thể dính liền phong chi ngân một thức này. Tại vận dụng này 9 cái đao chiêu thời điểm hoàn thành phong chi ngân hết thảy phía trước trận bộ phận, làm đến không dấu vết dính liền. Có thể tưởng tượng, tại hắn một đao có lỗ trống thì gió mới vào dùng hết thời điểm, lại đón một chiêu tốc độ càng nhanh phong chi ngân. Sở Hy Thanh tin tưởng, cho dù là vô ảnh kiếm chắc Bạch Vân, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đều muốn bị hắn này hai thức liên chiêu chặt đứt tiết hầu. Hắn một thân võ nghệ, đúng là càng chứa càng cao. Sở Hy Thanh khẽ môi khẽ nhếch, kém chút liền theo không nén được sự hưng phấn của mình chi tình. Sau đó hắn dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía thanh danh của mình cột. Nơi này vẫn là bát phẩm hạng, siêu, chữ, văn tự lại trở thành màu đỏ nhạt. Tại Sở Hy Thanh ánh mắt nhìn chăm chú lúc, còn có hai đoạn tin tức xuất hiện tại hắn não hải. Mọi người phổ biến cho rằng ngươi thực lực đã đạt đến bát phẩm bên trên, đối thực lực ngươi nhận biết đã siêu chủ chốt. Xin mau sớm để bạt nguyên công, giải tỏa càng cao danh hơn nhìn qua. Ngươi nguyên công chưa tới, vô pháp gánh chịu càng nhiều tín nhiệm, thu hoạch võ đạo điểm đã đạt trước mắt giai đoạn cực trị. Tại ngươi nguyên công tấn thăng phía trước, ngươi thu hoạch hết thể danh vọng, chỉ có thể dựa theo 8 thành giá cả đổi lấy võ đạo điểm. Sở Hy Thanh lông mày không khỏi hữu hữu dương lên. Cái này có chút thua thiệt nha. Nói cách khác, hắn như không nhanh chóng tăng cao tu vi, như vậy hắn về sau lấy được danh vọng, chỉ có thể dựa theo giảm còn 80% đổi lấy gần đây đổi lấy võ đạo điểm. Mấu chốt là hắn một bước lên trời vọng tưởng triệt để phá diệt. Sở Hy Thanh vẫn luôn đang suy nghĩ làm sao đi đường tắt. Nếu cái này nhìn qua hệ thống là dựa vào mọi người đối thực lực của hắn nhận biết, còn có danh vọng của hắn truyền bá độ tới đề bạt. Như vậy Sở Hy Thanh chỉ cần nghĩ biện pháp để đủ nhiều người tin tưởng hắn là nhất phẩm cao nhân, như vậy hắn hẳn là liền có thể thu hoạch đại lượng võ đạo điểm, để cho mình tu vi nhanh chóng đề bạt. Dù là không đến được nhất phẩm, tam phẩm ngũ phẩm cũng có thể làm cho hắn thỏa mãn, chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp phòng ngừa võ đạo điểm trở thành số âm, liền có thể bình bộ thanh vân. Bất quá liền hôm nay tình huống đến xem, hắn ý nghĩ này khả năng không làm được. Cái hệ thống này lại vẫn nhận nguyên công phẩm cấp hạn chế. Hắn nguyên công chưa tới, liền không có cách nào đem danh vọng chuyển hóa làm tương ứng thực lực. Sở Hy Thanh phỏng đoán hắn dưỡng nguyên công nếu như thật lâu không chiếm được đề bạt, như vậy cái này nhìn qua cùng võ đạo điểm đổi lấy so, có thể hay không tiếp tục giảm bớt. Thẳng đến 60%, 4 màn, gặp lại, thậm chí là số 0. Đây là rất có thể sự tình, không thể không phòng bị, không thể đem chính mình tấp hố. Sở Minh. Sở Hy Thanh suy nghĩ, bị Chu Lương Thần tiếng nói cắt ngang. Tại hắn cầm chú ý lực, theo hư huyễn trên màn hình thu hồi lại thời điểm, liền gặp Chu Lương Thần chính hai tay ôm ngực, như có điều suy nghĩ nhìn dưới mặt đất, ngươi có cảm giác hay không, những phù văn này có chút cổ quái. Sở Hy Thanh lần theo hắn ánh mắt nhìn sang, sau đó hắn cũng nhíu mày. Nói đến, hắn theo bước vào tòa này quảng trường bắt đầu, cũng cảm giác tình huống nơi này khác thường. Tòa này cẩm thạch quảng trường tính cả bia đá, cùng lúc trước kia hai tòa tạo hình kết cấu đều giống nhau như lúc. Duy chỉ có nơi này mặt đất có từng chuỗi huyết hồng phù văn. Những phù văn này đơn độc nhìn, tựa như là tiểu hài tử viết ra quỷ vẽ bừa, văn mèo, xấu xí, trừu tượng. Có thể khi chúng nó kết hợp với nhau, nhưng tạo thành một mặt khí thế rộng rãi, huyền bí thần dị đồ án. Này tựa hồ là một tòa phù trận. Vấn đề là Sở Hy Thanh đối trận đạo cùng phù lục hoàn toàn không biết gì cả, không có cách nào hiểu rõ công dụng của nó. Là có chút kỳ quái, phía trước tòa kia quảng trường không có. Sở Hy Thanh lại nâng lên đầu, nhìn về phía tòa kia sát chữ bia đá, còn có bia đá đỉnh đứng thẳng thần ngao tán nhân. Cái này hư huyễn thân ảnh cư cao lâm hạ nhìn xuống quảng trường, thân hình không nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Sở Hy Thanh bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ, muốn nhảy đến bia đỉnh, nhìn xem này thần ngao tán nhân tình huống. Chỉ là hắn còn chưa kịp hành động, liền nghe đến một hồi ầm ĩ tiếng người. Lấy Ngân Văn Hổ Lộ Trần, Bạch Mi Hổ Ứng Hạ Bạch, Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn, Vô Ảnh Kiếm Chắc Bạch Vân bốn người cầm đầu, một đám người theo quỷ tự cổ đạo bên trên đi ra. Đội ngũ trùng trùng điệp, đạt hơn mấy trăm người. Khi bọn hắn trông thấy Sở Hy Thanh cùng Chu ra một đám người, tức khắc hưu hưu ngây người, mặt thẳng tốt. Lộ Trần trước tiên, liền dùng chất vấn ánh mắt, hướng thiếu niên thuật sư Mộ Linh nhìn sang. Vị này không phải nói yêu chữ đạo cực kỳ nguy hiểm, phía trong ẩn nút yêu thú biến dị, huyết quang khắp nơi. Nhưng vì sao Sở Hy Thanh cùng Chu ra đám người có thể an an ổn ổn theo chữ yêu đạo đi tới? Chẳng những đuổi tại bọn hắn đám người này phía trước, còn chỉnh chỉnh tề tề, liền một cái giảm quân số cũng không có. Mộ Linh cũng là mặt ngây thơ. Tình huống trước mắt cũng không tại dự liệu của hắn bên trong. Bọn hắn đi quỷ chữ đạo, hẳn là bốn đầu đạo bên trong an toàn nhất, yếu nhất một đầu, vẫn là hơn 480 hào người hợp lực thông qua. Dù vậy, bọn hắn vẫn còn có chút giảm quân số, 13 người nằm ở trên đường, chết tại một đầu lệ hồn chi thủ. Ngay tại toàn bộ võ đài, một mảnh yên lặng thời điểm, lại có một thân ảnh theo thần chữ đạo đi tới. Đó chính là Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển. Tại hắn trông thấy phía trước cảnh tượng, như nhau mắt hiện kinh ngạc. Hắn có nhận biết Thái Thượng Thông Thần Thiên Phú thần thông, không cần bất luận ngoại lực gì, liền có thể câu thông quỷ thần, nhận biết hung thuận lợi. Tại Tư Hoàng Tuyển nhận biết bên trong, đầu kia chữ yêu cấp đạo, đích thật là bốn đầu đạo bên trong nguy hiểm nhất. Gia hỏa này là thế nào đi ra? Lại là làm sao làm đến không hao tổn một người? Tư Hoàng Tuyền không khỏi nắm chặt bên hông song đao. Hắn cảm giác người này thực lực chân thật, khả năng còn muốn vượt qua hắn dự đoán. Đích thật là cái đại cao thủ. Thay cái trường hợp, hắn nhất định sẽ thử một chút đao của người này đạo, đến tột cùng đến mức nào. Sở Hy Thanh trước mắt, nhưng lại nổ tung một đóa tiểu yên hoa. Hắn nhắm mắt làm ngơ, quét nhìn qua lấy trước mắt một đám người, ta có một vấn đề, trong tay các ngươi bí cảnh lệnh bài phải chăng còn hữu hiệu? Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 120, xếp hạng. Bí cảnh lệnh bài. Tư Hoàng Tuyền ánh mắt chớp lên, nhìn về phía chính mình treo ở bên hông lệnh bài. Hắn là một thân một mình theo thần tự chặng đường mặt giết ra tới, chưa từng chú ý qua chính mình bí cảnh lệnh bài có hay không còn có thể dùng. Lộ Trần cùng Ứng Hạo Bạch bọn người nhưng là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh nghi. Ta phía trước không có làm sao để ý. Chắc Bạch Vân một tay ăn kiếm, như có điều suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại, bí cảnh lệnh bài khả năng xác thực đã mất hiệu, vừa rồi tại quỷ tự cốc đạo, ta thấy tận mắt ba người bị lệ quỷ tập sát phía trước, đều mong mỏi dùng lệnh bài rời khỏi bí cảnh, bất quá bọn hắn không thể thành công. Việc này đơn giản, nghiệm chứng một phen liền biết. Ứng Hạo Bạch cười lạnh một tiếng, khiến tay tùy ý hướng giữa đám người chỉ tay, ba người các ngươi thử một chút. Hắn chỉ phía xa ba vị cựu phẩm võ tu đều hơi biến sắc mặt, thần sắc kháng cự. Nay thử một lần, bọn hắn liền phải rời khỏi bí cảnh. Lộ Chân thấy thế, cười khanh khách đè xuống yêu đao, ứng minh chi ngôn rất có đạo lý, ta cũng muốn biết, này bí cảnh lệnh bài còn có thể hay không dùng. Này bí cảnh lệnh bài quan hệ tính mạng của bọn hắn, không thể theo hắn không thèm để ý. Ba người kia sắc mặt xanh lét, sau đó liền thần sắc phẫn nộ hận không cam lòng đem bí cảnh lệnh bài lấy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đều lông mày cau chặt, ánh mắt nghiêm trọng. Phù văn này không có động tĩnh, ra không được. Toàn bộ cẩm thạch quảng trường, tức khắc một hồi tiếng ầm vang vang dội. Tại trận hơn 400 người thần sắc khác nhau, phần lớn đều là kinh ngạc sau đó sắc mặt lâm nhiên. Sở Hy Thanh cũng cùng Chu Lương Thần nhìn chăm chú một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ hồng nghi. Nhìn lại bọn hắn không phải cô lệ, có thể những này lệnh bài rõ ràng là trải qua Đông Châu Luận Võ Lâu chủ chi thủ tra xét. Như vậy trong các ngươi có thể có người nhận ra phía dưới tòa này pháp trận. Sở Hy Thanh dùng ngón tay chỉ phía dưới mặt đất, ta muốn biết tòa này pháp trận có công dụng gì. Đám người nghe vậy, cũng nao nao nhìn về phía mặt đất những cái kia vết sắc phù văn. Sau đó ánh mắt của bọn hắn đều đồng loạt hướng thiếu niên thuật sư Mộ Linh nhìn sang. Nơi này cựu phẩm thuật sư đạt hơn 20 vị, hắn bên trong tiêu chuẩn cao nhất, liền là vị này ứng với nhà cung phụng thuật sư. Không rõ ràng, Mộ Linh sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, Mộ thiên tư hữu hạn, tu hành pháp thuật thời gian đều không đủ, nơi nào có thời gian nghiên cứu trận phù. Lại tòa này pháp trận kết cấu dị thường phức tạp, ta dự tính ít nhất phải lục phẩm trở lên, trận phù thiên phú dị thường xuất sắc thuật sư mới có thể xem hiểu. Sở Hy Thanh lại chuyển mắt nhìn về phía cái khác thuật sư, lại thấy những người này mặt bên trên cũng là mặt mờ mịt. Sở Hy Thanh thất vọng không dứt. Hắn đối tòa này huyết sắc đại trận rất là để ý. Mất đi hiệu lực bí cảnh lệnh bài, còn có này tác dụng không rõ huyết sắc đại trận, những này đều để hắn ẩn ẩn phát sinh bất an. Vào thời khắc này, kia sát chữ trên tấm bia đá thần ngao tán nhân bỗng nhiên có động tĩnh, hắn vung lên tay áo, cả tòa cẩm thạch quảng trường kêu meo meo. Tứ phía phương hướng mỗi cái vọt lên từng đầu to lớn xiềng xích, bọn chúng lẫn nhau giao thoa quấn quanh, phản phất lồng chim giống như đem cẩm thạch quảng trường bao phủ vào trong. Tại chữ sát bia đá phía trên, còn xuất hiện một mảnh to lớn màn ánh sáng màu xanh. Từng đầu hư huyễn lệ thể văn tự, tại màn sáng bên trong nhanh chóng tạo ra. Kia đúng là một cái bảng danh sách, đem Sở Hy Thanh đám người tính danh nhất la liệt hắn bên trên. Cái thứ nhất liền là Sở Hy Thanh, 200. Cái thứ hai nhưng là Chu Lương Thần, 170. Cái thứ ba nhưng là Bạch Tiểu Chiêu, 170. Ba người phía dưới chính là theo thứ tự là Tư Hoàng Tuyển, 130. Trác Bạch Vân, 120. Lệ Mãn Sơn, 120. Lộ Trần, 110. Ứng Hạ Bạch, 110. Mộ Linh, 100. Phía dưới nhiều vô số, hết thảy hơn 400 người tên, để người hoa mắt. Sở Hy Thanh nhìn xem kia phiến màn ánh sáng màu xanh, ánh mắt kỳ lạ. Hắn kỳ quái là phần này bảng danh sách là thế nào lấy được bọn hắn tính danh. Bất quá việc này khỏi cần truy đến cùng. Thần Ngao Tán Nhân khi còn sống thuật võ song tuyệt, hắn thủ đoạn thần thông là thường nhân không tưởng tượng nổi. Sở Hy Thanh chân chính ngạc nhiên là trên bảng danh sách Bạch Tiểu Chiêu. Người kia là ai? Lại có 170 điểm cao, cùng Chu Lương Thần đặt song song. Vấn đề là phía trước hắn đều chưa thấy qua này người. Ngay tại lúc đó, nhất đạo ý niệm truyền nhập tới tất cả mọi người náo hải. Cái này liên quan vị thi thiên phú. Ta pháp môn, đứng đầu tại nội tính, kế tiếp tại khí vận, lần nữa là huyết mạch thiên phú. Mà thiên phú cường giả, tất có không tục chiến lực mạnh mẽ, chính là thiên phú nhất định không tục. Cho nên cái này liên quan nội dung là cạnh tranh sinh tồn, không sống mống chết. Cái này liên quan lấy một canh giờ làm hạn định, hoặc đào thải tới 100 người mới thôi, ngươi chờ giết một người có thể được 2 điểm, cuối cùng được phần 50 vị trí đầu người, có thể được thiên nguyên đan 3 cái, ma ngân 200 lượng, tiến vào trước 10 cùng phía trước 3 cái, có khác trọng thưởng. Ngươi chờ như tự hỏi lực không bằng người, hoặc là không thích chém giết, có thể dùng ta lệnh bài rời khỏi bí cảnh. Sở Hy Thanh khỏe môi tức khắc có chút co lại. Cho nên này cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3, khảo thi đều là cùng một cái nội dung. Khác biệt là phía trước một cửa, bọn hắn được cùng yêu ma quỷ quái chém giết, cửa này lại là người tham dự ở giữa tự giết lẫn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh liền nghe đến xung quanh truyền đến một mảnh thô trọng tiếng hít thở. Hắn lập tức quay đầu, hướng người bên phải nhón quét trông đi qua. Chỉ gặp kia hơn 400 vị cựu phẩm võ tu, phần lớn đều là sắc mặt khẩn trương, ánh mắt kinh hoàng thấp vọng. Thần Ngao Tán Nhân cửa này mặc dù tàn khốc, nhưng cấp hết thể người tham dự lưu lại đường lui. Vấn đề là hiện tại này con đường lui đã vô pháp sử dụng. Ý vị này tòa này bị phong tỏa cầm thạch quảng trường, sắp xuất hiện một hồi huyết tinh sát lục, tất cả mọi người đều có mất mạng nguy hiểm. Mà liên tại sau một lát, Sở Hy Thanh phát hiện kia bốn vị thanh vân tiên tiêu ánh mắt nhìn hắn tối tăm không dứt. Trong đám người cũng có từng đạo âm lãnh tầm mắt hướng hắn chú mục tới. Hắn ngay tí đau ý, tại thời khắc này ứng với kích động mà phát, trong nháy mắt tăng lên tới trung đẳng cường độ. Sở Hy Thanh không khỏi thái dương đau nhức, hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Những người trước mắt này rõ ràng là lại đối hắn tới sắc cơ. Này đúng là mới thoát hổ khẩu, lại tiến ổ sói. Bọn hắn thật vất vả theo chữ yêu đạo đi tới, lại được đứng trước một hồi nguy cơ sinh tử. Thi Minh, Lộ Trần đưa mắt nhìn Sở Hy Thanh một lát, giống như cười chế nhạo nhìn hướng Tư Hoàng Tuyển, cái này họ Sở đao pháp cao minh. Không phải là bọn ta tùy ý một phương có thể đối kháng, người ta 5 người sao lại không liên thủ một lần, trước loại trừ này cường địch, lại phần thắng bại. Tư Hoàng Tuyền thần sắc im lặng, không có trả lời. Bất quá ánh mắt của hắn, nhưng gắt gao khóa tại Sở Hy Thanh trên thân, cầm đao hai tay cơ bắp căng cứng.